Chương 53, Thiết Bối Thương Hùng, dị chủng chương 53, Thiết Bối Thương Hùng, dị chủng Chu Vô Thị tay phải vung lên, chân khí lôi cuốn lấy vô tận cường phong đem Hắc Hùng chết lên thân thể một lần nữa vặn trở về, nằm rạp trên mặt đất. Dịch bước một chân giẫm ở tại trên lưng, nằm rạp trên mặt đất Hắc Hùng thân thể tựa như lại đi xuống chìm ba phần, Hắc Hùng tứ chi dương lên, kêu rên không ngừng. Chỉ cần cái này Hắc Hùng khí thế dị động, muốn phản kháng, Chu Vô Thị thì là chân khí nghiền ép thân thể của nó, lấy chân khí chi lực xay nghiền nhục thân của nó huyết cốt. Qua mấy lần, Hắc Hùng cũng dần dần yên tĩnh trở lại, không dám nhúc nhích, trong mắt lộ ra nhân tính hóa vẻ sợ hãi. Đánh công lại. Nhìn lấy Hắc Hùng an tĩnh lại, Chu Vô Thị khinh thường nói: "Xuất sinh mà thôi." Đi lên trước Bạch Dịch, tay phải con ngón đúng ra, một nói chân khí màu trắng kình lực trực kích Hắc Hùng phần lưng một nơi, linh một tiếng vang dọn, tựa như ngọc thạch giao hưởng. Tại gấu trên lưng một nơi, lông tóc nổ tan, lộ ra một mảnh da thịt hiện ra nhàn nhạt xanh choáng, tại cái kia chỗ địa phương còn khảm nạm lấy một cái tay cỡ bàn tay bằng phẳng tinh thể, tím sáng long lánh, giống một khối tử thủy tinh mở dạng. Bạch Dịch phi thân rơi vào Chu Vô Thị bên cạnh, nhìn trước mắt đầu này gấu, nhiều hứng thú nói: "Không tệ, sánh vai pháp tướng cảnh Thiết Bối Thương Hùng, đơn thuần công thủ, này thú tại đồng cấp bên trong được xưng tụng đỉnh phong, cũng là tốc độ kém chút. Bất quá dị chủng, còn có hy vọng tiến hóa càng tiến một bước, này thú tiềm lực cũng không tệ lắm, đưa cho tiểu nạo, bình thường thay đi bộ cũng không kém." Thiết Bối Thương Hùng, bởi vì trên thân bao trùm lấy một tầng cứng rắn như sắt da thịt, đặc biệt là phần lưng da thịt nổi lên tái nhợt chi sắc, còn có một thân thể mau hai lần phòng ngự cực cao, đây cũng là nó tên nguyên do. Mà lại gấu, hổ cùng chân chính dã chư các loại, cái này đại hình dã thú vốn là rất mạnh, ít có thiên địch, trở thành dị thú về sau càng không cần phải nói. Thiết Bối Thương Hùng loại này tại dị thú bên trong đã là rất mạnh một loại, khi hữu chi thú, có thể còn sống dài đến pháp tướng cảnh so ngàn dặm mới tìm được một con khó, càng không nói đến hắn vẫn là dị chủng, có tiềm lực. Cửu Cửu Thành, vật hi hãn. Bạch Dịch bọn người tất nhiên là có thể nhìn ra cái này gấu sau lưng viên kia tử thủy tinh một dạng đồ vật, cũng không phải là khảm phía trên, mà chính là tự nhiên lớn lên, này thú đã biến đến dị. Viên kia tử tinh luận trình độ cứng cấp đủ để kháng trụ phổ thông vấn đỉnh cảnh một kích, muốn là gia hỏa này cứ như vậy dài đi xuống, không thể nói được về sau vấn đỉnh cảnh đều là nhóm đứng đầu. Nghĩ đến dị biến, Bạch Dịch trong mắt lóe lên mỉm cười, hướng về Chu Vô Thị hỏi: "Ngươi nói ra hỏa này có thể dài đến như vậy, còn không phải có người tận lực nuôi nấng chung quanh nơi này?" Nói đến chỗ này, Bạch Dịch cũng ngừng lại, Chu Vô Thị đám người đã nhiên minh trắng, dị thú tu luyện cùng người mở dạng, mỗi tiến một bước đều là vô cùng gian nan, mà lại những thứ này thú loại lại không có nhân tộc đan dược công pháp loại hình. Ra hỏa này có thể dài đến như vậy, còn có dị biến, nó vị trí muốn nói không có điểm hảo đồ vật, sợ là không còn gì để nói. Đến mức nhân loại nuôi nhốt, khí tức là khác biệt, này thú một thân giá tính đủ để tỏ rõ là tự nhiên lớn lên, mà lại nuôi trong nhà cùng hoang dại nhìn thấy người, đối với người thái độ là khác biệt. Chu Vô Thị nghĩ nghĩ nói: "Trước đem đồ vật lấy, về sau mang theo ra hỏa này, dọc theo nó một dấu vết của đường đi qua nhìn một chút." Bạch Dịch cũng đồng ý nhẹ gật đầu: "Đi thôi, trước đi xem một chút lúc trước ta cái kia nữ nhi lúc trước đều ẩn giấu cái gì hảo đồ vật." Quyết định sau, Chu Vô Thị hướng về Thành Thị Phi phân phó nói: "Giao cho ngươi, để ý." Thành Thị Phi ngồi đến Thiết Bối Thương Hùng trên thân, đưa tay đập hai lần dưới thân đại ra hỏa, một mặt ý cười. Về sau tại Đoạn Thiên Ngai chỉ huy phía dưới mấy người hướng về chỗ kia phần mộ đi đến, mà cánh cửa cùng đại truy lại là có chút đáng tiếc, thật vất vả đụng phải tốt chơi lại ra hỏa, muốn tặng cho điện hạ, vậy bọn hắn thì không chơi được, vốn còn nghĩ có thể chơi đùa đây. Đi đến bên mộ, nhìn lấy mộ địa, Bạch Dịch khỏe miệng quất thẳng tới, trong mắt rất là bất đắc dĩ. Chu Vô Thị lại là một mặt bình tĩnh, trước đó trong thư Đoạn Thiên Ngai đã cùng hắn nói qua. Nhìn lấy nét khắc trên bia danh tiếng, tuy nhiên trải qua mưa gió, có thể chữ vẫn là có thể nhìn ra, Bạch Dịch lắc đầu bất đắc dĩ, đối với chính mình cái kia nữ nhi đã không lời nào để nói. Trước mắt bia phía trên bất ngờ viết phu quân Sở Đại Hùng chi mộ, vợ Sở Bạch Thị Khắc Chi. Hảo nữ nhi a, ngươi cái này lại thêm cái một, bệ hạ hoàng lăng thì đã sửa xong. Bạch Dịch trong lòng bàn tay chân khí ngưng đoàn, đánh về phía mộ địa, thạch bia trong nháy mắt liền bị đánh vỡ nát, nhìn lấy Chu Vô Thị cười nói: "Ngươi tới vẫn là ta đến." "Ta tới đi." Chu Vô Thị tiến về phía trước một bước, tay phải vung lên làm chảo, càn khôn đại na di. Cả ngôi mộ vụt lên từ mặt đất, huyền như là một tòa núi nhỏ bị Chu Vô Thị ném nơi khác, ầm ầm một tiếng, nện trên mặt đất, tựa như kinh thiên động địa. Nhìn đến Chu Vô Thị vận công, Bạch Dịch khỏe mắt híp lại, trước đó trong phủ luận bàn thời điểm, hắn liền phát hiện người trước mắt chân khí không tầm thường, đơn thuần một thân chân khí công lực rất là hùng hậu, ở trên hắn. Đến mức vì sao người này cảnh giới là vấn đỉnh cảnh trung kỳ, Bạch Dịch chỉ có thể nói, chân khí là chân khí, thực lực là thực lực, tự thân là tự thân. Vấn đỉnh cảnh giảm chính là thần hình viên mãn, công lực mạnh hơn, nhưng thân thể lại không thăng bằng, thần đã đến cực hạn, nếu là người này có thể tế luyện cẩn thận tự thân, thực lực hẳn là ở trên hắn. Cái này thần không phải đăng thần chi cảnh thần, là tự thân linh hồn, thần hồn. Cho dù là thể tu cũng giống như vậy, tự thân khí huyết thai nghén linh hồn, cầu giống nhau là thần hình viên mãn, chỉ là chân khí cùng khí huyết khác biệt thôi. Ở một bên Nhi nằm sắp Thiết Bối Thương Hùng trong mắt hoảng sợ tràn ngập, thân thể run nhẹ nhẹ, nó có thể cảm giác được một đạo ánh mắt bén nhọn rơi vào trên thân, ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất, coi như đá lớn rơi xuống nền ở bên cạnh, bốn phía đều là bốn rơi bay ra đá vụn cũng không có động đậy. Trước mộ Chu Vô Thị đã quay đầu nhìn về phía Thiết Bối Thương Hùng, đây chính là Chu Vô Thị cố ý đập, sợ bọn hắn đi xuống về sau, cái này xuất sinh có dị động. Tuy nhiên lấy Thành Thị Phi thực lực đối phó cái này gấu là có thể đối phó, có thể nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cái này mộ đất luôn luôn muốn rời, cũng thuận tiện cho xuất sinh kia nhớ lâu. Thuần phục loại này dã tính dị thú, chỉ cấp tốt vô dụng, thiện ý có khi không bằng ý sợ hãi. Tại gấu trên lưng thành thị phi quanh thân kim quang sáng chói, chặn chung quanh đá vụn, gương mặt không quan trọng, thần hầu muốn nhìn thì xem đi, cùng hắn cũng không quan hệ, trừ phi hắn đem dưới thân gấu làm mất rồi. Nhìn lấy mấy chục mét hạ mặc gạch đá xanh phong nói, mọi người ào ào nhảy xuống. Bạch Dịch một quyền đánh ra, ngăn chặn cửa động gạch đá bị đánh nát, một đầu đen nhánh thông đạo hiện hiện. Mọi người bước nhanh đi vào, đi đến một nửa lúc, Chu Vô Thị cùng Bạch Dịch tại hắc ám bên trong liếc nhau, hai người đều là sắc mặt quái dị, giống như không cần nhìn. Bước nhanh đi nhất đoạn, tiến xuống dưới đất mật thất không nhỏ, có hơn 100 mét vuông, cao đều có 10 mấy mét, bốn phía đều là thành cương nham thạch xây lên. Trước hết đập vào mi mắt cũng là khắp nơi trên đất thi cốt, bất quá phần lớn thi cốt tựa như đều bị dẫm nát. Mọi người ở đây đều là tập mãi thành thói quen, mật thất tất nhiên là không muốn để người ta biết, cái kia thấy người, tới đây người, chỉ có một con đường chết. Bạch Dịch cũng là một mặt lạnh nhạt, từ không nắm giữ binh, hắn sẽ không cảm thấy cái kia từng thống soái vạn quân nữ nhi lại nương tay. Trong mật thất lộn xộn vô cùng, kim ngân chi vật tứ tán mặt đất, sở hữu cái dương đánh té xuống đất, rất nhiều đồ sứ ngọc khí cũng bị đánh nát, toái phiến đầy đất. Toàn bộ mật thất giống như đều bị lật qua một dạng, lung ta lung tung. Mà tại mật thất một bên khác, có một cái gần cao 10 mét cửa động, tựa như là bị người nào đập ra một dạng. Chu Vô Thị sắc mặt mang theo một tia âm trầm. Xuất sinh kia, đều không cần theo nhìn tên kia bà bối, vẹn vẹn cảm thụ cái này trong mật thất khí tức, nhìn xem cái kia cửa động cùng mật thất các nơi chào ấn, liền biết là chuyện gì xảy ra. Sau đó Chu Vô Thị ngón tay hướng chỗ kia cửa động, kêu một tiếng. Thiên Ngai. Đoạn Thiên Ngai nhất thời hiểu ý, bay người về phía cửa động phóng đi, dọc theo cửa động đi tìm ra chỗ. Chương 54, Hùng Đại chương 54, Hùng Đại Bạch Dịch nhìn một chút mật thất, lắc đầu nói ra. Ta liền nói ở đâu ra dạng này một cái dị thú, nguyên lai là dựa vào nơi này cất giấu một số đan dược cùng bảo vật thăng lên. Nhìn lấy trong mật thất rất nhiều bể nát cái bình cùng hộp ngọc, không cần nghĩ cũng biết là bị tên kia ăn, trên cơ bản đều ăn sạch sẽ. Chu Vô Thị nhìn lấy ít có mấy cái phong tồn hoàn chỉnh hộp ngọc cùng cái bình, bình tĩnh lại nói ra. Mỹ nhân thúy, hủ cốt hoa, đoạn trường thảo, cái khác cũng là độc đan độc dược, xuất sinh kia cũng là sẽ chọn. Cái mũi lão lỉnh, đem tăng trưởng tu vi hoặc là hữu ích đều ăn, còn lại đều là một số độc vật. Những thứ này dùng huyền ngọc làm thành bình ngọc hộp ngọc, có thể mức độ lớn nhất bảo tồn đan dược linh dược dược lực, chậm lại dược tính sói mòn, phong tồn hoàn hảo. Hơn 10 năm đi qua, tuy nhiên dược tính sẽ sói mòn một số, nhưng đại thể vẫn là không có vấn đề. Kết quả hiện tại chỉ còn độc dược. Nhìn lấy bị dị thú chuyển không ra bộ dáng mất thất, Chu Vô Thị hướng về sau lưng thất sắt cùng vương phủ một đám người tay phân phó nói: sửa sang một chút, còn lại kim ngân vũ khí, tài liệu cùng mật lục công pháp loại hình còn có thể dùng đều thu thập xong mang đi. Sau lưng mọi người cũng rất nhanh bắt đầu thu thập, tuy nhiên trong mật thất một mảnh hắc ám, không có chút nào ánh sáng, nhưng bọn hắn những người này kém nhất đều là đại tông sư chi cảnh võ giả, trời tối ban ngày đều cơ bản một cái dạng, thấy rõ. Đối với người tập võ mà nói, đến tiên tiên trên cơ bản đêm tối cùng ban ngày thì cơ hồ lấy không khác biệt, nhìn ban đêm là đơn giản nhất. Đoạn Tiên ngay ra ngoài một hồi cũng quay về rồi, hướng về Chu Vô Thị nói ra: nghĩa phụ, cái này ám đạo tu trăm thước sau khi, là khác một cái cửa ra, nối thẳng nghe lưu ngoài thành khác một bên dãy núi rừng rậm, sau khi rời khỏi đây có một cái sơn động, là cái kia dị thú a. Hẳn là ngẫu nhiên ở giữa đả thông ám đạo bên kia phong thạch, lộ ra cửa động tiến đến. Chu Vô Thị nhẹ gật đầu nói ra: trước chỉnh lý những thứ này đi, làm xong xuất ra đi. Sau đó Chu Vô Thị, Bạch Dịch, cánh cửa cùng Đại Truy bốn người liền đi ra ngoài, chỉnh lý những cái này đồ vật không cần dùng bọn hắn xuất thủ. Sau khi ra ngoài, Bạch Dịch thẳng hướng cái kia thiết bối thương hùng mà đi, đem thành thị phi gọi sau khi xuống tới, một chân liền đem hắn đá ra 10 mấy mét, ngựa khí dày đặc nói: tốt nhất ngươi con xuất sinh này còn có chút dùng, không phải vậy tối nay liền lấy ngươi nấu canh. Nhiều như vậy các loại linh dược đan dược, trên cơ bản bị kẻ trước mắt này ăn sạch sẽ, muốn không phải nhìn đầu này thiết bối thương hùng vẫn là dị chủng, có chút giá trị, nghĩ đến đưa cho hắn ngoại tôn, tối nay cũng là lên nồi tiêu dầu. Đương nhiên, hắn ngoại tôn có muốn hay không, vậy nó cũng giống vậy không có giá trị, lên nồi. Đầu kia thiết bối thương hùng rơi trên mặt đất, ngao một tiếng, ngựa khí lại có chút đáng thương. Chu Vô Thị trở tay từ phía sau móc ra tiểu kim quan kính, vật này rất là trọng yếu, Chu Vô Thị một mực tùy thân mang theo. Chân khí thôi động, bấm bị quỷ bộc mang theo video điện thoại. Tại Thiên Đô thành vừa trở lại viện tử Sở Huyền Ngạo liền nghe đến quỷ bộc truyền âm, phất phất tay thì kêu viện bên trong thị nữ tất cả lui ra, bất quá Thu Nguyệt Sương Tuyết hai người cũng là không cần lui ra, các nàng đã biết, cũng tin được. Vừa đưa đi hắn phụ hoàng bên người cận thị thái giám, cũng là trong cung bây giờ thái giám tổng quản lý nghĩa. Vị này đến hắn Tần Vương phủ, mang đến hắn phụ hoàng ý tứ, đối với hậu trưởng Tiên Dương hắn tứ ca tiểu cố sự việc này, Sở Huyền Ngạo không có ý định gạt hắn phụ hoàng, cũng không gạt được. Vẫn là lời kia, Viên Tiên Cương không có ở đây thời điểm, hắn lao cha muốn biết hắn tối hôm qua dùng cái gì tư thế, đều có thể biết. Đã phụ hoàng đã lên tiếng, Sở Huyền Ngạo tự là không thể lại chuyển xuống, không tới Huyền Vũ môn lóe sáng đăng tràng thời điểm, vị này đế vương mặt mũi vẫn là muốn cho. Quỷ bộ cũng đem kim quang kính đem ra, thôi động thần binh cũng không như trong tưởng tượng như vậy kinh thiên động địa, đương nhiên cũng chỉ là không có công kích, đánh cái video không cần thiết biến thành như thế. Kim quang kính tại quỷ bộ thôi động phía dưới biến thành một mét lớn nhỏ viên kính, đứng ở Sở Huyền Ngạo trước người, Sở Huyền Ngạo ngồi tại bên cạnh bàn, nhìn trước mắt tấm gương, Chu Vô Thị mặt chậm rãi lộ ra. Mà một bên khác Chu Vô Thị trong tay tiểu kim quang kính cũng lộ ra Sở Huyền Ngạo thân ảnh, bất quá mặt này phụ kính cũng sẽ không biến lớn, chỉ có thể thực hiện video trò chuyện. Chân khí khống chế tấm gương, Chu Vô Thị lui lại mấy bước, lộ ra thân ảnh, hướng về Sở Huyền Ngạo không mình hành lễ, một bên Bạch Dịch cũng tại trong kính lộ ra thân hình, cánh cửa cùng Đại Truy lệch ra cái đầu, cấp tiến nhập ống kính. Điện hạ, chúng ta đã tìm được lúc trước nương nương cất giấu bảo bối, chỉ bất quá ra một chút sai lầm. Sở Huyền Ngạo hơi nghi hoặc một chút, bốn vị vấn đỉnh cảnh cường giả, có thể có cái gì sai lầm? Thế nào? Nghe xong Chu Vô Thị cùng hắn ngoại công sau khi giải thích, Sở Huyền Ngạo hỏi: "Gấu đâu?" Chu Vô Thị đem mặt kính đảo ngược, Thiết Bối Thương Hùng thân thể thu vào Sở Huyền Ngạo tầm mắt. Nhìn lấy đầu này ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất đại gia hỏa, nhìn lại này một thân xốp xếp lông tóc cùng mặt mày xám xịt, làm bộ đáng thương hùng dạng, liền biết gia hỏa này gặp điều tội. Sau đó Chu Vô Thị tay cầm tấm gương, bay đến Thiết Bối Thương Hùng trên thân, đối với hắn sau lưng chỗ kia tử tinh vị trí chiếu đi, mở miệng nói ra: "Đầu này Thiết Bối Thương Hùng đủ để sánh vai pháp tướng cảnh, có chút linh tính, chúng ta muốn đem hắn hiến cho điện hạ, lấy này thú làm điện hạ tọa kỵ cũng là không tệ. Mà lại này thú đã là dị chủng, tiềm lực không tệ, nuôi chờ hắn mạnh hơn, cũng có chút tác dụng, thỉnh điện hạ định đoạt." Sở Huyền Ngạo dò hỏi: "Các ngươi muốn đem hắn đưa đến U Châu?" Chu Vô Thị đem mặt kính chuyển tới hướng về chính mình nói nói: "Nếu là điện hạ muốn đưa đến kinh đô, thuộc hạ lập tức phái người khởi hành, thỉnh điện hạ định đoạt." Sở Huyền Ngạo lắc đầu: "Được rồi, đến kinh đô còn muốn phân ra nhân thủ, không cần phải vậy, mang theo gia hỏa này lại sẽ kéo các ngươi nhật trình. Một con dị thú mà thôi, còn không cần thiết phí lớn như vậy sức lực, nếu là gia hỏa này sẽ chỉ hoãn Chu Vô Thị bọn người tiến trình. Vậy còn không bằng thì cho Chu Vô Thị bọn hắn bổ sung thể lực được rồi. Dị thú lại bổ, sánh vai pháp tướng cảnh dị thú càng bổ." Chu Vô Thị nghĩ nghĩ nói ra: "Sẽ không, nghe Lưu Thành về sau, muốn mang theo cất giấu những vật kia, thuộc hạ nhìn qua, liền xem như không có những dược liệu kia đang dược, còn lại chi vật cũng không phải số ít, còn muốn đi được lớn, đoạn đường này tốc độ muốn so trước đó chậm hơn rất nhiều. Này thú đồng cấp bên trong tốc độ tuy chậm lên không thiếu, nhưng cũng là pháp tướng cảnh dị thú, sẽ không chậm trễ nhật trình, thậm chí còn có thể giúp đỡ con không ít thứ." Nghe vậy Sở Huyền Ngạo nhẹ gật đầu: "Vậy các ngươi liền mang theo đi. Nếu là trên đường bởi vì gia hỏa này có cái gì những chuyện khác, không cần cố kỵ, tự mình xử trí là được. Bất quá một con dị thú, muốn cùng không muốn bất quá nhất niệm chi gian, đối với Sở Huyền Ngạo mà nói, còn không có Chu Vô Thị bọn hắn đám người này trọng yếu." Chu Vô Thị cung kính nói ra: "Thuộc hạ tuân chỉ, còn thỉnh điện hạ vì thế thú mệnh danh." Sở Huyền Ngạo lâm vào trầm tư: "Kêu cái gì đâu? Lao Hắc, Hùng Quân, vẫn là chiếu tên của nó đến, Thiết Hùng, Sát Thương." Đột nhiên Sở Huyền Ngạo nghĩ tới điều gì, lộ ra gương mặt ý cười nói ra: "Thì kêu nó Hùng Đại đi, có cơ hội lại cho gia hỏa này tìm huynh đệ thì quyết định như vậy." Một bên Bạch Dịch nhìn lấy ảnh trong gương bên trong ngoại tôn, có chút khiêu mi: "Đại Hắc Hùng thì kêu Hùng Đại, như thế tùy ý nha." Chu Vô Thị cũng không dị dạng, một mặt bình tĩnh mà nói: "Thuộc hạ tuân chỉ." Sở Huyền Ngạo khoát tay nào nói: "Tốt, Chu Vô Thị, ngoại công, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, sắc trời dần dần muộn, tiếp sau đến lộ trình cũng không ít, các ngươi cũng tốt tốt chỉnh đốn một chút, cánh cửa đại truy hai người các ngươi nghe nhiều ngoại công cùng Chu Vô Thị." Nói xong Sở Huyền Ngạo thân ảnh thì biến mất tại trong mặt gương, tiểu kim quang kính cũng bình tĩnh lại. Thu hồi tấm gương, Chu Vô Thị nhảy xuống gấu lưng, đối diện đầu gấu, lộ ra vẻ tươi cười nói ra: "Ngươi cái này xuất sinh ngược lại cũng có chút vận mệnh." Chương 55, đến Hàn Sơn phủ chương 55, đến Hàn Sơn phủ Vũ Châu, Chu Vô Thị bọn hắn đi con đường này, từ Đài Châu nhập Vũ Châu, đến cái thứ nhất là U Đài phủ, là Vũ Châu bên trong hai phủ một trong, xuôi theo quan đạo đi thẳng, cũng là cùng U Đài phủ đụng vào nhau Hàn Sơn phủ, cũng chính là Sở Huyền Ngạo đất phong. Tại U Đài phủ cùng Hàn Sơn phủ tương giao quan đạo phía trên, một đầu đoàn xe thật dài đang theo bắc mà đi, mấy chục cỗ xe ngựa liên miên bất tuyệt buôn tẩu tại quan đạo phía trên, chỉ lưu từng đạo nghiền xuống xe bết. Đi tại đội xe phía trước nhất là một đầu đại hắc hùng, vắt trên lưng lấy chính là một cái cao hơn 6 mét hình vuông dương lớn, cái dương so với cái này hắc hùng không sai biệt lắm 3 mét lưng rộng so sánh, có vẻ hơi buồn cười. Hắc hùng tốc độ không chậm, thậm chí có thể nói có chút nhanh, mỗi một bước đều bước vàng mà có lực, tứ chi không ngừng mà hướng về phía trước nhanh chóng dạo bước tiến lên, mỗi một lần rơi xuống đất đều giống như một đòn nặng nề, phát ra tùng tùng tiếng vang, đại địa đều tại vì cước bộ của nó mà run rẩy. Từng tiếng gấp rút thở dốc, trong miệng từng đạo thở dốc chi khí phun ra, gấu trong mắt lộ ra một chút mỏi mệt, hiển nhiên cái này gấu hiện tại rất mệt mỏi. Nay 10 ngày không ngừng đi đường có thể nói là đi cả ngày lẫn đêm, mã đều đổi mấy đám, chỉ có nó còn tại kiên trì. Thập thiên xuống tới nó đều không có nghỉ ngơi đầy đủ nửa ngày, còn trở đi không ít thứ, còn có người, may mà nó là một đầu pháp tướng cảnh dị thú, tình huống này, ngươi thả một con ngựa trên thân nó cũng chạy không nổi rồi. Coi như nó là dị thú, có thể cũng không phải động cơ vĩnh cửu a. Mà lại nó chuyên tinh cũng không phải phương diện tốc độ, dạng này không ngừng ngày đêm đi đường, trước mắt có thể nói nó đã nhanh đến cực hạn. Không có cách, thường hực tâm lý khổ, nhưng hừng hực không dám nói. Tại gấu lưng trở đi trên cái dương, Chu Vô Thị, Bạch Dịch cùng Đoạn Thiên Nhai ba người ngồi ở tại phía trên, cánh cửa thì tại đội xe cuối cùng trông coi, Đại Truy tại trong đội xe ở giữa, Thành Thị Phi cũng tại trong đội xe giá một chiếc xe ngựa nào đó. Nhìn lấy bốn phía cảnh tượng, Bạch Dịch ngữ khí mang theo một tia nhẹ nhõm nói ra: "Rốt cục đến Hàn Sơn phủ." Chu Vô Thị ứng tiếng nói: "Đúng vậy a. Đến, nhanh lời nói buổi tối ngày mai liền có thể đến Hàn Sơn thành." Hàn Sơn thành chính là toàn bộ Hàn Sơn phủ thành, Vũ Châu dựa vào bên ngoài hai phủ thành đều tại Vũ Châu biên cảnh phía trên, vì quốc phòng thủ biên cảnh, cũng là toàn bộ Vũ Châu đệ nhất đạo phòng tuyến, Vũ Quan phủ trấn Vũ thành, Hàn Sơn phủ Hàn Sơn thành, đều là như thế. Sở Huyền Ngạo Vương phủ cũng tại Hàn Sơn thành bên trong. Bất quá Hàn Sơn phủ có Hàn Sơn đạo này tâm chắn thiên nhiên, dễ thủ khó công, so với Vũ Quan phủ muốn đỡ một ít, đương nhiên cũng chỉ là cùng Vũ Quan phủ so sánh, Hàn Sơn phủ có thể tốt đi một chút. Chính cho chuyện, Chu Vô Thị nhìn về phía quan đạo phía trước một chỗ rừng rậm, hướng về Đoạn Thiên Ngai kêu một tiếng: "Thiên Ngai!" Ngón tay hướng vị trí đó, sau đó tay chỉ gặp xuống, chỉ dưới thân. Đoạn Thiên Ngai đã minh bạch, tự nghe Lưu Thành về sau, loại này sự tình gặp phải mấy lần, tự cái dương một bên hướng xuống nhảy một cái, rơi vào gấu trên đầu, hướng về Hùng Đại đầu vỗ một cái nói ra. Hùng Đại bên kia, nói xong Đoạn Thiên Ngai cầm lấy bảo kiếm, kiếm chưa ra khỏi vỏ, một kiếm đâm ra, kiếm ý ngưng tụ, kiếm khí thẳng nôn ba trượng, vì Hùng Đại ghi rõ phương hướng. Nghe được Hùng Đại một tiếng gầm nhẹ, Đoạn Thiên Ngai một lần nữa phi thân trở lại trên cái dương. Về sau Hùng Đại tốc độ chậm chậm lại, hướng về quan đạo biên giới đi đến, xe nhẹ đường quen vì sau lưng đội xe nhường ra đường đi. Chậm rãi dừng lại, gấp rút đại thở hổn hển mấy cái, cũng coi như nghỉ ngơi nghỉ, đối mặt với Đoạn Thiên Ngai chỉ qua phương hướng, nhấc lên một hơi, mặt lộ vẻ dữ tợn hét lớn một tiếng. "Giống!" Thanh như lôi chấn, để người run sợ. Hùng Đại quanh thân một nói vô hình chi khí quanh quẩn. Nộ hống chi thổ tức cuốn lên phía trước bụi đất, như là như cơn lốc xông về phía trước trong rừng rậm. Tựa như đang phát tiết nó những ngày này trong lòng nộ hỏa. Bên người kéo xe mã đều là chấn kinh, khí lên thanh âm không ngừng, muốn đi tứ tán, bất quá lái xe người đều là võ đạo cao thủ, cưỡng ép khống chế lại tốc ngựa, hướng về phía trước tiến lên. Mà tại trong rừng rậm hơn 10 người nằm ở này, cảm giác được bên người gió nhẹ thổi qua, nhìn nhìn lại đầu kia đầu gấu hướng bọn hắn vị trí, bọn hắn biết đây là đám người kia cho cảnh cáo của bọn hắn. Cầm đầu trung niên hán tử túi đầu nhìn một chút chính mình siêu phàm cảnh trung kỳ tu vi, lại cảm thụ một chút đầu kia thiết bối thương hùng kinh khủng khí tức, hùng bạo, uy thế vô cùng. Cùng so sánh, hắn cùng cái châu chấu giống như, tuyệt đối tại pháp tướng chi cảnh, lại nhìn một chút gấu trên lưng không có chút nào khí thế triển lộ mấy người, trung niên hán tử cười khổ một tiếng hướng về người bên cạnh hô nói: rút lui, tranh thủ thời gian chạy. Bất quá là nghe nói có người sẽ từ đó qua, một đoàn người lôi kéo rất nhiều xe ngựa, còn có dị thú bắt đầu, muốn xem thử một chút, vơ vét điểm chỗ tốt. Đám người kia cũng không cho hắn nói là pháp tướng cảnh dị thú a. Nghĩ đến tên kia nói với hắn lời nói, trung niên hán tử cắn răng nghiến lợi thấp giọng mắng: đồ chó hoang bạch hạc, ngươi nha là thật hắc a. Tên kia tuyệt đối là chính mình mắc lửa, liền dạy toa hắn cũng tới tìm một chút cảm giác. May mà mấy vị này ra sát tâm không lớn, không phải vậy hắn sợ là đi không được. Nói xong đứng dậy hướng về trong rừng rậm chạy như bay, dưới chân khinh công phát huy đến cực hạn, hai chân tựa như đã có tàn ảnh đồng dạng. Mọi người thấy lao đại chạy, cũng là chạy tứ tán. Phát giác được người đã rời đi, Chu Vô Thị từ tốn nói: đuổi theo đội ngũ. Một đạo chân khí trực kích Hùng Đại cái mông, nghe được Chu Vô Thị thanh âm, Hùng Đại trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, vội vàng đuổi kịp đội xe, lại nhanh chạy trốn đến phía trước, làm dẫn đầu. Những ngày này tại vị này trong tay, nó có thể bị lao tội. Trên lưng Bạch Dịch cười nói: gia hỏa này mấy ngày nay ngược lại là nghe lời, không phí công chúng ta một phen công phu. Chu Vô Thị nhếch miệng lên nói: đây là tự nhiên, 10 ngày, như không nghe lời, nó cũng không sống tới hiện tại. Luyện từ từ lấy, đợi đến điện hạ tới, gia hỏa này làm cái tọa kỵ cũng không xê xích gì nhiều. Mấy ngày nay, Chu Vô Thị, Bạch Dịch, cánh cửa cùng đại truy không ít điều giáo gia hỏa này, mặc dù nói cánh cửa cùng đại truy càng giống là cầm gia hỏa này đang chơi, nhưng tốt xấu cho gia hỏa này lập uy, cũng coi như chỗ lấy để Hùng Đại xuất thủ, một là những cái này tôm tép nhỏ bé, bọn hắn không cần thiết xuất thủ, hai cũng là huấn luyện Hùng Đại, cái này 10 ngày qua hiệu quả cũng không tệ lắm, trước mắt thẳng nghe lời. Bạch Dịch nhìn phía dưới đầu gấu nói: từ khi mang theo gia hỏa này, rơi vào trên người chúng ta ánh mắt ngược lại là nhiều hơn không ít. Hàn Sơn phủ đám người kia cũng đã biết, cái này 10 ngày qua, nhìn đến dị thú, không ít có người nhớ thương bọn hắn, bất quá đại đa số đều là tạm ngư, gọi dưới thân Hùng Đại phát triển ra khí tức, 99 thì chính mình tặng. Từ khi vào cái này vũ châu, thì có không ít người trong bóng tối nhìn bọn hắn chằm chằm, cái này một đường đi tới, dị thú bắt đầu, cũng điệu thấp không được, Hàn Sơn phủ các phương thế lực, sợ là muốn không biết cũng khó khăn. Hơn nữa còn có Bạch Dịch, tung hoành giang hồ gần trăm năm, danh tiếng vốn là vang dội, nữ nhi lại là đường triều quý phi, giang hồ các đại thế lực, ai không biết hắn Bạch Dịch. Chu Vô Thị ánh mắt nhìn ra xa bắc phương, ánh mắt sắc bén nói: biết thì đã có sao, vốn là đến tài liệu để ý đến bọn họ, có biết hay không đều như thế. Thông minh, tại chúng ta đến về sau thì sẽ tự mình tới thân phục, không phải vậy, chỉ có chết. Hắn nhận được nhiệm vụ là tới đây dẹp Yên Hàn Sơn phủ, chỉ cần là không nghe lời, vậy thì phải tử, không biểu lộ thái độ cũng giống vậy. Tại hắn nơi này, không có cái gọi là trung lập, chỉ có thần phục hoặc là tử, đao kiếm muốn máu, mưa máu sau đó, chờ điện hạ tới gần, tự có nhân chính, tất nhiên là vui sướng. Chương 56, nhiều trạm vào tối. Hàn Sơn Thành, một chi đội xe từ phương xa mà đến bái lấy Hàn Sơn Thành mà đi. Tại cầm đầu Hùng Đại trên thân, cánh cửa cùng đại truy đã theo trong đội xe đến đây, đến chỗ rồi, không cần lại trông coi đội xe. Ngắm nhìn xa xa cái kia tòa Hùng Thành, đại truy thân thể một đám, nằm tại trên cái dương, thở dài nói ra: rốt cục muốn tới. Những ngày gần đây, mỗi ngày đều là đi đường, hắn đều bao lâu không có ăn bữa ngon, đều bao lâu không có tốt thật buông lòng tâm tình hưởng thụ một chút. Đến trước cửa thành, mọi người tại cổng thành thủ vệ cùng rất nhiều bách tính dị dạng ánh mắt bên trong vào thành. Thật sự là Hùng Đại quá thu hút sự chú ý của người khác, dị thú vẫn là một đầu thiết bối thương hùng, lớn như vậy thể trạng muốn không nhìn cũng khó khăn. Thậm chí không đề cập tới Hùng Đại, liền nói hắn trên thân dương lớn, liền để người khó có thể chuyển mắt. Mà vào thành thời điểm cũng không có bất kỳ cái gì khó khăn chắc trở, thậm chí có thể nói là rất nhanh, dị thú mở đường, mấy chục cỗ xe ngựa, lớn như vậy đội xe thực lực, năng lực không cần nhiều lời, cổng thành thủ vệ thái độ có thể nói rất là định ngọn. Bốn phía bách tính cũng là nhường ra một con đường, cách đứng xa xa nhìn, không dám tới gần, e sợ cho mình trọc sự cố. Vừa mới vào thành thì có một người thư sinh ăn mặc nam tử đi lên phía trước, nhìn đến Chu Vô Thị ngoắc ra hiệu về sau, nhảy một cái liền đi tới gấu lưng trên cái dương, đối với Chu Vô Thị quỳ một chân trên đất hành lễ nói ra: thuộc hạ gặp qua trang chủ. Chu Vô Thị khoát tay háo nói ra: Hạ Minh, đứng lên đi, đi trước ngươi chỗ đó, dẫn đường.
Đúng.
Hạ Minh đứng dậy nhảy xuống gấu thân, tại phía trước vì Chu Vô Thị bọn người dẫn đường. Chu Vô Thị thôi động một luồng chân khí dẫn dắt đến Hạ Minh trên thân, một đạo chân khí chi tức luốt ve Hùng Đại đầu nói ra. Đi theo hắn. Cảm giác được Hùng Đại khẽ gật đầu ra hiệu về sau, Chu Vô Thị mới quay về bên người mấy người giải thích nói. Hạ Minh, Hộ Long Sơn Trang mật thám, đứng hàng 72 địa sát một trong. Những ngày này, Hộ Long Sơn Trang trong bóng tối cũng lấy thân phận khác nhau tại rất nhiều nơi mời chào nhân thủ, khuyết trương đại thế lực. Bất quá Hạ Minh khác biệt, hắn là Sở Huyền Ngạo triệu hắn mà đến Hộ Long Sơn Trang nhân viên một trong, triệu hắn đến lúc hệ thống liền đem nó an bài tại cái này Vũ Châu Hàn Sơn thành bên trong. Hộ Long Sơn Trang ngoại trừ Chu Vô Thị cùng Thành Thị Phi, Đoạn Tiên Ngai, Hải Đường cùng Nhất Đao năm người này bên ngoài, còn lại mấy vạn người tại triệu hắn mới bắt đầu liền bị hệ thống an bài tại Kinh Châu, Đài Châu cùng Vũ Châu tam địa, các có thân phận, mỗi người ở nút tam địa núi liền thành một đường, tạo thành một bộ sản nghiệp của mình liền. Mà Hạ Minh thì là tại cái này Hàn Sơn thành mở một cái khách sạn, vừa vặn có thể làm những người này nghỉ ngơi, mà lại khách sạn loại hình địa phương cũng so với vì dễ dàng tìm hiểu tình báo. Cánh cửa nghi ngờ nói ra, đã là mật thám, vì sao hiện tại triển lộ? Tự đến U Châu, cánh cửa cảm thấy chung quanh không ít rình mò ánh mắt, bọn hắn đám người này tin tức tất nhiên là không gạt được U Châu các phương thế lực, hắn không tin Chu Vô Thị không biết. Tuy nhiên hắn không quá thích dùng đầu óc, có việc một mực lượng kiếm. Có thể cũng biết mật thám ý tứ, lúc này đem mật thám kêu đi ra, không phải nói cho người khác biết, đây là người của ta sao? Một bên Bạch Dịch cười cười hướng về Chu Vô Thị nói ra, ngươi tại nói cho bọn hắn muốn lập uy. Chu Vô Thị ánh mắt sắc bén hướng về bốn phía nhìn một chút, trên đường phố mấy cái bị Chu Vô Thị nhìn chăm chú người, đông cảm giác thân ở hầm băng đồng dạng, toàn thân phát lạnh, tóc gáy dựng đứng. Đúng, ta chính là tại nói cho bọn hắn, tại cái này Hàn Sơn thành, điện hạ cũng không phải là không có người, chúng ta cũng không phải là không có bố trí, bọn hắn một số động tác không gạt được. Nếu là có ánh mắt, cần phải chẳng mấy chốc sẽ tìm chúng ta, nếu là không có ánh mắt, cái kia còn sống cũng là lãng phí. Bạch Dịch đứng người lên, nhìn một chút mắt nhìn tới Hàn Sơn thành nói ra, truyền tin đã đến, Bạch gia nhân thủ còn phải mấy ngày, một vị vấn đỉnh cảnh, bốn vị pháp tướng cảnh trưởng lão, gia tộc cao thủ hơn 30 người, còn muốn mời chào hơn 100 giang hồ hảo thủ, trong vòng 7 ngày liền đến. Không có cách, Bạch gia chỗ Giang Châu khoảng cách Lưu Châu so với Kinh Châu đến bên này còn xa hơn một số, mặc dù bọn hắn sẽ không mang quá nhiều đồ vật, ngày đêm kiêm trình một đường hành quân gấp tới, cũng còn muốn một chút thời gian. Nghe vậy Chu Vô Thị nhẹ gật đầu cười nói, đủ rồi. Đi tới Bạch Dịch sắc mặt dần dần quái dị, ngựa khí có chút không xác định nói ra, các ngươi có cảm giác hay không đến không đúng chỗ nào? Đại Truy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái nào không đúng? Cái gì không đúng? Chu Vô Thị lại là phát hiện dị dạng nói ra, nhiều lắm, nơi này nơi ăn chơi có hơi nhiều. Tiến nhập Hàn Sơn thành trung tâm khu vực về sau, đi như thế một hồi, Thanh Lâu đã đi ngang qua tầm già, thần thức triển khai, phụ cận mấy đầu đường phố cùng nhau, trước mắt có thể nhìn đến Thanh Lâu trường bảy nhà, lúc này mới mấy đầu đường phố a. Toàn bộ Hàn Sơn thành lớn bao nhiêu? Muốn là chiếu vào trung quanh đây mấy đầu đường phố tính toán đi xuống, cái này Hàn Sơn thành ít nhất đều nắm chắc bách ra Thanh Lâu, điều này có thể sao? Chu Vô Thị trong mắt thần sắc ý vị sâu xa, trầm giọng nói, tới trước lại nói. Hắn đại khái đã đoán được, bọn này ra hỏa không đi chính lộ, dám bôi nhỏ nhà hắn điện hạ. Tứ phương khách sạn, cửa sau trước cửa, mọi người đã đến khách sạn cửa sau miệng, về phần tại sao là cửa sau miệng thì là cửa trước là một đạo bảy tầng lầu nhỏ, không dễ chịu. Mà lại đây là Hạ Minh chuyên môn vì bọn hắn đưa ra bỏ đồ vật một chỗ tiểu viện, sớm tại 10 ngày trước hắn thì nhận được Chu Vô Thị truyền tin, vì thế đã sớm chuẩn bị. Tại đội xe ngựa từ cửa sau tiến nhập viện bên trong về sau, theo Chu Vô Thị một tay đem Hùng Đại nâng lên, dưới chân khẽ động, thì theo 5-6 mét tường cao nhảy vào trong đó. Lúc này viện bên trong đã chất đầy xe ngựa, mọi người ngay tại vận chuyển đồ vật, tại góc tường tìm một cái đầy đủ Hùng Đại cuộn tròn lấy địa phương, Chu Vô Thị đem để xuống, hắn trên lưng dương lớn cũng bị Chu Vô Thị dùng chân khí cầm xuống dưới, đẩy đến một cái khác trên xe ngựa. Hướng về Hạ Minh phân phó nói, những ngày này gia hỏa này cũng không có nghỉ ngơi thật tốt cùng ăn xong, cho nó mua chút thịt, nhiều mua chút, phải tốt. Sau đó chỉ một chỗ sắp đặt rất nhiều xe ngựa địa phương nói ra, bên kia những cái kia thả đều là kim ngân chi vật, ngươi mang lên mấy cái dương, này thú là đưa cho điện hạ tọa kỵ, cực kỳ chăm sóc, không thể lãnh đạm. Hạ Minh cung kính nói ra, trang chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định làm tốt. Mà vừa nằm dạp trên mặt đất cuộn thành một đoàn Hùng Đại vừa nằm xuống thì nhắm mắt lại, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Nó là thật không có nghỉ ngơi thật tốt qua, cũng là ngẫu nhiên Chu Vô Thị bọn người dừng lại lúc nghỉ ngơi, cũng có người dắt lấy nó huấn luyện ra ngoại. Thập thiên ngày đêm đổi trình, không ngủ không nghỉ trên cơ bản cứ như vậy. Như Mã cũng nhịn không được chơi như vậy a. Tại thu thập xong nhóm này đồ vật về sau, một đám người tay cũng tiến nhập một chỗ 3 tầng độc tòa nhà trong tiểu lâu nghỉ ngơi. Tại đệ tam tầng trong một gian phòng, Chu Vô Thị, Bạch Dịch, Thành Thị Phi cùng Hạ Minh bọn người ngồi ở trong đó. Vừa ngồi xuống, Chu Vô Thị thì hỏi tới Thanh Lâu sự tình. Hạ Minh, cái này Hàn Sơn thành bên trong như thế nào có nhiều như vậy nơi ăn chơi? Nghe vậy Hạ Minh một mặt quái dị mà nói, trang chủ, tự điện hạ đất phong Hàn Sơn phủ tin tức truyền đến U Châu về sau, tại kiến tạo vương phủ xung quanh chi địa thì nhiều hơn rất nhiều nơi ăn chơi. Ta đi xem qua, đơn tần vương phủ chung quanh mười mấy đầu đường phố, nơi ăn chơi cũng không dưới gần 30 cái. Chúng ta vừa mới đi ngang qua địa phương cũng là trong đó một đầu đường đi. Chu Vô Thị cùng Bạch Dịch liếc nhau, có chút bất đắc dĩ, một bên cánh cửa cùng Đại Truy lại là liếc nhau, vẻ mặt tươi cười. Nghĩ một hồi, Chu Vô Thị trầm giọng nói ra, Hạ Minh, trước tiên nói một chút cái này Hàn Sơn phủ tình huống căn bản cùng các phương thế lực đi. Chương 57, Hàn Sơn phủ chương 57, Hàn Sơn phủ. Hạ Minh trầm tư một hồi, chỉnh lý một chút lời nói cùng các phương tin tức, mới mở miệng hướng Chu Vô Thị bọn người báo cáo. Trang chủ, các vị đại nhân, Vũ Châu vị trí chỗ biên cương, thường xuyên cùng đại phụng có chỗ ma sát, nơi đây dân phong lộ ra bưu hãn. Cái này Hàn Sơn phủ bên trong các phương thế lực cũng không kém. Một là tiền gia có hai vị vấn đỉnh cảnh cường giả, trọng yếu nhất chính là Vũ Châu tổng binh Tiền Sơn cũng là xuất từ tiền gia, hắn nắm trong tay Vũ Châu bản bộ 10 vạn binh mã. Bất quá người này thường xuyên tọa trấn Chân Du thành, tiền gia bên trong chỉ có một vị vấn đỉnh cảnh cường giả, Hàn Sơn phủ phủ quân đô thống cũng là tiền gia người, bọn hắn thế lực không thể khinh thường. Hai là cái này Hàn Sơn phủ chi phủ Đôn Văn, chủ tính trung Hàn Sơn phủ chi chính, quyền lực quá lớn, Châu Vương gia cũng có một vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Ba là Hàn Sơn phủ trấn Võ Ti, tại Vũ Châu trấn Võ Ti cũng sở hữu ba vị vấn đỉnh cảnh cường giả, mà biên cảnh hai phủ cực kỳ trọng yếu, hai phủ trấn Võ Ti đều là vấn đỉnh cảnh cường giả tự mình tọa trấn. Bốn cũng là giang hồ thế lực thần quyền môn, danh xưng song quyền băng sơn đăng hùng, người này cũng là một vị vấn đỉnh cảnh cường giả, thần quyền môn có hắn tọa trấn, ở chỗ này cũng là uy trấn một phương. Ngoài ra Hàn Sơn phủ trừ phủ thành Hàn Sơn thành bên ngoài phía dưới quản lý 9 đại chủ thành, 54 huyện, rất nhiều đại tập tiểu trấn trở. Tại Hạ Minh sau khi nói xong, Chu Vô Thị nhìn về phía Bạch Dịch mang theo một tia hỏi thăm ý tứ. Thần quyền môn. Bạch Dịch minh bạch Chu Vô Thị ý tứ, đây là muốn cầm thần quyền môn khai đao. Bạch Dịch trầm tư một chút nói, trấn Võ Ti vì triều đình trấn áp giang hồ, trực thuộc ở bệ hạ chỉ huy, kỳ thật cũng không tính làm vũ châu thế lực có thể bài trừ. Vương gia vi chính, Vương Văn Càng là Hàn Sơn phủ một phủ chi địa chi phủ, không có cớ, không hiếu động, tiền gia cũng giống như vậy, Tiền Sơn vị quốc trấn thủ biên cương, không thể khinh động. Chí ít tại Tần Vương chưa lĩnh Hàn Sơn phủ trước đó, chúng ta mấy người không có một cái nào tốt lý do không tốt lắm động. Nhìn như vậy đến thần quyền môn đúng là lựa chọn tốt nhất, bất quá. Nói đến chỗ này, Bạch Dịch lại ngừng lại, thần sắc có chút phức tạp. Nhìn lấy Bạch Dịch, Chu Vô Thị hỏi thăm. Bạch gia cùng thần quyền môn đang hùng có tới lui. Nhìn Bạch Dịch mặt, Chu Vô Thị biết, Bạch Dịch rõ ràng là không quá muốn động đàng hùng, Bạch gia tự thân thế lực không yếu, còn lưng tựa hoàng tộc, các phương sinh ý làm không nhỏ. Không phải cùng thần quyền môn có hướng sinh ý tới, cũng là cùng đàng hùng cá nhân có giao tình, thì cái này hai loại khả năng. Bạch Dịch nhẹ gật đầu nói ra, ta đã từng cùng đàng hùng có chút quan hệ cá nhân, 80 năm trước Vân Châu chi chiến sau khi kết thúc, không ít đại cản tuổi trẻ thiên thiêu, tại Vân Châu biên cảnh bày xuống lôi đài, học năm đó thạch Phật luận võ đại yến. Khi đó ta cũng tuổi trẻ khí thịnh, đi, đàng hùng cũng ở hàng ngũ này, ta hai người tuổi tác tương tự, cũng đều là luyện quyền người, một tới hai đi, có chút giao tình. Người này ta hiểu rõ, là cái hữu tình người, lòng có đại nghĩa, không phải vậy sẽ không ở cái kia về sau, trở lại thần quyền môn, dốc lòng tu hành, tọa trấn tông môn. Đương thời tại Vân Châu, hắn cũng là thanh danh vang dội, có đại thế lực mời qua hắn, mà khi đó thần quyền môn bất quá là một cái tiểu tông môn, đàng hùng sư phụ cũng là hắn dưỡng phụ, tu vi bất quá siêu phàm chi cảnh. Cũng bởi vì đàng hùng thiên tư không tệ, đột phá vấn đỉnh cảnh về sau, thần quyền môn mới ở chỗ này phát triển. Mà lại hơn 30 năm trước Vũ Châu chi chiến, đàng hùng đã từng chỉ huy thần quyền môn vì chống lại đại phụng ra một phần lực. Này người trong giang hồ danh tiếng rất tốt, ta cũng cùng hắn quen biết, có chín thành chắc chắn lôi kéo đến hắn. Nhiều một vị vấn đỉnh cảnh cường giả, vẫn là Vũ Châu bản thổ thế lực, dạng này chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Huống hồ đem người này lôi kéo tới, đối lại sau tại Vũ Châu giang hồ hành động cũng có trợ lực. Nếu là không thành, đến lúc đó tại diện như thế nào? Đối với Bạch Dịch mà nói, có giao tình, nếu là lôi kéo thành công, người này nguyện ý thần phục, cái kia tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu là không tất thời, vậy hắn Bạch Dịch cũng không phải lương thiện, không phải người hiền lành, cho thể diện mà không cần, cái kia là chính mình muốn chết, chẳng trách người khác. Nghe đến đó, Chu Vô Thị cũng minh bạch, nhận đồng nhẹ gật đầu nói ra, có thể, cái kia thần quyền môn trước hết lôi kéo đi, muốn là bọn hắn đồng ý thần phục thì lưu lại đi. Vậy chúng ta bây giờ cái kia cầm cái nào phương thế lực khai đao đầu? Một cái thần quyền môn, Chu Vô Thị cũng không thèm để ý, thức thời thì giữ đi. Có thể sự tình lại về tới nguyên điểm, bọn hắn muốn cầm cái nào phương thế lực lập đi đâu? Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp theo Chu Vô Thị sau lưng vang lên. Vương gia, lấy trước vương gia khai đao. Nghe được cái này thanh âm, Chu Vô Thị khỏe miệng bung lên, quá quen thuộc. Chu Vô Thị quay người ôm quyền hành lễ nói ra, gặp qua điện chủ. Thanh Thị Phi, Đoạn Thiên Ngai cùng Hạ Minh cũng là ôm quyền hành lễ. Thanh Thị Phi hai người bạn liền biết, Hạ Minh tại vừa nghe thấy thanh âm lúc, nhưng thật ra là rất kinh ngạc, bất quá tại nhìn thấy Chu Vô Thị hành lễ về sau, thì cũng không thèm để ý trang chủ nhận biết, hơn nữa nhìn bộ dáng, vẫn là tiền bối, hắn cũng liền chiếu vào Chu Vô Thị cùng Đoạn Thiên Ngai dáng vẻ làm. Bạch Dịch, cánh cửa cùng đại truy cũng là cung kính hành lễ. Gặp qua tiền bối. Ngược lại là không ngờ tới, vị này tiền bối lại cũng tới. Viên Thiên Cương lại là nhìn về phía Hạ Minh. Người tiểu gia hỏa này nói sai, vương gia không phải một cái vấn đỉnh cảnh, bây giờ đang ở vương gia có hai cái vấn đỉnh cảnh, mà lại Hàn Sơn phủ các phương thế lực cũng ít nói một cái. Chúng nhân ngồi xuống về sau, Chu Vô Thị mới vừa hỏi nói, điện chủ, vương gia sự tình, đao này. Chu Vô Thị vẫn chưa lại nói đi xuống, vị này có thể nói ra lời này, thì đã chứng minh hắn biết đao này cái kia từ nơi nào dưới, hắn nói như vậy, cũng bất quá là làm dẫn mà thôi. Viên Thiên Cương từ phía sau lưng xuất ra một sắc tin, đưa cho Chu Vô Thị. Các ngươi tất cả xem một chút đi, đây là sao chép, tin bản thân còn tại vương gia bên trong, đương nhiên, tại vương gia dưới lòng đất, còn có cái kia từng chồng bạch cốt. Vương gia cấu kết huyết liên giáo, mà huyết liên giáo chính là làm thiên hạ loạn lạc chi tà giáo, người người có thể chu diện. Bây giờ đang ở vương gia còn có một vị huyết liên giáo vấn đỉnh cảnh trưởng lao ẩn thân trong đó, đây cũng là lý do. Mà lại huyết liên giáo vẫn là hung tinh, vậy bọn hắn càng đáng chết hơn. Nói xong lời cuối cùng, Viên Tiên Cương ánh mắt băng lãnh, hắn trước đó xem tinh tượng nhìn đến mấy cái hung tinh cũng đã nói, không nóng nảy, từ từ sẽ đến, sẽ thanh toán. Qua nhanh nửa tháng, cũng nên trước thu một điểm lợi tức. Đối với Viên Tiên Cương câu nói sau cùng, Bạch Dịch đám người cũng không hiểu, có thể Chu Vô Thị minh bạch, Viên Tiên Cương từng cùng hắn chuyên môn nói qua cái này hung tinh sự tình. Huynh hoặc đại thịnh, hung tinh hô ứng, bọn này ra hỏa cũng là họa loạn người, thậm chí chỉ nói lần này vũ châu chi chiến, đối bọn này ra hỏa coi trọng còn xếp tại đế tinh trước đó. Đế tinh chỉ là thăm dò, tại vũ châu không có phá, chiến sự còn chưa có tiến một bước biến hóa, không có mở rộng trước đó, gia hỏa này sẽ không xuất thủ. Vũ châu một thắng, đánh thắng đại phụng, tên kia tạm thời thì sẽ không xuất thủ, cũng không dám, chính mình thì ẩn nấp rồi. Có thể hung tinh khác biệt, chỉ cần đánh, bọn này gia hỏa thì thừa dịp loạn mà lên, thậm chí không có đánh, tiếng gió cùng một chỗ, bọn này gia hỏa thì muốn mượn cơ hội mà động. Bạch Dịch nhìn qua tin về sau, đầu tiên là một câu cảm khái, sau hướng về Viên Thiên Cương hỏi một câu. Vương gia lão quỷ là thật dám a, tu luyện tu vi như vậy để người mê muội, ai? Tiền bối, thư này bên trong không thấy vương văn. Việc này hắn nhưng có biết. Viên Thiên Cương bình thản mở miệng nói ra. Hắn như thế nào không biết, việc này thậm chí hắn cùng Bắc Vọng Thành trấn võ ti bên trong người đều có tham dự. Bắc Vọng Thành, Hàn Sơn phủ chính chủ thành một trong, vương gia tộc địa ngay tại trong thành này. Ngưng dừng một chút, Viên Thiên Cương lại mở miệng yếu đất. Bất quá việc này khẳng định không thể chỉ là các ngươi xuất thủ, một phủ chi phủ, một chỗ quan phủ mẫu, còn có trấn võ ti, cũng nên cho bọn hắn nói một chút. Thuận tiện mượn việc này trực tiếp đem cái này Hàn Sơn phủ chính quyền lấy tới, điện hạ sắp đến, nơi đây là điện hạ đất phong. Lúc này thời điểm bọn hắn sẽ không tranh, không dám tranh, cũng tranh cũng được. Chương 58, Vũ Châu các phương chương 58, Vũ Châu các phương mà chụp vô thị cũng minh bạch Viên Tiên Cương ý tứ. Điện chủ nói là, tìm trấn võ ti cùng Vũ Châu chi châu lộc song hành. Một bên Bạch Dịch thấp giọng tự nói, Vũ Châu lộc gia, Vũ Châu chi châu lộc song hành, xuất thân lộc gia, gia tộc thế lực so với Bạch gia đến, trừ bỏ hoàng tộc cái này tầm quan hệ bên ngoài, trước đó song phương là không kém nhiều lắm. Bất quá bây giờ mượn hoàng tộc uy thế, Bạch gia cái này mấy chục năm lớn mạnh hơn không ít. Đây cũng chính là trước đó Bạch Dịch nói, bởi vì hắn nữ nhi gả vào hoàng tộc, ngoại tôn vì đường triều hoàng tử, Bạch gia được lợi quá nhiều, tại các phương sự tình phía trên, chỉ cần liên lụy đến quan phủ, cơ hồ đều là một đường đèn xanh. Liên hắn nhi tử, hơn 20 năm bên trong tại trên quan trường cũng là một đường gió lốc, bây giờ đã là binh bộ tả thị lang. Cho nên tại Bạch Dịch cho gia tộc người nói để phái người đến Đũ Châu giúp đỡ trong chuyện này, Bạch gia không người phản đối, thậm chí có thể nói là đại lực chống đỡ. Viên Thiên Cương nhẹ gật đầu. Không tệ, chúng ta trực tiếp nhúng tay chính sự trước mắt còn không được, bất quá nói cho bọn hắn là được rồi, đều là người thông minh. Tà giáo huyết liên giáo làm loạn, một chỗ chi phủ lại cũng là tà giáo người, chúng ta bình định Hàn Sơn phủ chi loạn có gì sai đâu, mà việc này vũ châu các nơi quan phủ thám tử, lại không một người phát giác. Còn có thể thuận tiện mượn huyết liên giáo sự tình, thanh trừ Hàn Sơn phủ bên trong những cái kia không chịu thần phục thế lực, chỉ cần buông tay ra làm là được. Cái này Hàn Sơn phủ là điện hạ đất phong, điện hạ không đến 2 tháng liền đến, lúc này không có điện hạ gật đầu, vị trí này bọn hắn không sẽ trực tiếp phái người. Mà chúng ta tay cầm phong vương thánh chỉ cùng hoàng tộc lệnh bài, vốn là thay điện hạ làm việc, giải quyết vương gia cùng vương văn về sau, vị trí này chỉ cần tuyển ra một thích hợp người, nâng lên một miệng, bọn hắn tự sẽ rõ ràng. Mà một bên Chu Vô Thị cũng là tán đồng. Vậy trước tiên cầm vương gia khai đao, trước nghỉ ngơi một ngày, ngày mai xem trước một chút cái này Hàn Sơn thành động tĩnh lại nói. Viên Thiên Cương gật gật đầu. Các ngươi ngày mai đi trước điều tra một chút cái này Hàn Sơn thành bên trong các phương người đi. Mấy ngày nay trước quan sát, đến lúc đó chọn một cái có thể, đẩy lên đi. Ta sẽ tìm thần anh hầu phủ người, hướng U Châu Chi Châu Lộc Song Hành nói rõ việc này, hắn sẽ phái người tới. Các ngươi đi tìm tại Hàn Sơn phủ Vũ Châu trấn võ ti phó ti chủ nói rõ một chút vương gia sự tình, hậu thiên các ngươi liền khởi hành Bắc Vọng Thành. Bạch Dịch nhìn về phía Viên Tiên Cương nói ra: "Tiên bối, vậy ta ngày mai trước hết đi Thần Quyền môn, tìm Đăng Hùng, nếu là thành đến lúc đó hai người chúng ta sẽ cùng đi Bắc Vọng Thành." Cái này Hàn Sơn thành sự tình giao cho tiền bối cùng Chu Vô Thị. Viên Tiên Cương trầm mặc nhẹ gật đầu. Về sau Chu Vô Thị nhớ tới Viên Tiên Cương bắt đầu theo như lời nói, vừa mới một mực tại nói vương gia sự tình, ngược lại là đem không hề để tâm. Nghi ngờ hướng về Viên Tiên Cương hỏi: Điện chủ ngươi nói Hạ Minh nói các phương thế lực thiếu một cái là có ý gì? Tại Hàn Sơn phủ bên trong vấn đỉnh cảnh đại thế lực vẫn còn có. Xác định lập uy đối tượng, Chu Vô Thị cũng hỏi tâm lý nghi vấn, cũng chính là trước đó Viên Thiên Cương bắt đầu nói vương ra sự tình nửa câu nói sau. Cái này Hàn Sơn phủ bên trong còn có cái nào đại thế lực? Nghe được trang chủ tra hỏi, Hạ Minh cũng là mắt lộ nghi hoặc, đây chính là hắn muốn hỏi, chưa nghe nói qua cái này Hàn Sơn phủ có cái khác vấn đỉnh cảnh đại thế lực. Rất nhiều hộ Long Sơn trang mật thám các huynh đệ cũng không có từng nói với hắn còn có khác à? Viên Thiên Cương nhìn lấy mọi người, lạnh nhạt nói ra: Tại Hàn Sơn phủ bên trong xác thực còn có một phương khác đại thế lực giấu trong bóng tối, hoặc là nói bọn hắn vốn là tại Hàn Sơn phủ, chỉ là chưa từng triển lộ. Danh chấn xung quanh mấy châu ảnh sát điện, chủ điện ngay tại Hàn Sơn phủ bên trong, ngay tại cái này Hàn Sơn thành bên ngoài Hàn Sơn bên trong. Đối với vũ châu các đại thế lực, Viên Thiên Cương đều là cường điệu chú ý, nhà hắn điện hạ đất phong Hàn Sơn phủ càng là như vậy, thậm chí có thể nói Viên Thiên Cương những ngày này nhìn lần toàn bộ Hàn Sơn phủ tất cả địa phương. Tàng tại Hàn Sơn bên trong ảnh sát điện cũng bị Viên Thiên Cương phát hiện. Chu Vô Thị sắc mặt có chút âm trầm nói: Ảnh sát điện tại Hàn Sơn bên trong. Hắn vẫn chưa hoài nghi Viên Thiên Cương, một vị thiên nhân cảnh cường giả tự mình dò xét, sẽ không sai. Bọn hắn đến vũ châu hành động kỳ thật cũng không khó, có vị này, cùng mở thiên nhãn một dạng, các phương hiểu rõ tại tâm. Lúc này Bạch Dịch cũng là ánh mắt phức tạp nói ra: Toàn bộ vũ châu làm cho chúng ta chú ý đại thế lực, cũng liền bốn cái. Một là thần anh hầu phủ, phụ mệnh trấn thủ vũ châu, thống soái vũ châu đại doanh 40 vạn vũ châu biên quân, đây là vị trí đầu não. Hai là vũ châu chi châu Lộc Song Hành cùng này gia tộc Lộc gia, chỉ cần là vũ châu sự tỉnh thì khẳng định lượn quanh không ra vị này vũ châu tối cao trưởng quan, đại tướng nơi biên cương, nhị phẩm đại biên, mà lại hắn chi gia tộc thế lực cũng không nhỏ. Ba là đã từng vị kia danh chấn giang hồ đao tiên tuyết vô biên sáng lập thế lực gõ đao sơn, bây giờ tuy không thiên tượng cảnh cường giả, có thể vấn đỉnh cảnh cũng không ít, thực lực mạnh mẽ, tại cái này vũ châu giang hồ cũng là số 1. Bốn cũng là cái này ảnh sát điện, trước đó trên đường chúng ta còn nói đến ảnh sát điện, chỉ là không ngờ tới ngay ở chỗ này. Nghĩ đến cái này ảnh sát điện, Bạch Dịch cũng có chút đau đầu, cái này sát thủ tổ chức nhất là khó đối phó, cảm khái nói ra người đều có ảnh chỗ chiếu bản thân, có thể ảnh không phải người, giết người vô hình. Năm đó đêm tối thiên quân sáng tạo sát thủ tổ chức, tuy nhiên vị kia thiên quân đã chết mấy trăm năm sau, ảnh sát điện cũng bị buộc chạy tới cái này vắng vẻ vũ châu. Có thể những năm gần đây tại cái này trên giang hồ cũng là thanh danh hiển hách sát thủ tổ chức, có lần nữa quật khởi chi tượng, đương đại ảnh sát điện điện chủ Cửu Cửu Văn Xin, đại can sát thủ bảng xếp hạng thứ tư, trừ bỏ đệ nhất vị kia là thiên tượng cảnh cường giả, người này có thể đứng vào sát thủ bảng trước ba. Trước 10 bên trong ảnh sát điện trọn vẹn chiếm 2 vị, không dễ đối phó a. Mà Chu Vô Thị trong mắt hàn mang phun trào, ngữ khí trầm trọng nói: "Dương nằm bên cạnh há để người khác ngủ say, sát thủ tổ chức càng là không được." Viên Thiên Cương tại lúc này nói một câu. Hàn Sơn bên trong ảnh sát điện trước mắt chỉ có 2 cái vấn đỉnh cảnh sơ kỳ tọa trấn, ảnh sát điện điện chủ Cửu Cửu Văn Xin giống như cũng không tại vũ châu bên trong, những sát thủ này phân tán tại vũ châu các nơi, không tốt lắm xử lý. Không nổi, khẳng định phải động, bất quá vẫn là phải có một cái trình tự, từng cái đến, trước đem vương gia sự tình xử lý lại nói. Mà lại ta có ý đem ảnh sát điện phóng tới đằng sau, muốn đợi điện phía dưới sau khi tới lấy ra vì điện hạ lập uy. Bạch Dịch cũng là nhận đồng gật đầu nói: "Ừm, bọn hắn là không nóng nảy, chờ mấy ngày Bạch gia nhân thủ đã đến, mấy ngày nay trước tiên đem vương gia xử lý lại nói." Hai món đồ này là vũ châu địa đồ cùng các phương thế lực một số tin tức, tốt, liền đến này đi. Nói xong đem 2 kiện đồ vật ném cho Chu Vô Thị về sau, Viên Thiên Cương thân ảnh biến mất không thấy. Cung tiễn điện chủ, cung tiễn tiền bối. Nhìn lấy mọi người, Chu Vô Thị nói ra: "Cái kia thì như thế định, mấy phương cùng chuyển động, trước bình Hàn Sơn phủ, mượn vương ra sự tình, đem cái này Hàn Sơn phủ quét dọn một phen." Hàn Sơn bên trong ảnh sát điện, trước đừng đi quản, miễn cho đả thảo kinh xà, chờ đến xử lý xong về sau ở trọng xem bọn hắn. Sau khi nói xong mọi người thì tản ra ngoài, trước mắt cũng là định ra hành động phương hướng. Mà sáng sớm hôm sau, Bạch Dịch thì khởi hành tiến về Thần Quyền Môn, tiến đến tìm vị này đã từng bằng hữu, để hắn quy thuận. Đợi đến giữa trưa thời điểm, tứ phương khách sạn bên trong trưng bày rất nhiều quà tặng, đều là các phương chỗ đưa chi vật. Trước cửa một người vẻ mặt tươi cười, cung kính đối với Đoạn Thiên Nhai nói ra: "Cái kia quyết định như vậy đi, tối nay xuân đẩy trong viên, chúng ta vì mấy vị đại nhân bày tiệc mời khách, làm phiền Đoạn đại nhân thông báo một tiếng." Nói lấy trong tay một cái bình sứ trong bóng tối nắm chắc tay thời điểm nhét vào Đoạn Thiên Nhai trong tay. Đoạn Thiên Nhai khuôn mặt không khác, bình thản nói: "Vương sư gia yên tâm, nghĩa phụ đã nói qua, xe đi." "Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi." Nói liền mang theo một mặt chân thành tha thiết đủ cười lên xe ngựa rời đi, đợi đến đi xa, cái kia vương sư ra sắc mặt thoáng qua âm trầm. Mà Đoạn Tiên Ngai cũng trở về khách sạn hướng về Chu Vô Thị gian phòng đi đến. Chương 59, Thần Quyền Môn chương 59, Thần Quyền Môn tại Hàn Sơn thành phủ nha bên trong, hiển thị rõ nghiêm túc trang nghiêm, rộng rãi trong hành lang trưng bày một tấm to lớn bàn xử án sau thái sư ghế phía trên, ngồi ngay thẳng một vị thân mang quan phục người, khuôn mặt uy nghiêm, ngồi nghiêm chỉnh. Vương sư gia đi lại vội vàng đi tiến đại sảnh, đi thẳng tới vị kia ngồi cao người đứng phía sau định, cúi đầu khuân tay, một mực cung kính chờ đợi đối phương chỉ thị. Cái này Hàn Sơn thành phủ nha, chính là Hàn Sơn phủ hoạch tâm chỗ, dáng ngồi cao cái này phủ nha đại sảnh vị trí, tự nhiên chỉ có một người, quản lý một phủ lớn nhỏ chính vụ, quyền lực cực lớn chi phủ Vương Văn. Vương Văn nhẹ giọng mở miệng, phun ra 2 chữ: "Như thế nào?" Vương sư gia định hót nói ra: "Đại nhân, thủ hạ đi nhìn qua, khách sạn bên trong chỉ có Chu Vô Thị bọn người, Bạch Dịch cũng không tại, đồ vật đã thu, sự tình cũng nói tốt, buổi tối dự tiệc." Vương Văn cười nói: "Bình thường bọn hắn tới đây không phải là vì Hàn Sơn phủ các phương thế lực nhà, Bạch Dịch hẳn là đi Thần Quyền Môn, dù sao hắn cùng Đặng Hùng bạn cũ, Thần Quyền Môn chính là chọn lựa đầu tiên. Nói cho bọn hắn, tối nay đều lấy ra chút thành ý, điện hạ đem đến lúc đó còn muốn dựa vào vị này cho chúng ta nói chuyện, được hay không được, ngay tại tối nay." Sau đó sư ra một mặt định nọt lui xuống đi chuẩn bị. Đến xế chiều thời điểm, Bạch Dịch đã đến Thần Quyền Môn Sơn Môn trước đó, không có hành lý liên lụy, không có người khác, chỉ có hắn một vị vấn đỉnh cảnh cao thủ, tốc độ tất nhiên là không chậm. Nhìn lấy Sơn Môn trước đó mấy tên Thần Quyền Môn đệ tử, Bạch Dịch đi lên trước trầm giọng nói: "Đi tìm các ngươi môn chủ Đặng Hùng, liền nói Giang Châu Bạch gia, Bạch Dịch đến đây kết bạn." Nghe vậy mấy tên thủ sơn đệ tử lẫn nhau, một người nhanh chóng chạy tới bẩm báo. Một tên đệ tử đi lên phía trước ôm quyền hành lễ, cung kính nói ra: "Con thỉnh tiền bối rời bước tiểu đỉnh tạm thời nghỉ, chờ một chốc lát." Tại Thần Quyền Môn bên trong một chỗ trong sân, một cái cởi trần khôi ngô nam tử ngay tại hết sức chăm chú đánh quyền, mỗi một lần xuất quyền đều như là lôi đình và quần, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng cùng khí thế. Động tác cường tráng mạnh mẽ, mỗi một quyền đều giống như ẩn chứa vô tận lực lượng, quyền phong gào thét, trùng quyền lúc, nằm đấm trên không trung xẹt qua, phát ra thanh thúy tiếng xé gió. Người này chính là Thần Quyền Môn môn chủ Đặng Hùng. Đánh thẳng quyền lúc, đến đây bẩm báo đệ tử đã đến. "Khởi bẩm môn chủ, Giang Châu Bạch gia Bạch Dịch tới chơi, nói là đến đây kết bạn, cầu kiến môn chủ." Đang đánh quyền Đặng Hùng, trên tay động tác đông nhiên một trận, trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc nói ra: "Nhanh, đi mời Bạch huynh tiền đến, đến chính đường, không thể lãnh đạo. Lại là hướng ra ngoài hô. Khiêm Nhi, đem ta giấu hũ kia hổ tiên tiểu lấy ra. Đang Hung một bên nói, một bên cấp tốc mặc xong quần áo, hướng về sơn môn nên đón. Tại tiểu đình bên trong chờ đợi Bạch Dịch, rất nhanh liền gặp được Vận Lên Kinh Công, chạy như bay đến đệ tử. Tiền bối thỉnh, môn chủ thỉnh tiền bối rời bước chính đường. Mới vừa vào thần quyền môn bên trong, liền thấy nhanh chân đi đến chỗ này Đang Hung, Bạch Dịch trên mặt lộ ra nụ cười, chắp tay nói: "Đang huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Đang Hung cầm thật chặt Bạch Dịch tay, cười ha ha nói: "Ha ha ha, Bạch huynh, ngược lại là không ngờ ngươi lại sẽ đến cái này Vũ Châu chi địa, sao không nói trước thông báo ta một tiếng?" "Trang đi." Bạch Dịch chỉ là cười cười, không nói lời gì, người lão gia hỏa này có thể không biết ta đến. Hai người đi vào thần quyền môn, một đường lên Đang Hung không ngừng cho Bạch Dịch giới thiệu thần quyền môn tình huống. Bạch Dịch trong lòng đối vị này đã từng lao huynh đệ vẫn còn có chút kính nghệ, lúc trước thần quyền môn hắn rất rõ, khi đó cũng không thể xem như môn phái, cao nữa là một cái võ quán, cái này nhưng đều là Đang Hung một tay đánh xuống gia nghiệp. Đến nghị sự sảnh, ngồi xuống về sau, Đang Hung âm thanh báo trước mở miệng hỏi: "Bạch huynh lần này đến, không biết vì chuyện gì?" Bạch Dịch chơi dầu nói: "Đang huynh thì thật không biết ta lần này đến vì chuyện gì." Nghe vậy Đang Hung khát hẳn cười một tiếng, sờ lên đầu, thở dài một tiếng nói ra: "Ai, như thế nào không biết, Bạch huynh hãy cho ta suy nghĩ một chút. Cái này có thể không biết sao? Người cái kia ngoại tôn đều phong vương, nói đến liền hắn Đang Hung đều là cái kia tần vương con dân, hôm qua ngươi Bạch Dịch cưỡi dị thú thiết bối thương hùng đến Hàn Sơn thành, cái này vũ châu cái này Hàn Sơn phủ người nào không biết? Nhưng muốn không theo ngươi như thế lượn quanh một chút, ngươi có thể cho thêm điểm sao?" "Không sai, tần vương phong vương, đất phong Hàn Sơn phủ, Đang Hung cũng không có cùng là địch ý nghĩ, thần quyền môn là hắn một tay chế tạo, đây là tâm huyết của hắn, nhà của hắn cũng ở nơi đây, hắn không được chọn. Mà lại tay trắng khởi ra, không có có chỗ dựa Đang Hung rất rõ ràng triều đình thế lực, không phải hắn có thể chống đỡ. Hắn đã là thần quyền môn môn chủ, hắn không có có núi dựa, thậm chí hắn người này cũng là toàn bộ thần quyền môn chỗ dựa. Có thể cái kia tần vương dựa vào là đã không phải là núi, đó là thiên, thiên tử thiên, thiên đạo thiên, thiên nhân thiên, thiên tượng cảnh thiên, đại càn hoàng tộc càng là không chỉ một, bọn hắn giữa hai cái này là không thể so sánh. Rất nhiều người không nhìn rõ tình thế, cảm thấy xa cuối chân trời, cảm thấy cùng ta có liên căn gì, bất quá hết ngồi đại giếng, thiên hạ này muốn một người chết là không cần lý do. Không thấy thế gian sáng chói, không biết nhân gian cuộn cuộn. Không nói hoàng tộc cùng triều đình thế lực, cũng là Bạch gia đều không phải là hắn Đang Hung một người có thể đối phó. Thậm chí dù là chỉ là trước mắt cái này cười híp mắt Bạch Dịch, Đang Hung cũng rõ ràng hắn không phải gia hỏa này đối thủ. "Đang huynh, còn chưa nghĩ ra sao?" Nghe được Bạch Dịch thanh âm, lúc này Đang Hung một mặt coi trọng nói ra: "Bạch huynh, việc này ngươi hẳn là biết đến, Đang Hung một lòng nguyện vì đại càn hiệu lực, chỉ là năng lực thấp, cái này nói Đang Hung thì ngừng lại, không nói nữa. Nói thế nào, muốn cho hắn thần quyền môn đi đầu vì tần vương hiệu lực, cũng không thể tay không đi. Thậm chí Đang Hung cũng hoài nghi là Bạch Dịch lao tiểu tử này đem hắn cái kia phân ướt." Nhìn lấy Đang Hung, Bạch Dịch sắc mặt có chút bất đắc dĩ, là hắn biết là như vậy. Ngược lại không phải là nói ra hỏa này tham tài, chỉ là muốn ra hỏa này xuất lực, không ra điểm chỗ tốt khẳng định là không được. Bất quá con hàng này trong lòng vẫn là rất có chừng mực, hắn biết tiền gì có thể cầm, tiền gì không thể. Bạch Dịch trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc cùng một cái bình nhỏ nói ra: "Đang huynh cần phải rất rõ ràng chúng ta tới bao nhiêu người, tần vương điện hạ cũng sẽ không bạc đãi nhà mình huynh đệ, chỉ cần thần quyền môn quy thuận tần vương phủ, thần quyền môn tại cái này Hàn Sơn phủ bên trong, Đang huynh tự có thể yên tâm." Nhìn lấy hai tên này, Đang Hung hai mắt tỏa sáng mang theo vui sướng nói ra: "Hậu thổ chi, luyện thần đan, Bạch huynh ngươi cái này, ai nha, đây là làm gì?" Tuy là nói như vậy, nhưng tay lại không chậm, trong chớp mắt liền đem hai kiện đồ vật cầm tới, ôm đến trong ngực. Sau đó một mặt coi trọng nói ra: "Bạch huynh yên tâm, điện hạ chỉ cần phân phó, thần quyền môn tất nhiên dốc hết toàn lực." Vốn là như vậy dự định, chỗ tốt cũng cầm, tự nhiên muốn tỏ thái độ. Nghe vậy Bạch Dịch cười một tiếng, không có một chuyến tay không, là hắn biết người lao hữu này là cái thức thời. Cho nên Bạch Dịch mới sẽ chủ động nói đến thu phục thần quyền môn, hắn biết việc này hẳn là sẽ trở thành. Nếu là thì như vậy bị Chu Vô Thị lấy ra lập uy, quá mức đáng tiếc, dù sao lập uy, nơi này nhất định là một phiến đất hoang vu, không có khả năng để Đang Hung còn sống, chỉ có huyết cốt mới có thể đúc thành uy nghiêm. Bây giờ vị này lão bằng hữu về sau ngược lại là muốn cùng một chỗ cộng sự. Đã xác định, Bạch Dịch cũng không nói nhảm, nói thẳng: "Đang huynh, đã lấy quy thuận, việc này đã quyết định, còn thỉnh Đang huynh cùng ta đi một lần." Đang Hung hơi nghi hoặc một chút hỏi: "Bạch huynh, chuyện gì? Đi nơi nào? Điện hạ bây giờ không phải còn tại kinh thành sao?" Bạch Dịch nói ra: "Bắc Vọng Thành, Chu Vô Thị bọn hắn sẽ ở nơi đó chờ lấy chúng ta." "Bắc Vọng Thành? Chạy Bắc Vọng Thành làm gì? Không phải tại Hàn Sơn?" Nghe được Bạch Dịch, Đang Hung càng là nghi hoặc, có chút không rõ ràng cho lắm, vừa mới đến Hàn Sơn thành liền hướng Bắc Vọng Thành chạy. Chương 60, tiến hội chương 60, tiến hội đột nhiên, Đang Hung não bên trong một cái ý nghĩ lướt qua, sau đó càng ngày càng rõ ràng, hầu kết nhấp nô, trong miệng nuốt xuống một miếng nước bọt, một mặt chấn kinh nhìn trước mắt Bạch Dịch. "Vương gia, mấy vị vấn đỉnh cảnh cường giả đi Bắc Vọng Thành, hắn không tin muốn đi ngắm phong cảnh." Bạch Dịch một mặt ý cười nhìn lấy Đang Hung. "Xem ra Đang huynh đoán được." Đang Hung chấn kinh bên trong mang theo một vẻ hoảng sợ nói ra: "Điện hạ còn chưa tới, liền lấy vương gia khai đao. Bạch huynh việc này phải chăng gấp một chút? Tần vương điện hạ như đã tới, cái kia cầm vương gia khai đao rất bình thường, đừng nói vương gia, đem Hàn Sơn phủ quân đô thống tiền vĩnh các hạ, U Châu tổng bình tiền sơn cũng nói không ra lời. Cũng là U Châu chi châu lộc song hành đến lúc đó cũng không có tư cách quản Hàn Sơn phủ sự tình. Bởi vì điện hạ tới về sau, toàn bộ Hàn Sơn phủ đều là Tần Vương đất phong, có thể nói tại Hàn Sơn phủ, Tần Vương cũng là thiên. Có thể Tần Vương chưa tới, cái này Hàn Sơn phủ bên trong tối cao trưởng quan nghiêm ngặt trên ý nghĩa vẫn là chi phủ vương văn, lúc này thời điểm Cẩm Vương ra khai đao, có chút không thỏa đáng a. Muốn thật náo lên, vũ châu các phương phát lực, Cẩm nói vậy sự tình, việc này bọn hắn là có lý. Bạch Dịch lắc đầu, từ từ nói ra. Không nội, không có chút nào gấp, vương gia cấu kết huyết liên giáo, như thế gia tâm, tự nhiên xử trí. Mà lại cũng không chỉ là chúng ta, vũ châu châu phủ, trấn võ ti đều sẽ xuất động. Đàng huynh nhưng biết việc này, cùng vương gia nhưng có liên hệ. Đàng Hùng chấn kinh nói ra, cái gì? Cấu kết huyết liên giáo? Sau đó nhanh chóng lắc đầu nói, Bạch huynh, ta cùng vương gia có một số sinh ý tới lui, còn thỉnh mình xét ta. Việc này không liên quan gì đến ta, ta thần quyền môn vẫn chưa tham dự. Chúng ta khi nào khởi hành Bắc Bọc Thành, Bạch huynh thông báo một tiếng là được. Vương gia bọn này đồ chó hoang, hắn cùng vương gia lại có một ít tới lui, lúc này Đàng Hùng trong lòng đã là vạn phần hoảng sợ, cùng may mắn. Không được, đồ chó hoang vương vết, đến lao tử nhất định nện chết người, kém chút cho hắn nắm đầm lấy bên trong đi. Bạch Dịch lại là mang theo đùa nghịch nói ra. Vốn là muốn tới thần quyền môn, bất quá tại vương gia phát hiện huyết liên giáo người, cho nên cuối cùng vẫn quyết định đi vương gia. Nghe Bạch Dịch buồng địch, có thể Đằng Hùng lại không có xem như trò đùa, trên lưng có chút phát lạnh, vương gia đều có thể độc thủ, còn kém hắn một cái sao? Thậm chí nếu là không có vương gia cấu kết huyết liên giáo sự tình, hắn thần quyền môn tựa như là dễ dàng nhất độc thủ. Đằng Hùng trên mặt lộ ra một vẻ may mắn nụ cười, đứng dậy hướng về Bạch Dịch bái. Đa tạ Bạch huynh. Hắn biết ở trong đó, Bạch Dịch hẳn là nói chuyện, không phải vậy bất kể thế nào nhìn, hắn đều là giết gà dọa khỉ con gà kia. Đằng Hùng nhìn một chút bên ngoài, đã là cảnh ban đêm, cùng Bạch Dịch cũng là hàn huyên rất lâu, nói ra: "Bạch huynh, thịt rượu đã chuẩn bị tốt, còn xin mời ngồi, ta còn ẩn giấu một bò rượu ngon, dị thú huyền hổ hổ tiên thao cửu, hôm nay ngươi ta huynh đệ không say không về." Nói hướng về Bạch Dịch nháy mắt ra hiệu, mà Bạch Dịch cũng là ngầm hiểu, ở chỗ này đến hội bắt đầu thời điểm, Hàn Sơn thành bên trong yến hội cũng bắt đầu. Xuân cả vườn, nơi này cũng là Hàn Sơn thành ít có tuyệt cảnh chi địa, hàn mai cả vườn, hoa nở tự ngạo, mỗi cái thời tiết lớn nhất diễm hoa đều lại ở chỗ này, hoa nở bốn mùa, đều là kinh diễm. Chu Vô Thị, cánh cửa, lại truy Đoàn Thiên Ngai cùng Thành Thị Phi năm người ngẩng đầu mà bước đi nhập trong vườn. Nhìn đến mấy người đi vào viện bên trong người đều là đứng dậy đón lấy. Chu Vô Thị liếc nhìn liếc một chút viện bên trong người, có thể nói cái này Hàn Sơn thành bên trong bảy thành thế lực đều tới. Chi phủ Vương Văn, đại biểu Vương gia, phủ quân đô thống tiền vĩnh các đại biểu tiền gia, Hàn Sơn phủ thông phán Lưu Thừa, Lưu gia cũng là Hàn Sơn thành lão bài thế lực, bất quá là không hỏi đỉnh cảnh cường giả tọa trấn thôi. Trấn Võ Ti cũng có người đến, bất quá không phải tọa trấn Hàn Sơn thành phó ti chủ, như vậy đến hội, hắn sẽ không tới chẳng, nếu là nhà hắn điện hạ ở đây, không thể nói được tên kia sẽ đến. Ngoài ra các phương thương hội, giang hồ bang hội, gia tộc đều có đến, chi phủ, thương phán, đô thống, còn kém chủ bộ xung quanh hợp, một phủ chi địa chủ yếu quan viên thì cũng đầy đủ rồi. Chu Vô Thị ở trong lòng không khỏi có chút cười lạnh. Chi phủ Vương Văn trước tiên mở miệng. Chu đại nhân cùng các vị đại nhân tự kinh đô đường xa mà đến, khổ cực, còn xin mời ngồi. Chu Vô Thị một mặt mỉm cười nói. Vậy liền cảm ơn Vương đại nhân, chư vị không cần như thế câu nệ, ngồi đi. Ngồi xuống về sau Vương Văn nâng chén nói. Đến, chúng ta kính mấy vị đại nhân một chén. Một uống qua về sau, ca múa đồng đều lên, trong bữa tiệc mới có một niềm vui thú, mọi người đều tại nhỏ giọng nói chuyện phiếm, bất quá trong bóng tối ánh mắt thủy chúng tụ tập tại Chu Vô Thị cùng Vương Văn phía trên. Ngồi tại Chu Vô Thị bên cạnh chi phủ Vương Văn nhỏ giọng hướng về Chu Vô Thị nói ra. Chu đại nhân hẳn là thấy được. Nghe vậy Chu Vô Thị nhẹ gật đầu, lộ ra một bộ hài lòng thần sắc. Thấy được, không tệ. Chu Vô Thị rất rõ ràng Vương Văn nói là cái gì, vừa vào biệt tử, là hắn biết, ngay tại hắn Chu Vô Thị sau lưng cái này đạo môn bên trong, trong phòng này thả không ít hảo đồ vật. Bọn này ra hỏa muốn làm gì, Chu Vô Thị trong lòng rất rõ ràng. Nhìn đến Chu Vô Thị thần sắc, Vương Văn trong lòng thở dài một hơi, không sợ ngươi muốn, liền sợ ngươi không muốn, nếu không phải Bạch Dịch đi, kỳ thật Vương Văn đã sớm đi tìm Bạch Dịch. Vương Văn mang trên mặt một tia khiêm tốn nói, không biết Chu đại nhân chuyến này vì chuyện gì, chúng ta có thể vì điện hạ giúp đỡ được gì. Chu Vô Thị khỏe miệng khẽ nhếch, cười như không cười hàng đầu quanh hướng một bên, ánh mắt rơi vào Vương Văn trên thân chậm rãi nói, điện hạ có lệnh, mệnh chúng ta đến đây quét sạch Hàn Sơn phủ các phương thế lực, nếu có không thần phục người, chém. Hắn thanh âm không lớn, lại giống như từng đạo sấm sét trong đám người nổ vang. Nguyên bản ồn ào tràng diện trong nháy mắt biến đến lặng ngắt như tờ, mọi người tại đây hào hào dừng lại trong tay động tác, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Vương Văn. Đối mặt mọi người nhìn chăm chú, Vương Văn sắc mặt đầu tiên là bình thản, sau đó nhếch miệng lên, phát ra một trận cởi mở tiếng cười. Ha ha, Chu đại nhân nói quá lời. Ta đại càn bây giờ mưa thuận gió hòa, ca múa thanh bình, bách tính an cư lạc nghiệp, quốc lực hưng thịnh, uy chấn thiên hạ. Tần Vương điện hạ đất phong tại Hàn Sơn phủ, có thể vì điện hạ ra sức châu ngựa, quả thật chúng ta chi vinh hạnh, lại có ai dám lòng sinh bất mãn đâu? Nói xong một câu cuối cùng, Vương Văn ngắm nhìn một phía, đưa ánh mắt về phía mọi người ở đây. Chỉ thấy mọi người hào hào gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tán đồng, mỗi người đáp lời nói. Không tệ, Vương đại nhân nói cực phải, có thể vì điện hạ hiệu lực, quả thật chúng ta chi vinh diệu. Tần Vương điện hạ đất phong Hàn Sơn phủ, đây chính là ta Hàn Sơn phủ đại hạnh sự tình chi, chúng ta nhất định toàn tâm toàn ý vì điện hạ hiệu lực, như có ai dám lòng mang hai ý, ta gió Bắc thương hội đệ nhất cái không đáp ứng. Đúng vậy à, chúng ta sớm liền nghe nói điện hạ vương giả phong phạm, hôm nay riêng là nhìn điện hạ phong cách hành sự, thì biết rõ những cái kia truyền ngôn tuyệt không phải nói ngoa. Điện hạ người mặc dù còn chưa đến, nhưng hắn sớm đã có chỗ an bài, bực này mưu tính sâu xa, thật là đi một bước nhìn trăm bước, thực không phải phàm nhân có khả năng với tới. Nhìn lấy mọi người nên hợp, Chu Vô Thị sắc mặt bình thản, trong lòng cười lạnh. Đừng nhìn đám người này như thế định hót nên hợp, dường như đối Tần Vương phủ trung thành tuyệt đối, nguyện vì điện hạ hiệu trung đồng dạng. Nhưng trên thực tế, bọn này ra hỏa bất quá là A Du định hót thủ đoạn thôi, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, không có chút nào nguyên tắc cùng phòng tuyến cuối cùng có thể nói. Cũng là bên cạnh cái này khiêm tốn lại vẻ mặt tươi cười vương văn, ai có thể nghĩ tới hắn cùng Huyết Liên giáo có cấu kết, vương gia càng là Huyết Liên giáo ổ điểm. Một trận tiệc rượu rất chậm cũng rất nhanh, chí ít cánh cửa đại truy cùng thành thị phi ba người bọn hắn là ăn no rồi, chơi thích hơn, cầm đủ rồi, túi lầy. Không ít người nhìn lấy ba người này bộ này địa bộ, đều cảm giác có chút khó coi. Ba người lại là không quan tâm, chỉ lo sống phóng túng, đến thời điểm Chu Vô Thị chuyên môn từng nói với bọn họ. Làm sao dễ chịu làm sao tới, muốn thế nào chơi thì thế nào chơi, chỉ cần dám cho ngươi liền lấy, bọn hắn không cho trực tiếp muốn. Cũng chỉ bọn hắn ba cái có thể diễn như vậy tiêu sái tùy ý, không đúng, phải nói đây chính là bọn hắn bản sắc biểu diễn. Chương 61, Bác Vọng Thành chương 61, Bác Vọng Thành mà Chu Vô Thị tại trận này đến hội bên trong, một mực là gương mặt hài lòng nụ cười, xã giao vui vẻ thôi. Tới đây một ngày, hắn đến bây giờ một mực không có chờ đến hắn muốn đáp án kia, không có nhất phương thế lực biểu thị thần phục, không có người nào tìm hắn Chu Vô Thị đến nói một chút cái này Hàn Sơn phụ sự tình. Hắn muốn không phải những thứ này huyện chuyển phụ họa con lượn quanh cùng A Du đinh hót, khẩu hiệu kêu vang động trời, vô dụng. Cũng không phải những cái được gọi là thành ý, cho hắn tặng đồ là muốn làm gì, muốn để chính mình lợi ích không bị hao tổn, thậm chí muốn tranh lấy lợi ích lớn hơn nữa. Tham lam là không có tận cùng, có thể tham lam cũng là muốn mệnh. Hắn biết rõ bọn này ra hỏa tụ tập cùng một chỗ, là đang bày tỏ cái gì. Hắn Chu Vô Thị muốn lập uy, bọn này ra hỏa cũng là như thế, rõ ràng vì đón tiếp, trong bóng tối không phải cũng là đang thị uy. Tụ tập Hàn Sơn phủ các phương gần bảy thành thế lực, chi phủ, thương phán, đô thống, các phương nhân vật trọng yếu, giang hồ bang hội, thương hành, thậm chí còn muốn kéo hắn Chu Vô Thị nhập bọn nhi, ha ha. Thật coi hắn Chu Vô Thị không dám động thủ. Tại yến hội sau đó, Chu Vô Thị bọn người đứng dậy rời đi, mà rất nhiều đưa cho Chu Vô Thị đám người kỳ chân dị bảo cũng đều bị chứa ở cũng Chu Vô Thị trên xe ngựa, cánh cửa, đại truy, đoạn tiên ngai, thành thị phi mỗi người đều có. Thậm chí cánh cửa đại truy cùng thành thị phi ba người trong ngực đã tràn đầy, ba người trên mặt nụ cười khó nén. Việc này Chu Vô Thị là ngầm đồng ý, đưa liền lấy thôi. Không chậm trễ hắn thu thập bọn này ra hỏa. Chu đại nhân, ngày khác lại tụ họp. Nhìn lấy Vương Văn Tấm kia cười đến hoa đoàn cầm thấp mặt, Chu Vô Thị cười nói. Vương đại nhân yên tâm, ngày khác nhất định đăng môn bái phỏng. Chu Vô Thị tại thầm nghĩ trong lòng, Vương đại nhân, đến lúc đó gặp lại khả năng cũng không phải là tình cảnh như thế. Vừa về khách sạn, Chu Vô Thị thì trong bóng tối lại đi một chuyến Hàn Sơn thành trấn Võ Ti. Tọa trấn Hàn Sơn thành trấn Võ Ti phó ti chủ tên là Tiết Không. Trấn Võ Ti bên trong, nhìn trước mắt trong tay một sấp bức thư, nhớ tới vừa mới Chu Vô Thị theo như lời nói, Tiết Không trong lòng suy nghĩ muôn vàn, một lát sau, mới khàn khàn nói ra. Vị này Tần Vương còn thật là không tầm thường a. Vương gia cấu kết Huyết Liên giáo, hắn cũng chỉ là phát giác được một chút manh mối, Vương Văn là Hàn Sơn phụ chi phủ, tuy nói trấn Võ Ti trực thuộc ở bệ hạ, nhưng hắn cũng là cái này Hàn Sơn phụ quan, đây chính là vị quan chi đạo. Thế mà ban đầu Phong Vũ Châu Tần Vương lại hiểu rõ như thế kỹ càng, người còn chưa tới, sát lục sắp nổi, người đến thời điểm, phong ba đã định. Bác Vọng Thành trấn Võ Ti cùng Vương gia tham dự việc này, vậy hắn Tiết Không nhất định phải xuất thủ, Vương Văn chính là Hàn Sơn phụ chi phủ, việc này Vũ Châu chi châu lộc song hành đều đi không thoát. Vương gia cùng Vương Văn trốn không thoát, tối nay đến hội, cái kia Chu Vô Thị thấy chi người đại đa số đều muốn cùng theo một lúc khai tiệc. Thậm chí tâm ngoan một điểm, thông phán Lưu Thừa, phụ quân đô thống Tiền Vĩnh các đều là trong bóng tối cấu kết Huyết Liên giáo người. Cái này Hàn Sơn phụ quân chính Tần Vương người còn chưa tới thì đều trộm trong tay. Tay cầm phong vương ý chỉ cùng hoàng tộc lệnh bài, không để ý tới đều có thể nói ra ba phần ý, chúng chi còn chiếm ý Hàn Sơn phủ đã định, đây là Tiết Không ý nghĩ trong lòng, hắn không tin cái này Chu Vô Thị sẽ bỏ qua dạng này cơ hội. Kém gọi nhất cái này Hàn Sơn phủ chi chính vị này Tần Vương có thể nói đã tới tay. Hảo thủ đoạn. Tại trấn Đu Thành bên trong, đương đại thần anh hầu Vương Long tự mình đi tìm một chuyến Đu Châu chi châu lộc song hành, về sau chi châu lộc song hành thân phó Hàn Sơn phủ mà đến. Đu Châu bốn phủ, một chỗ chi phủ ra chuyện, cấu kết Huyết Liên giáo, hắn cái này Đu Châu chi châu nhất định phải đi. Bình minh thời điểm, Chu Vô Thị cùng Đại Truy Vương Đại mang theo thành thị phi, thất sát thì trong bóng tối ra khỏi thành, ở ngoài thành cùng Tiết Không một hàng trấn Võ Ti năm người gặp mặt, một đoàn người thì hướng Bắc Vọng Thành mà đi. Đoạn Thiên Ngai cùng Trọng Kiếm Nhạc Sơn thì lưu tại Hàn Sơn thành giám thị Vương Văn, Viên Thiên Cương đã trong bóng tối thông chi Châu phủ đã phái người, bọn hắn cũng đang chờ đợi Vũ Châu Chi Châu Lộc Song Hành đến. Tân Vương phủ, trấn Võ Ti, Vũ Châu Chi Châu Lộc Song Hành, Tam Vương đã động, đều là vương gia mà đến. Giờ tuất, mùa đông ba ngày rất ngắn, Chu Vô Thị cùng Tiết Không bọn người đến Bắc Vọng Thành thời điểm, đã là đêm tối, buổi chiều thời điểm thì rơi ra tuyết. Cái này đã là U Châu thứ đến mấy lần tuyết, Bắc Vọng Thành bên ngoài, chỉ nghe tiếng gió rít gào, chỉ thấy bông tuyết đầy trời. Trong thành trên một con đường, phanh phanh phanh, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, cửa gỗ từ trong mở ra, một tấm tuổi trẻ mang theo ngây ngô khuôn mặt lộ ra, đứng ở ngoài cửa Chu Vô Thị, nâng tay phải lên, giữa hai ngón tay kẹp lấy một cái lệnh bài. Nam tử trông thấy lệnh bài, trong mắt đã minh bạch, nghiêng người né ra nói: "Đại nhân mời đến." Mọi người sau khi đi vào, tuổi trẻ nam tử nhanh chóng đóng cửa lại, quay người đối với Chu Vô Thị hành lễ nói ra: "Thuộc hạ Lý Nhất Bụi gặp qua đại nhân." Hai vị đại nhân buổi trưa đã đến, cùng Lưu thống lĩnh cùng một chỗ ở trên lầu chờ lấy chư vị đại nhân. Chu Vô Thị chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, liền hướng về đi lên lầu, nơi này cũng là Hộ Long Sơn Trang một chỗ cứ điểm, bất quá Bắc Vọng Thành bên trong triệu hoán mà đến Hộ Long Sơn Trang nhân viên, chỉ có một người thường trú Bắc Vọng Thành. Cái này Lý Nhất Bùi hẳn là Hộ Long Sơn Trang khuyết trương chiêu nhân thủ một trong, ở chỗ này mật thám có thể đem mang ở đây, còn phụ trách những thứ này, đủ để chứng minh tiểu tử này là cái khả tố chi tài. Bất quá vẫn là có chút quá gấp, cần mài giũa một chút. Sau lưng Lý Nhất Bùi nhìn lấy bóng lưng của mọi người, trong mắt có chút hiu quạng, sau đó thì lại về tới chính mình vị trí, thủ đúng cương vị, vì mọi người canh chừng, tuy nhiên kỳ thật cũng không cần. Lý Nhất Bùi vẫn chưa đi lên, hắn biết cái kia không phải mình có thể đi, trước mắt hắn còn chưa đủ tư cách, làm chính mình nên làm liền tốt. Có thể cùng ở một bên trấn võ ti năm người, nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần, bọn hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi U Châu trấn võ ti bên trong cũng có người là Tần Vương thám tử. Mới vừa lên lầu, Thiết Không trong mắt ngưng tụ nói ra: "Bạch Dịch, Đàng Hùng." Lại nhìn một chút Chu Vô Thị đại truy cùng chính hắn, coi như vương gia còn có một vị huyết liên giáo trưởng lão, cũng là không làm nên chuyện gì, cho bọn hắn lại thêm hai cái đuổi đều chạy không được. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên khí vẫn như cũ âm trầm, tuyết lớn không ngừng, Bắc Vọng Thành đã bị tuyết trắng bao trùm, trắng loan tuyết hoa bay xuống, giống như lông lống nhẹ nhàng phất phới, sau đó yên tĩnh hạ xuống ở trên mặt đất. Thiết Không cũng theo Chu Vô Thị bọn người hướng về vương gia xuất phát, trấn võ ti còn lại bốn người đi Bắc Vọng Thành trấn võ ti, chuyện của nhà mình muốn chính mình xử lý. Vương trước cửa nhà, một mảnh nghiêm túc, Chu Vô Thị người mặc một bộ màu đen trường bào, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng như xương, để lộ ra một cỗ uy nghiêm chi khí. Tại Chu Vô Thị bên người, Thành Thị Phi trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, dường như đối chuyện sắp xảy ra không sợ hãi chút nào. Ở bên cạnh hai người, Thất Sát đứng bình tĩnh đứng thẳng, thân mang một bộ màu đen trang phục, trên mặt của mỗi người đều mang theo một cái mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt, để lộ ra từng tia hàn ý. Đây là vương trước cửa nhà, chư vị có gì muốn làm? Nghe thị vệ, Chu Vô Thị vẫn chưa trả lời, tay phải vung lên, vươn hướng bên phải, càn khôn đại na di. Một cổ chân khí cường đại đột nhiên bạo phát đi ra, chân khí dồi dào, như mãnh liệt sóng biển dâng bao phủ bốn phía. Trong chớp mắt, cả con đường phía trên tuyết động giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình hấp dẫn, bay là tả hướng Chu Vô Thị bên tay phải hội tụ mà đi. Không chỉ có như thế, trên bầu trời ngay tại bay xuống tuyết hoa dường như cũng nhận dẫn dắt đồng dạng điên cuồng hướng phía đó bay tới. Vô số tuyết động cùng tuyết hoa tại Chu Vô Thị bên tay phải cấp tốc ngưng kết, trong chớp mắt liền tạo thành một đầu dài 60-70 mét to lớn tuyết long, dương nhanh múa bước, sinh động như thật. Sau đó tuyết long bỗng nhiên hướng về vương phủ phóng đi, môn đỉnh sụp đổ, cửa mấy tên hộ vệ đến không kịp né tránh, trong nháy mắt liền bị ép thành một bãi thịt nát. Tuyết long quay đuôi một cái, thần long bãi vĩ, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, vương trước cửa nhà của hết thảy trong nháy mắt bị vỡ nát thành vô số toái phiến, bốn phía tàn mát, bụi đất tung bay, nát đất đá vang khắp nơi. Chỉ nghe Chu Vô Thị thanh âm uy nghiêm vang lên, mang theo hùng hậu chân khí quyết tán tứ phương. Chương 62, tuyết đầy thành, máu nhuộm thành. Chương 62, tuyết đầy thành, máu nhuộm thành. Chỉ nghe Chu Vô Thị thanh âm uy nghiêm vang lên, mang theo hùng hậu chân khí quyết tán tứ phương. Bắc Vọng Thành vương gia, cấu kết huyết liên giáo, dám can đảm họa loạn Hàn Sơn phủ. Tần Vương điện hạ không đành lòng bách tính gặp nạn, hôm nay Chu Vô Thị phụng vương mệnh truyền tới để chu tà trừ ác, tấn làm luật vương gia diệt tộc. Sau đó ánh mắt sắc bén nhìn lấy vương gia xông ra người, đối với Thành Thị Phi cùng Thất Sát nói ra: "Vương gia, một tên cũng không để lại." Chu Vô Thị tay phải nắm tay, tuyết long sát mặt đất di chuyển về phía trước, lại là một cái thần long bãi vĩ, một kích đi qua, bốn phía mười mấy tên chạy đến vương gia địa tộc người, trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, trực tiếp bị rút phát nổ thân thể. Đồng thời cũng tướng vương trong nhà bộ một bộ phận kiến trúc hủy đi, san thành bình địa. Thành Thị Phi mấy người gật đầu xông ra, tứ tán ra, bảo trì tại một cái có thể trợ giúp khoảng cách, hướng về phía trước chậm rãi đẩy mạnh, bất luận thấy người nào, đều là giết, nhất thời vương gia bên trong huyết tinh tràn ngập, kêu rên không ngừng. Một vị lao giả tự vương gia nội bộ xông phá nóc nhà, phi thân mà đến, vừa hay nhìn thấy Chu Vô Thị một kích, sắc mặt dữ tợn, a một tiếng gầm lên giận dữ mà lên, quanh thân chân khí ngưng tụ một đạo huyết hổ, chạy về phía Chu Vô Thị. Nhìn cái này huyết hổ, Chu Vô Thị đã biết đây là cái gì, lần trước cũng là tại thứ này phía trên ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Chu Vô Thị trong tay khẽ động, chỉ thấy tuyết long cái đuôi đột nhiên vung lên, mang theo vạn quân chi thế hung hăng đánh tới hướng huyết hổ hư ảnh. Một kích này giống như Thái Sơn áp đỉnh, khí thế dồi dào. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, huyết hổ hư ảnh trong nháy mắt bị đập đến tứ phân ngũ liệt, hóa thành quang mang tứ tán ra. Nhìn lấy lao giả trước mắt, Chu Vô Thị khinh thường nói: "Ngươi chính là Vương Ân, một cái tu vi bất quá là dựa vào tà đạo bí thuật trồng chất đi lên vấn đỉnh cảnh trung kỳ, cũng xứng tại trước mặt bản tọa làm càn. Huyết Liên giáo tạp chủ đâu? Gọi hắn đi ra." Chỉ là một chiêu, Chu Vô Thị liền biết trước mắt lao gia hỏa này là cái đồ bỏ đi, không ra 10 chiêu, lao gia hỏa này thì phải liều mạng, không đến 20 chiêu hắn Chu Vô Thị liền có thể bóp chết hắn. Không nói cùng điện hạ dưới trướng Nhạc Sơn so, chết ở trên tay hắn áo bối gia hỏa này cũng không sánh bằng, cũng là cái kia thần quốc nữ tử Lệ Nhĩ Ti, cùng lao gia hỏa này đánh, cũng sẽ không bại. Tuy nói nàng là cái vấn đỉnh cảnh sơ kỳ, nhưng nếu không cái kia tà đạo bí thuật, cái này Vương Ngân liền Lệ Nhĩ Ti cũng không bằng, dù sao nhân gia dù sao cũng là thần quốc chọn lựa tới phụ tá tứ hoàng tử Sở Huyền An, làm sao có thể sẽ kém. Đã biết 1.5 cái Vương Ngân ước tương đương một cái Lệ Nhĩ Ti, hai cái Lệ Nhĩ Ti ước tương đương một cái áo bối, ba cái áo bối ước tương đương một cái Chu Vô Thị. Xin hỏi mấy cái Vương Ngân mới có thể cùng Chu Vô Thị chống lại? Vương Ngân sắc mặt tái xanh, trong mắt cơ máu tràn ngập, hắn biết hôm nay cái này vương gia xong, giận dữ hét: "Chu Vô Thị, ngươi đừng muốn cản rỡ, để nguyên nếm thử ta vương gia hổ vương chân kinh lợi hại." Ngay tại một câu nói kia rơi xuống trong nháy mắt, Vương Ngân quanh thân hiện ra một cỗ cường đại khí tức, phản phất có một đầu hung mãnh lao hổ tại hắn thể nội gào thét, trung quanh khí lãng lan lộn. Cổ này khí tức cấp tốc ngưng tụ thành một đạo to lớn huyết hổ chi hình, Vương Ngân thân ảnh như là mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, dương nhanh múa đuốt bay thẳng hướng Chu Vô Thị mà đi. Vương gia tuyệt học Hổ Vương chân kinh, vẫn luôn lấy đặc biệt hổ chi uy thế cùng hung hãn mà nổi tiếng. Sau khi Vương Ngân mượn nhờ huyết liên giáo huyết thuật bí pháp thành công đột phá đến vấn đỉnh cảnh trung kỳ, hắn thi triển Hổ Vương chân kinh lại phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Nguyên bản cái kia uy phong lẫm liệt, hung hãn vô cùng lão hổ, giờ phút này vậy mà đã mất đi trước kia hùng phong, biến đến có chút quỷ dị. Không lại như dĩ vãng như thế uy manh ba khí, mà chính là để lộ ra một loại để người nhìn không thấu tà khí, không lại giống như kiểu trước đây sắc bén, dường như đã mất đi trước kia phong mang. Đối mặt Vương Ngân như thế sắc bén thế công, Chu Vô Thị một mặt bình thản, không có không dao động, đổ bỏ đi đem hết toàn lực cũng là đổ bỏ đi. Bàn tay hơi động một chút, một cỗ hùng hồn chân khí theo hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, chân khí ngưng tụ tuyết long vòng quanh Vương Ngân đem bàn ở trong đó, đầu rồng hơi rủ xuống, tựa như đang quan sát một con run rế. Vương Ngân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trước mắt cái này làm cho người rung động chân khí tuyết long, hắn nhìn đến chính là Chu Vô Thị cái kia thâm bất khả chắc công lực, chân khí uy áp để người không rét mà run. Hít sâu một hơi, thể nội chân khí như mãnh liệt dao động giống như chạy bốc lên, hắn nâng tay phải lên, đem lực lượng toàn thân hội tụ tay phải. Cỗ này chân khí trên không trung cấp tốc ngưng kết, tạo thành một cái cao mấy chục mét to lớn hổ trảo. Vương Ngân ánh mắt ngưng tụ, hét lớn một tiếng, "Hổ Vương trảo!" Cánh tay mãnh liệt vung lên, cái kia to lớn hổ trảo trực tiếp rơi xuống, hổ trảo những nơi đi qua, phát ra trận trận gào thét. Tuyết Long Long trảo vung lên, cùng hổ trảo va nhau, kinh khủng chân khí chạm vào nhau, giống như gợn sóng đồng dạng hướng về bốn phía quét tán, bốn phía không ít người đều thẳng tiếp bị chân khí chấn động đến miệng phun máu tươi. Có thể hổ trảo lại trực tiếp bị Long trảo đập tan, thẳng hướng Vương Ngân chấn áp mà xuống. Vương Ngân hét lớn một tiếng hổ gầm truyền khắp tứ phương, huyết hổ ngẩng đầu, quanh thân chân khí hóa thành huyết sắc cương khí bình trướng, cứ thế mà đứng vững một chiêu này. Vương Ngân quỳ một chân trên đất, khoe miệng chảy ra một vệt vết máu, lồng ngực kịch liệt chập trùng, tựa như đã có một chút thở không ra hơi, bất quá vẫn là đứt quãng giống to. Đỏ thắm, lớn, khu khu, người, Vương gia nguyện, nguyện thần phục tần vương, Vương điện hạ, còn thỉnh đại nhân cho ta một cơ hội. Vương Ngân nguyện dâng lên, khu khu, hết thảy vì điện hạ làm trâu làm ngựa. Chu Vô Thị cũng không nói gì, ngươi chết không phải là điện hạ. Tuyết Long nhấc chào tiếp tục công tới, Vương Ngân trên mặt nổi lên một chút sợ hãi, đánh không lại, nhưng lại không thể không tiếp tục nên chiến. Bất quá hơn 10 chiêu, Vương Ngân lại một lần bị đuôi rồng rút nằm rạp trên mặt đất, trong miệng máu tươi không ngừng ho ra, quanh thân hổ ảnh tiêu tán, Chu Vô Thị thân ảnh xuất hiện tại Vương Ngân sau lưng. Vương Ngân nằm rạp trên mặt đất, ngữ khí khàn khàn thì thào nói ra: "Mong rằng, khu khu, đại nhân cho đầu sinh, sinh lộ." Thanh âm nhỏ bé, thậm chí trực tiếp bị vương phủ bên trong các nơi tranh đấu kêu rên thanh âm che giấu, nếu không phải Chu Vô Thị đứng tại hắn bên cạnh, chỉ sợ đều nghe không được. Lúc này Vương Ngân đã mất bắt đầu phong thái, nằm rạp trên mặt đất giống một bãi bùn nhão mở dạng, hắn thân thể kinh mạch cốt cách cơ hồ đều phải Chu Vô Thị chân khí đánh gãy, tự thân chân khí cũng đã tiêu tán, một thân công lực đã phế. Nói chuyện thời điểm, trong miệng máu tươi không cần tiền một dạng vương ra, khí tức yếu ớt, đã đến sắp chết thời điểm. Chu Vô Thị cũng không nói chuyện, chỉ là chân phải giẫm tại Vương Ngân trên cổ, giang giáp một tiếng, kết thúc Vương Ngân sinh mệnh, hắn cổ cũng bị Chu Vô Thị đập gãy. Chân đá một cái, Vương Ngân đầu bị Chu Vô Thị chân khí bao trùm, cấp tốc bay ra, phanh một tiếng, đầu liền bị khảm đến đường đi đối diện tường cao phía trên, đảm nhiệm bốn phía vây xem người thưởng thức. Quay người nhìn một cái, Thành Thị Phi cùng Âm Dương Song Sát, Kim Sát Thổ Sát năm người cũng đối mặt Vương gia pháp tướng cảnh cường giả, chỉ có Mộc Sát, Hỏa Sát, Thủy Sát ba người tại tùy ý giết hại. Trong đó Thành Thị Phi càng là lấy một địch hai, Kim Cương Bất Hoại Thần Công phát động, chỉ nghe phanh phanh vang lên, kim qua thanh âm không ngừng, Nhâm Vương nhà hai người công kích, Tiểu Kim Nhân Nguy nhưng bất động, mặt đối với hai người, còn chiếm tận thượng phong. Thủy Hỏa cùng Mộc Sát ba người trong tay kỳ môn binh khí vũ động, chân khí bừng bừng phân chấn, sát lục không ngừng. Đây cũng là Thành Thị Phi mấy người thương lượng xong, bọn hắn ngăn lại Vương gia cao thủ mặc cho ba người đổ sát. Chu Vô Thị thân hình khẽ động, giúp đỡ Thành Thị Phi bọn người giải quyết cao thủ, tiện tay ném xuống trong tay bóp chết người, Chu Vô Thị phủi tay, đối với mấy người tử tổ nói: "Nhanh đi, một cái cũng không thể thả đi, chó gà không tha." Tại Vương gia sát lục không ngừng thời điểm, Bắc Vọng Thành trấn Võ Ti cũng là toàn biên xuất động, du đầu Bắc Vọng Thành các nơi, bắt Vương gia người, trong thành các nơi chiến đấu không ngừng, huyết tinh đầy thành. Tuyết đầy thành, máu nhuộm thành. Chương 63, Đại Quan Minh. Chương 63, Đại Quan Minh. Mà tại Chu Vô Thị bọn người lúc động thủ, Vương gia hậu viện một đạo trung niên nhân ảnh chính đang nhanh chóng hướng về Vương gia bên ngoài mà đi, vừa tới Vương gia tường cao phía trên, mắt thấy thì muốn xông ra Vương gia. Đúng lúc này, trung niên hán tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên, không bên trong một cái to lớn chân khí quyền ấn mang theo vô biên uy thế trực kích mà xuống, quyền thế hung mãnh bạo liệt. Tường cao phía trên người đang muốn ngăn cản, có thể ai có thể nghĩ tới quyền ấn cứ như vậy trên không trung bỗng nhiên nổ tung, vang tiếng nổ vang lên. Tường cao ầm vang sụp đổ, bụi đất tung bay, cùng tuyết hoa cùng một chỗ hướng về tứ phương bay tới, chỉ lưu lên một cái mấy chục mét quyền ấn lưu lại. Trung niên thân ảnh cũng bị bất thình lình nổ tung đánh bay ra ngoài, ngược lại bay trở về Vương gia bên trong, phanh một tiếng, đập xuống đất, một cái lộn ngược ra sau đứng dậy, Vương Bít lấy lồng ngực kịch liệt ho khan, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cắn răng nghiến lợi quát: "Bạo quyền, song quyền băng sơn, đàng hùng ngươi cho bản tọa đi ra." Khụ khụ khụ. Mắt nhìn thấy thì muốn xông ra Vương gia, kết quả cho hắn đến thoáng một cái, nghĩ đến đây, lại là một trận nộ khí dâng lên, ho ra một đạo không chú ý lúc bị chấn thương địa huyết dấu vết. Chỉ thấy một đạo thân ảnh khôi ngô tự đường đi bên ngoài xông vào Vương gia, chính là Đàng Hùng, nhìn trước mắt trung niên nam tử này, tu vi vấn đỉnh cảnh trung kỳ, không sai, Đàng Hùng một mặt cười hì hì. Bắt được liền tốt, muốn là người này chạy, vậy hắn Đàng Hùng không thể nói được liền muốn có nổi. Nhìn trước mắt người, Đàng Hùng vẫn chưa nhiều lời, nâng tay phải lên, nắm đấm nắm chặt, chân khí ngưng ở nắm tay phải, bốn phương tám hướng không khí đều hướng về Đàng Hùng mà tới, trước người một đạo kinh khủng luồng khí xoáy ngưng tụ, tản mát ra một cỗ cuồng bạo hùng manh khí tức. Đối diện đến từ Huyết Liên giáo trung niên hán tử cũng là ánh mắt nghiêm trọng, làm Huyết Liên giáo trung bình phát triển tại vũ châu cùng đại phụng đông cảnh người, hắn biết rõ trước mắt cái này đẳng hùng tin tức. Tuy nhiên chưa cùng đối chiến qua, nhưng hắn chỗ sáng lập ra bạo quyền vốn là lấy cương mãnh cuồng bạo sừng, cùng cảnh bên trong công pháp uy lực, cá nhân chiến lược tuyệt đối là độc nhất lúc. Cùng lúc thần thức triển khai, cẩn thận xem xét xung quanh, vừa mới nhìn thấy phía trước gọi tiếng cùng chiến đấu, chỉ lo đến chạy, thần thức dò xét không đủ cẩn thận, lại để cái này đẳng hùng chui chỗ trống, phát hiện bốn phía không người về sau, nam tử mới buông xuống một tia cảnh giác. Thế mà hắn không biết là tại phía sau hắn một chỗ ngóc ngách bên trong, một đạo yếu ớt chân khí ngăn cách hắn dò xét, một đạo áo trắng thân ảnh yên tĩnh đứng ở nơi đó, trong bóng tối ẩn tàng. Ân, vẫn là dò xét không đủ cẩn thận. Đang hung một quyền đánh ra, chân khí ngưng tụ thành một đạo kinh khủng quyền ấn, quyền cương nhấc lên trung quanh mặt đất gạch xanh, hóa thành một mịt, bạo liệt quyền cương thẳng hướng nam tử đánh tới. Huyết kiếp đại pháp, hét lớn một tiếng. Trung niên nam tử quanh thân huyết sắc chân khí mãnh liệt mà ra, những thứ này chân khí trên không trung hội tụ, tạo thành một đạo quỷ dị màu đỏ máu khuôn mặt. Tấm này khuôn mặt nhìn qua dị thường dữ tợn, vặn mèo ngũ quan để lộ ra một cỗ tà ác cùng hung tàn khí tức, để người dùng mình. Theo huyết sắc chân khí không ngừng phun trào, trung niên nam tử thân thể cũng bắt đầu chậm rãi dung nhập vào cái kia đạo huyết sắc khuôn mặt bên trong, sau cùng hoàn toàn biến mất tại màu đỏ máu quang mang bên trong. Thế mà, tấm kia kinh khủng làm người ta sợ hãi huyết mặt cũng không có biến mất theo, đứng ở tại chỗ, tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức tà ác, để người không dám nhìn thẳng, tâm sinh sợ hãi. Đang hung quyền ấn đã đến, quyền ấn tại huyết mặt một mét chi nổ tung, huyết trên mặt cương khí không ngừng phun trào, bốn phía bị dư âm nổ mạnh phá hủy, khắp nơi trên đất vừa bụi. Huyết mặt bên trong cũng truyền ra một đạo kêu thảm, khuôn mặt không ngừng bặm mẹo, đang hùng phi thân lên, chân khí không ngừng công hướng huyết mặt, gương mặt hung ác chi tướng nói ra: "Ta nhìn ngươi có thể giấu đến khi nào?" Tại huyết mặt đằng sau, lộ ra một cái khe thời điểm, âm thầm bạch dịch thầm nghĩ trong lòng, ngay tại lúc này, quanh thân chân khí giống như là hỏa sơn phun trào. Dưới chân khẽ động, tại nguyên chỗ dâm ra một cái hố to, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, trong tay một đạo to lớn bạch quang hội tụ, như là quang minh xua tan hắc ám, một cỗ uy nghiêm, thánh khiết, tựa như muốn tịnh hóa thế gian hết thảy khí tức triển lộ mà ra. Phi thân đi vào huyết mặt sau lưng, ngưng tụ thành quyền, nắm đấm phía trên lóe ra lóa mắt quang mang, một quyền vung ra, chân khí tàn phá bừa bãi, mang theo uy thế kinh khủng trực kích huyết mặt sau lưng khe hở. Chân khí lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra, huyết mặt quanh thân cương khí dưới một kích này, như là giấy đồng dạng bị dễ dàng xé nát. Nắm đấm tựa như thế bất khả kháng, bay thẳng trong đó, phốc một tiếng, nắm đấm liền mang theo cánh tay, tự huyết mặt xuyên qua, tự huyết trước mặt mới xuyên qua lộ ra, mang ra một trận huyết vụ, rơi xuống nước tại bốn phía. Một đạo mấy chục mét quyền cương nhưng từ quyền bên trong lao ra, phát ra bén nhọn tiếng rít. Màu trắng cự quyền một mực đánh tới đường đi đối diện, cái kia bức tường cao tại cự quyền ba chạm dưới, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt sụp đổ, đem nghiền thành phế tích, cương khí mới dần dần tiêu tán. Huyết mặt chậm rãi tiêu tán, lộ ra trung niên nam tử thân ảnh, mặt mũi tràn đầy không dám tin, chậm rãi cúi đầu, nhìn cái này tự lồng ngực xuyên qua năm đấm, tại nam tử sau thân, bạch dịch ngạo nghệ đứng thẳng, tay phải hướng về sau nhổ một cái, mang ra một đạo máu bắn tung tóe. Nam tử thân thể cũng bị quán tính lực lượng mang theo hướng lui về sau hai bước, muốn đứng lại thân hình, lại đã vô lực, trực tiếp hướng về sau đổ tới, nằm trên mặt đất. Miệng bên trong chảy ra máu tươi, liếc quáng lẩm bẩm nói: "Quang, Quang Minh, quyền quyền trắng." Lời còn chưa dứt, liền không có khí tức, tắt khí mà chết, hai mắt trừng lớn, gương mặt không dám tin, chỉ lưu trước ngực một cái to lớn lô máu đã chứng minh hắn tử bởi vì. Bạch Dịch tay phải lắc lắc, tựa như muốn bung đi cái gì đổ không sạch sẽ một dạng. Cánh tay của hắn tuy nhiên đánh xuyên qua người này lồng ngực, đi ngang qua mà qua, nhưng vẫn chưa nhuốm máu, chỉ là lòng người ám chỉ, vẫn cảm thấy có chút không sạch sẽ thôi, mới lắc lắc. Chân khí bao trùm cánh tay, chỉ cần hắn nghĩ, liền không khả năng có một vệt máu dính ở trên người. Đương nhiên là có người ưa thích tắm rửa vết sát, cái kia làm hắn không nói. Một bên đằng hùng nhìn trước mắt bạch dịch một mặt ghét bỏ, chậm rãi nói ra: "Thì ngươi dạng này sáng tạo công pháp còn đại quang minh quyền kinh, ta nhìn ngươi so với ai khác đều hắc." Gia hỏa này núp trong bóng tối, không lộ thân hình, liền đợi đến tên xui xẻo kia lộ ra sơ hở, cho hắn đến chiêu hung ác, trong bóng tối đánh lén. "Thì cái này còn đại quang minh, ta đây mới là quang minh chính đại, chính tông đại quang minh bạo quyền." Nghe vậy bạch dịch cười nói: "Huyết liên giáo yêu nhân, người người có thể chu diệt, đây là chu tà trừ ác, bất luận phương pháp, ta tự quang minh." Tuyết hoa bay xuống, đầy thành tuyết trắng, nhưng lại huyết sắc hiện lên. Tại Bắc Vọng thành thành chủ phủ bên trong, trong thành động tĩnh lớn như vậy, có thể thành chủ phủ bên trong lại là an tĩnh dị thường. U Châu trấn võ ti phó ti chủ Tiết Không ngồi cao chủ vị, ở phía dưới còn an tĩnh nằm một người. Bắc Vọng thành thành chủ Lục Đông Nguyên an tĩnh nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, đương nhiên hắn cũng không động được, hắn thân thể tứ chi cùng kinh mạch chân khí đều bị Tiết Không cho phong bế. Lúc này Lục Đông Nguyên trong mắt hoàn toàn tĩnh mịch, nghe động tĩnh bên ngoài, nhìn trước mắt Tiết Không, hắn biết hết thảy đều xong. Tiết Không nhìn lấy phía dưới trầm mặc nhìn về phía hắn địa Lục Đông Nguyên, ngựa khí không để ý chút nào nói ra: "Không cần lo lắng cho ta sẽ đối với ngươi dùng hình, sẽ không, ngươi không là người của ta, không bị ta xử lý, Lộc Chi Châu ít ngày nữa liền đến, ta sẽ đem ngươi giao cho hắn, trong khoảng thời gian này ngươi có thể yên tâm." Hôm nay sau đó, Bắc Vọng Thành vẫn như cũ là cái kia Bắc Vọng Thành, ngoại trừ thiếu đi các ngươi những thứ này đổ bỏ đi bên ngoài, không có bất kỳ biến hóa nào. Tiết Không cũng không lo lắng chuyện bên ngoài, hắn chỉ cần phụ trách tốt thành chủ phủ, an bài tốt trấn võ ti sự tình liền hảo. Đây cũng là trước đó cùng Chu Vô Thị Bạch Dịch bọn hắn thương lượng xong. Chu Vô Thị phụ trách vương gia, Bạch Dịch cùng Đằng Hùng thì là phụ trách tên kia Huyết Liên giáo vấn đỉnh cảnh cường giả, phòng ngừa hắn đào tẩu, Đại Truy thì là sẽ ở thành chủ phủ an bài tốt về sau, cầm thành chủ lệnh đi khống chế Bắc Vọng Thành 2000 thủ vệ quân. mỗi người đều có sắp xếp, cái này Bắc Vọng Thành loạn không được. Chương 64, gia gia tha mạng, không nhận. Chương 64, gia gia tha mạng, không nhận. Bắc Vọng Thành thủ vệ quân trụ sở trước cửa, một đạo mấy chục mét lớn truy đầu dùng chân khí ngưng tụ thành hư ảnh, uy thế vô cùng tràn ngập, làm cho người sợ hãi. Theo cự truy rơi xuống, cương phong gào thét, bốn phía bị một cỗ kinh khủng khí tràn bao phủ, trực kích mặt đất, ầm ầm một tiếng, đập ra một vài mười mét hố to, dư âm nhấc lên từng trận bụi đất cùng tuyết động bay ra, tựa như sóng lớn đồng dạng quyết tán. Cửa mấy tên quân sĩ trong nháy mắt tựa như cùng bốn phía tuyết động đồng dạng bị tung bay, đập xuống đất hôn mê ra ngoài, toàn bộ thủ vệ quân đại doanh đều bị kinh động, quân doanh bên trong ầm ĩ khắp trốn chi tiếng vang lên. Đại truy trong tay đại truy đánh tới hướng mặt đất, cả người gương mặt nhẹ nhõm cùng vẻ không thích, trong mấy người thì hắn đối thủ thoải mái nhất, liền tiết không đều có chấn võ ti có thể luyện tay. Tuy nói là hắn nơi này có 2000 đại quân, nhưng đánh lên sao? Hắn tay nắm thành chủ lệnh thì có thể điều động, mà lại Chu Vô Thị còn chuyên môn dặn dò có thể triển lộ uy thế, lập uy giết người, nhưng không thể sát lục, muốn là nắm giữ thủ vệ quân. Cái này có gì vui, Chu Vô Thị bọn hắn ngược lại là có thể tại trong thành tùy ý động thủ, thống khoái một phen, hắn nơi này ngay cả giết cái người đều phải trước hết nghĩ, phiền nhất dùng đầu óc. Chờ hắn điều quân đến các nơi, sợ là món ăn cũng đã lạnh, cơm thừa đều không kịp ăn một miệng, còn lại những cái kia tạp ngư chỗ nào còn có cao thủ làm cho hắn thống khoái tranh tài một trận. Đúng lúc này, người chưa tới âm thanh tới trước, một đạo ngông cuồng âm thanh vang lên. Cái nào không sợ chết dám đến quân doanh náo sự, thì không sợ ngươi Trương gia gia đem người chặn. Còn chưa nói xong, người đã xông ra, nhìn đến trước mắt hô to, nói chuyện nam tử hầu kết nhấp đồ, nuốt xuống một miếng nước bọt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, thanh âm im bặt mà dừng. Cùng đi theo không ít người nhìn xem cái hố to này, lại nhìn một chút trên thân khí thế giống như manh thu đồng dạng, khí thế uy mãnh còn mặt đen lên đại truy, nhìn lại người nói chuyện, một mặt kính nghệ, bất quá đứng ở bên cạnh hắn người, đều là chậm rãi dịch bước, cách xa người này. Ta sợ tung tóe ta một thân huyết. Không ít người tại thầm nghĩ trong lòng, Trương gia gia, hôm nay ngươi là gia gia, ngươi thực như bức à. Hôm nay huynh đệ xem như phục ngài. Đại truy mặt đen lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia thân thể có chút run rẩy, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy hắn người, một tay cầm lên bên người đại truy, cùng cánh tay cân bằng, truy đầu trực chỉ người nói chuyện, chậm rãi nói ra. Đem ta làm sao? Ngươi là ai gia gia? Vốn là trong lòng cũng có chút không nhanh, cái này còn có người phía trên đội tử đưa tới. Người kia nhìn lấy bị truy đầu che giấu thân ảnh, cái kia thanh đại truy truy đầu so cả người hắn đều lớn hơn, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, đầy mắt hoảng sợ, trong giọng nói mang theo hèn mọn cùng cầu khẩn nói. Tiểu nhân Trương Lực, gặp qua tiền bối, không, gặp qua gia gia, tiểu nhân nhất thời lanh mồm lanh miệng, cầu gia gia tha mạng. Đại truy chỉ là tay phải một cánh tay thẳng nâng mà lên, đem truy nâng đến thẳng tắp, truy đầu chỉ lên trời, chậm rãi phun ra hai chữ, chạy đi. Bốn phía người, nhìn lấy cái kia thanh dơ cao mà lên đại truy, ào ào nuốt xuống một miếng nước bọt, hẳn là sẽ không nện lệch rồi à. Nhìn đến đại truy động tác, Trương Lực một mặt hoảng sợ, co cẳng liền chạy, dưới chân khí tại trên mặt đất dẫm ra nguyên một đám dấu chân, một bước mấy mét, dường như sau lưng có quỷ đồng dạng. Đại truy một truy ném ra, to lớn truy nhanh chóng bay ra, giống như một tia chớp xung ra, thế bất khả kháng, mang theo vô biên uy thế đánh tới hướng Trương Lực. Không. Trương Lực quay đầu nhìn một cái, liền thấy bay tới đại truy, sau đó, liền không có sau đó. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, to lớn truy còn như là một tòa núi nhỏ hung hăng nện xuống đất, phát ra tiếng vang đình thai nhức óc. Như là lôi đình bạc quân, lại như thanh thế to lớn, để người không khỏi tâm sinh sợ hãi. Bốn phía huyết nhục cốt cặn bã vang khắp nơi, không trung một mảnh huyết vụ cùng với tuyết hoa chậm rãi phiêu tán, chỉ lưu hai cái lẻ loi trơ trọi chân bị dư âm đánh bay tản ra đập xuống đất. Đại truy đi đến truy bên cạnh, phải tay cầm lên truy, chân khí tuân hướng truy, nâng quá đỉnh đầu ném một vòng, vung đi trên đó vết máu thịt nguội. Thằng đến vung ra huyết đục bay đến một số người trên mặt, người quanh mình mới dần dần lấy lại tinh thần, ở trên mặt sờ lên, lau ra gương mặt vết máu, nuốt nước miếng một cái, gương mặt sợ hãi, nhìn trước mắt đại truy không dám núp đích. Đại truy lúc này mới lấy ra thủ lệnh cùng thành chủ lệnh, bổ sung lấy chân khí thanh âm truyền khắp tứ phương. Bắc Vọng Thành vương gia, cấu kết huyết liên giáo, ấn luật đáng chém, thần vương phủ dưới trướng vương đại, phụ thần vương mệnh, triệu tập Bắc Vọng Thành quân phòng giữ, trấn áp trong thành náo động. Có gì dị nghị không? Tiếng nói vừa ra, chung quanh chạy tới rất nhiều quân sĩ nhất thời xì xào bàn tán. Vương gia giam cấu kết huyết liên giáo, là thành chủ lệnh cùng ta Hàn Sơn phủ trấn võ ti thủ lệnh không sai, xem ra việc này là thật. Chi phủ đại nhân không phải liền là vương gia người sao? Ai dám động thủ? Thần vương phủ, cái này Hàn Sơn phủ sự tình khi nào đến phiên triều đình vương gia đến quản sự rồi? Ngươi sống đủ rồi đúng không? Vị này còn tại chỗ này đây. Một đám đần độn, thần vương điện hạ đất phong Hàn Sơn phủ, toàn bộ Hàn Sơn phủ đều là cái này vị điện hạ, đừng nói vương gia, cũng là tiền gia, dám can đảm làm cản cũng như cũ thu thập. Đúng lúc này, một bóng người theo đám người bên trong đi ra, cao giọng nói: "Tiền bối, ta vương gia một lòng bì." Còn chưa nói xong, phanh một tiếng, truy tử trên trời giáng xuống, đem nện thành một bãi thịt nát cốt cặn bã tung tóe chung quanh người một thân, đem mấy người nhuộm thành một cái vết nhân. Có mấy cái hé miệng, cũng là cuối cùng nếm đến thức ăn mặn. Về sau đại truy thân ảnh không ngừng lại, liên tiếp ném truy chỉ nghe chung quanh phanh 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 vài tiếng, đánh chuột đất đồng dạng, đem mấy người đều nện thành thịt nát. Về sau đại truy một thân chân khí triển lộ, cương mãnh hung ác, bốn phía người bị vô hình áp quỳ trên mặt đất, sắc mặt nhăn nhó dãy rủa. Còn ai có khác biệt ý kiến, nói ra, cùng một chỗ giải quyết. Đằng sau đánh mấy cái kia, đều là hắn thần thức nhìn đến mấy cái động, người muốn nói chuyện, từng cái nói quá phiền, liền trực tiếp cùng một chỗ giải quyết, đưa các ngươi đi xuống thảo luận một chút cùng một chỗ nói. Người chung quanh nhìn lấy mấy cái bài thịt nát, tiền bối, ngài chính là như vậy giải quyết sao? Không có, chúng ta nguyện ý nghe điều lệnh. Đại truy quát to. Vậy còn không mau điểm động, đi trễ món ăn cũng đã lạnh, nhanh điểm. Nghe vậy bốn phía binh lính trượt bắt đầu chuyển động, tập kết tại cùng đi ra khỏi quân doanh. Bắc vọng thành trấn võ ti bên trong, đi theo Tiết Không đến đây bốn tên trấn võ ti bên trong người, có hai người còn ở chỗ này, mà khác hai cái thì tại bình định trấn võ ti về sau, mang theo Bắc vọng thành trấn võ ti nhân thủ truy nã Vương gia người. Tọa trấn Bắc vọng thành trấn võ ti thống lĩnh Hoắc Uy cấu kết huyết liên giáo, cũng không phải là toàn bộ trấn võ ti bên trong người đều là như thế. Tại bốn người đến trấn võ ti thời điểm, trực tiếp xuất ra lệnh bài cùng văn thư, đặc biệt là đang nghe phó ti chủ Tiết Không đã đến về sau, đại đa số người vẫn là nghe lệnh. Mấy cái số ít cùng Hoắc Uy mưu đồ bí mật không muốn phối hợp, cũng bị chém giết tại chỗ, dùng để lập uy. Hai người người mặc trấn võ ti quan phục đi vào chủ đường, Bắc vọng thành trấn võ ti thống lĩnh Hoắc Uy ngồi tại chủ vị, khuôn mặt bình tĩnh nhìn tiến đến hai người, chậm rãi nói ra: "Mục huynh, ngươi cũng tới." Trong hai người, bên trái nam tử sắc mặt phức tạp, ngữ khí trầm thấp kêu một tiếng: "Hoắc huynh." Bên phải một người khác, lại là trực tiếp lấy ra một phần mật lệnh, lạnh giọng quát to: "Hoắc Uy, cùng Vương gia, cấu kết huyết liên giáo, thân là trấn võ ti đảm nhiệm Bắc vọng thành đại thống lĩnh, lại không làm gương tốt, lại cấu kết tà giáo, tu luyện tà công, giết hại ta đại cản con dân, hiện truy nã quy án. Như dám phản kháng, nhưng là giết chết, chém trước đầu sau. Hoắc Uy tội, ngươi có thể nhận hay không?" Nói xong, tay cầm mật lệnh nam tử quất ra vượt tại bên hông bảo kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hoắc Uy, quanh thân khí tức như ẩn như hiện, bảo kiếm trong tay hàn mang chợt hiện, mũi kiếm chỗ kiếm khí ngưng tụ, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Hoắc Uy sắc mặt bình thản lắc đầu, chậm rãi phun ra hai chữ: "Không nhận." Chương 65, không hối hận chương 65, không hối hận cầm kiếm nam tử lạnh hừ một tiếng nói: "Hừ, Hoắc Uy, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn ngụy biện sao? Hôm nay mặc kệ ngươi có nhận hay không, sự thật đều là giống nhau, sẽ không cải biến." Hoắc Uy lại là khẽ lắc đầu nói ra: "Tiền Nhất Phương, nếu là mục huynh nắm cái này lệnh, ta Hoắc Uy nhận tội, có thể ngươi Tiền Nhất Phương có tư cách gì đến hỏi ta Hoắc Uy tội? Đã từng ngươi vẫn là ở dưới tay ta làm việc, nhớ ngày đó lần kia." Lời còn chưa dứt, tay cầm bảo kiếm Tiền Nhất Phương ánh mắt lạnh lẽo, hét lớn một tiếng: "Im miệng!" Chân khí mãnh liệt bạo phát, trong tay kiếm quét ngang sẽ qua, một đạo kiếm khí mang theo vô cùng sát ý nhanh chóng chém ra, trực kích Hoắc Uy. Hoắc Uy ngồi tại cao đường phía trên, quất ra đặt tại thân cái khắc đao, chân khí ngưng thực, từng đạo đao chi hư ảnh tại trước người hắn ngưng tụ, chém ra một đao, hơn 10 thanh nhiếp nhân tâm phách hàn mang đao cương đánh trả đi qua. Một kích sau đó, chân khí va chạm, cương phong bao phủ, bốn phía nhất thời tứ phân ngũ liệt. Hoắc Uy thân hình không động, có thể Tiền Nhất Phương thân thể lại dừng không kìm nổi mà phải lùi lại ba bước, cầm kiếm trên tay phải một đạo nhỏ bé vết máu chảy ra một vệt máu, tay phải khẽ run, nhìn lấy Hoắc Uy sắc mặt có chút chấn kinh, quát to: "Pháp tướng cảnh đỉnh phong." Lúc này Tiền Nhất Phương trong lòng cực kỳ chấn kinh, cái này Hoắc Uy căn bản không phải là nói pháp tướng cảnh trung kỳ, chân thực tu vi lại pháp tướng cảnh đỉnh phong, một cái không chú ý lại vẫn để ra hỏa này bắt hắn cho âm một tay. Sau đó Tiền Nhất Phương lại hướng về cùng hắn đồng hành một người khác quát: "Mục Phong Minh, còn chưa độc thủ." Hoắc Uy lại là cười ha ha nói ra: "Tiền Nhất Phương, làm sao? Thì sợ ta như vậy nói ra sao? Ngươi Tiền Nhất Phương có tư cách gì đến hỏi tội của ta? Lúc trước lần kia bắt những người kia yêu, bị người mai phục, ngươi Tiền Nhất Phương là cái thứ nhất chạy, một cái ruồng bỏ đồng bào kẻ đào ngũ, ngươi có tư cách gì đến hỏi tội của ta?" Nghĩ đến việc ngày xưa, Hoắc Uy trong mắt tức giận trong nháy mắt như hỏa sơn đồng dạng bộc phát ra, giận dữ hét: Lần kia ngươi Tiền Nhất Phương là cái thứ nhất chạy, là ta Hoắc Uy mang theo một đám huynh đệ giết ra một con đường máu, là ta Hoắc Uy mang theo một đám huynh đệ hoàn thành lần kia nhiệm vụ, càng là ta Hoắc Uy cùng một đám huynh đệ tự tay đem những cái kia yêu người chém giết tại chỗ. Nhưng vì sao? Vì sao cái này công đầu người là ngươi? Vì sao cái này tham công liệu lĩnh đều danh chính là ta tại đánh bác? Vì sao? Nói xong lời cuối cùng, Hoắc Uy trợn mắt trừng mắt, thanh âm gào thét như sấm. Sau một khắc, Hoắc Uy giận quá thành cười, tựa như điên đồng dạng. Vì sao ta Hoắc Uy sẽ bị rời U Châu trấn võ ti, bị định đến cái này Bắc Vọng Thành? Vì sao? Hoắc Uy cười ha ha, đầy âm thanh gầm thét lên: "Ha ha ha, ta tới nói cái này trận tướng, bởi vì ngươi Tiền Nhất Phương xuất thân tiền gia, bởi vì ngươi Tiền gia có vấn đỉnh cảnh cường giả tọa trấn, bởi vì U Châu tổng bình Tiền Sơn cũng là Tiền gia người. Bởi vì ta Hoắc Uy không có bối cảnh, không có chỗ dựa, bởi vì ta Hoắc Uy không là vấn đỉnh cảnh." Nói ra những thứ này về sau, Hoắc Uy trùng điệp nôn thở một hơi, khí trụ trực phún mấy mét, quanh thân giống như dễ dàng mở dạng. Hắn ánh mắt mang theo phức tạp nhìn về phía đứng ở một bên rút đao ra Mục Phong Minh, trầm giọng nói ra: "Mục huynh, chúng ta hai người thở nhỏ quen biết, cùng một chỗ nhập cái này trấn võ thi, nhưng ta không có ngươi bậc khí, cũng hâm mộ ngươi kỳ ngộ, thậm chí có thể nói là ghen ghét. Ngươi biết không, như lại cho ta 5 năm, ta nhất định có thể nhập vấn đỉnh chi cảnh, đến lúc đó liền sẽ không có những chuyện này. Ta sẽ lấy cái này Vương gia vì bản đạp đi ra cái này Bắc Vọng Thành, trở lại U Châu trấn võ thi." Lại ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua Tiền Nhất Phương lạnh giọng nói ra: "Đến lúc đó đệ nhất cái muốn làm thịt cũng là ngươi, đáng tiếc bây giờ là không có cơ hội kia." Nói xong, Hoắc Uy lắc đầu, hắn biết sẽ không còn có giết Tiền Nhất Phương cơ hội, có Mục Phong Minh tại này giết không được. Hoắc Uy ngữ khí mang lên một vẻ cảm khái hỏi: "Thiết Ti chủ đâu? Hắn hẳn là cũng tới. Nhớ ngày đó vẫn là Thiết Ti chủ bảo vệ ta, không phải vậy ta sớm bị Tiền gia giết, không biết Ti chủ có thể sẽ hối hận đã từng cái kia lựa chọn." Mục Phong Minh trầm giọng nói ra: "Ti chủ tại thành chủ phủ." Hoắc Uy nhẹ gật đầu nói ra: "Vương gia, thành chủ phủ, quân phòng giữ, trấn võ ti, nên như thế." Ai? Thở dài một hơi, Hoắc Uy nắm đao đứng người lên, ánh mắt không lại do dự, biến đến sắc bén vô cùng, hét lớn một tiếng nói: "Nghe qua Mục huynh một tay tính phong đao tận đến Tiết Ti chủ chân truyền, hôm nay còn thỉnh mục huynh lĩnh giáo. Nói xong Hoắc Uy tay phải nhấc đao, đỉnh đầu một thanh trường đao màu đen hiện hiện, chính là hắn pháp tướng. Màu đen trường đao không có chút nào ánh sáng, lại gây lòng người lạnh ngắt, làm cho người run sợ, tựa như nó thì đại biểu thế gian mặt tối đồng dạng. Hoắc Uy trong tay đao cùng hắn pháp tướng dung hợp lại cùng nhau, quanh thân khí tức biến đến âm lãnh sắc bén. Hoắc Uy cả người như là một viên màu đen trường đao công hướng Mục Phong Minh, trong tay màu đen trường đao vô cùng làm người ta sợ hãi, quanh thân đao ảnh vờ quanh. Đao pháp âm ngoan độc ác, có chút quỷ dị, để người khó có thể nắm lấy. Mục Phong Minh quanh thân bị một đạo màu xanh đao phong vòng xoáy bao khỏa, mỗi một đao vung lên, màu xanh đao phong vòng xoáy xoay tròn cấp tốc, từng đạo màu xanh đao ảnh vòng quanh người, tựa như tiếng gió rít gào mà qua. Trong chốc lát, chỉ nghe từng trận kim qua binh khí đụng nhau chi tiếng vang lên, mỗi một thanh âm đều như là kim qua đụng nhau đồng dạng, chấn người màng nhĩ đau nhức. Một thanh một hất hai đạo thân ảnh tấn công, đao khí tàn phá bừa bãi tại đại sảnh bên trong. Đao cương lấp lóe, lôi cuốn lấy chân khí đao thế chi uy tràn ngập tại đại sảnh bên trong. Bốn phía trên vách tường, từng đạo giao kích thanh âm liên tiếp vang lên, đó là đao cương cùng vách tường va chạm phát ra thanh âm. Ở trên vách tường, tức thì bị gầy ra từng đạo vết đao sâu hoắm, những thứ này đao ngân xâm nhập trong vách tường bộ. Mà Tiên Nhất Phương lại đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn giao chiến hai người, hắn đang đợi, chờ một cái thời cơ tốt nhất, nhất kích tất sát. Hắn tới đây chính là vì làm thịt Hoắc Uy, lần trước sự tình kết thúc, vốn là Hoắc Uy chết rồi, nào ngờ Tiết Không Tử bảo vệ, lần này, Hoắc Uy cấu kết huyết liên giáo, Tiết Không hắn không gánh nổi. Một đạo chân khí bỗng nhiên bắn ra mà lên, giao chiến hai người đều là bị chấn động đến lui lại, Hoắc Uy lui lại 4 bước, Mục Phong Minh lui lại 5 bước. Hoắc Uy hít sâu một hơi, phi thân lên, bỗng nhiên vung ra một đao. Hét lớn một tiếng vào đêm. Đây chính là hắn cái này hơn 10 năm bên trong lòng một đao, là hắn cái này hơn 10 năm trong lòng cất giấu hắc ám một đao, là hắn cái này hơn 10 năm trong lòng tuyệt vọng một đao. Hắn vốn nên mới là cái này vũ châu chấn võ ti bên trong lớn nhất ánh sáng cái kia, nhưng vì sao có thể như vậy? Một đạo vô cùng đao mang như là một đạo màu đen tiềm điện đồng dạng, thẳng tắp chém về phía Mục Phong Minh. Màu đen đao mang tốc độ cực nhanh, đao khí như là một cỗ màu đen hùng lưu, xôi trào mãnh liệt hướng ghế trước quyển mà đi, đao mang những nơi đi qua, đao khí vỡ nát trùng quanh chi vật. Đối diện Mục Phong Minh, trong tay hoành đao nghiêng đi lên, một cỗ màu xanh đao cương giống như từng đạo như vòi rồng. Một đao vung ra, màu xanh đao cương xoay tròn lấy, tụ thành một đạo vòi rồng, gió xoáy bên trong, vô số màu xanh đao ảnh như ẩn như hiện, theo đao cương xoay tròn mà không ngừng ngưng tụ. Thính phong đao, tiếng gió rít gào. Màu xanh đao cương những nơi đi qua, tựa như cuốn lên từng trận cuồng phong gào thét, tiếng gió như lôi, đinh tai nhức óc. Trong chốc lát, màu xanh đao cương cùng Hoắc Uy màu đen trường đao tương giao, cả hai va chạm chân khí đối kích, vô số cuồng bạo đao khí như là cuồng phong bạo vũ tàn phá bừa bãi ra. Mà tại thời khắc này, Tiền Nhất Phương cũng bắt đầu chuyển động, trong mắt dày đặc sát ý, bắn ra mà ra, vô cùng dọa người, từ một bên mà lên, quanh thân chân khí ngưng ở trên thân kiếm, kiếm quang hàn mang đại thịnh, mũi kiếm kiếm khí thổ lộ mà ra, thẳng hướng Hoắc Uy đâm tới. Hoắc Uy lại tựa như sớm có phát giác đồng dạng, chân khí bản thân phút chốc vừa thu lại, có thể phát lực dễ dàng thu lực khó, bị tự thân chân khí phản phệ chấn động đến thổ huyết, tự thân kinh mạch cũng bị chấn đoạn mấy đầu. Mục Phong Minh toàn lực một đao cũng thế bất khả kháng, cuốn sạch lấy màu xanh cuồn phong đao cương thẳng hướng Hoắc Uy mà đến. Có thể Hoắc Uy trong mắt lại không có chút nào ý sợ hãi, giống như lấy thoải mái đồng dạng, sắc mặt cười một tiếng, máu tươi theo trong miệng phun ra, hình như có nhẹ giọng lẩm bẩm nói: "Không hối hận." Chương 66, Hoắc Uy tử, lấy tiền tốt. Chương 66, Hoắc Uy tử, lấy tiền tốt. Không hối hận. Không người nghe nói, cho dù là Mục Phong Minh cùng Tiền Nhất Phương cũng không có thể nghe được, chỉ có đao phong gào thét mà đến, trực kích Hoắc Uy thân thể. Đao cương nương theo lấy chung quanh vô số đao ảnh như vòi rồng, gào thét xẹt qua Hoắc Uy vị trí, cũng phá hủy hết thảy. Theo đao ảnh vòi rồng xẹt qua vô số huyết nhục cốt cặn bã văng từ phía, mặt đất chỉ lưu lại một đạo to lớn đao ngân khe rãnh, lại không cái khác. Chỉ có chung quanh tung tóe đến các nơi, tràn ngập tại trấn võ ti bên trong đại sảnh mùi máu tươi đã chứng minh trận này chiến đấu. A, Mục, gió, rõ ràng. Một bóng người nằm trên mặt đất, trên thân thể có mấy đạo vết đao, da chóc thịt bong, huyết nhục lật lên, máu tươi chảy ròng, chính là Tiền Nhất Phương. Lúc này hắn sắc mặt nhăn nhó, một mặt tranh trò, khóe miệng chảy máu, trên mặt cũng có vài chỗ thật nhỏ đau ngần, nhìn lấy Mục Phong Minh hai mắt bên trong mang theo oán hận, nộ hỏa. Vừa mới Hoắc Uy triệt hồi tự thân chân khí, Mục Phong Minh đao xoắn nát Hoắc Uy, cũng thương tổn tới hắn. Hắn toàn lực một kiếm, cầu được là tất sát, trực kích Hoắc Uy, căn bản là không có để phòng Mục Phong Minh, cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy chiêu a, kết quả không có đâm đến Hoắc Uy, ngược lại đem chính mình đưa đến Mục Phong Minh trên đao. Muốn không phải phản ứng nhanh, hắn thì cùng Hoắc Uy một cái hạ tràng. Đáng chết Hoắc Uy, trước khi chết còn hố hắn một tay. Có thể Mục Phong Minh nhưng lại chưa còn hắn, chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn lấy cái kia đạo hắn chém ra khe rãnh, nghe chúng quanh huyết tinh chi khí, nắm đao tay có chút run rẩy. Thật lâu, Mục Phong Minh vừa rồi hoàn hồn, lúc này Tiền Nhất Phương đã bị lưu tại trấn võ ti cái khác người cho đỡ dậy đang ngồi, vết thương trên người cũng đã băng bó, chúng quanh trấn võ ti người cũng đã đem trong phòng vết máu quét dọn không sai biệt lắm. Nhìn đến Mục Phong Minh hoàn hồn, Tiền Nhất Phương bị người đỡ dậy, đi đến Mục Phong Minh bên người, từ tốn nói: "Đi thôi, ti chủ còn đang chờ đây." Hắn trước đó không dám đánh nhiễu Mục Phong Minh, hắn đã trọng thương, thì Mục Phong Minh vừa mới bộ kia hai mắt đỏ bừng, nổi lên huyết sắc, đứng tại chỗ toàn thân run rẩy bộ dáng, tựa như tẩu hỏa nhập ma đồng dạng. Vì cái Hoắc Uy có thể thành cái này bức dạng, hắn thật sợ hắn mở miệng nói chuyện, gia hỏa này vì Hoắc Uy thủ, có thể trực tiếp nổi lên một đao cho hắn làm thịt. Hắn đã trọng thương, không chịu nổi, cho nên vẫn là an tĩnh chờ xem, không có gì đáng ngại. Nghe được Tiền Nhất Phương thanh âm, Mục Phong Minh nhẹ gật đầu, ánh mắt vẫn còn có chút phiêu hốt, hướng về bên ngoài đi đến, sau lưng Tiền Nhất Phương bị người vị, An Tính đuổi theo, một đoàn người tĩnh đáng sợ. Trong một ngày, Bắc Vọng Thành bên trong quân phòng giữ, Trấn Võ Ti một mực chưa từng an tĩnh lại, Trấn Võ Ti còn nói được, chỉ là càn quét Vương gia người cùng Tả Đồ Á Bá. Có thể quân phòng giữ tại thành thị phi cùng Thất Sắt đám người chỉ huy dưới, rất có một cô hãn phỉ chi phong. Tại Chu Vô Thị bọn người càn quét Vương gia hoàn tất về sau, Đại Truy đã dẫn người chạy tới, cũng giải quyết mọi người nhân thủ không đủ tình huống, Hỏa Sát dẫn quân phòng giữ người bắt đầu hướng ra phía ngoài sách Vương gia nhiều năm tích lũy. Chu Vô Thị đứng tại Vương trước cửa nhà, phía sau là một vùng phế tích, trong Vương gia còn bị mọi người đào ra một cái hố to, trong đó xương trắng chất đống, tựa như đã chứng minh Vương gia tội nghiệp. Ngay phía trước cũng là Vương Ngân Đầu, hai mắt trừng lớn, gương mặt hoảng sợ chi tướng, tựa như đang đối mặt Chu Vô Thị. Chu Vô Thị ngón tay hướng vương vết, nhìn một chút trong bóng tối rình mò người, cùng mấy cái gan lớn dám chính diện nhìn, mang theo hùng hậu chân khí uy nghiêm thanh âm truyền khắp tứ phương. Vương gia, cấu kết huyết liên giáo, giết hại ta đại càn con dân, trong Vương gia từng chồng bạch cốt, chính là chứng minh, bắt nhìn trong thành bách tính, đều có thể xem chừng xem xét. Cũng nhìn chư vị coi đây là giới, gian đe, nếu như dám cấu kết tà đồ kẻ xấu, Vương gia cùng cái này Vương Ân, chính là hạ chẳng. Sau đó nhìn qua thành thị phi cùng Thất Sát bọn người, trầm giọng nói ra: "Phàm cùng Vương gia cùng nhau mưu đồ bí mật ám thông huyết liên giáo người, đều là giết, quét sạch Bắc Vọng Thành." Mấy người nhẹ gật đầu, phân biệt mang theo nhóm nhân thủ thứ nhất hướng về mỗi cái phương hướng mà đi. Hôm nay bọn hắn chính là muốn cầm cái này Vương gia, cầm cái này Bắc Vọng Thành đến lập uy. Đến mức ai là cấu kết huyết liên giáo người có lẽ chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. "Không cần nhiều lời, ta nói ngươi là ngươi chính là." Thành thị phi dẫn một đám Bắc Vọng Thành quân phòng giữ binh lính, đứng ở nộ phong giúp trước cửa, đến mức cửa hai cái thủ vệ, đầu trực tiếp bị thành thị phi khảm đến trong cung cửa, một chân trực tiếp đạp ra nộ phong giúp đại môn. Theo ầm ầm một tiếng, đại môn trực tiếp bị thành thị phi đạp ngã, đại môn ngã xuống phiến lên gió, kích thích một mảnh tuyết động bay múa. Thành thị phi mang theo một đám người tay, trực tiếp như là nhóm phong đồng dạng tràn vào, đứng đầy viện bên trong, nộ phong giúp đại sảnh bên trong, đi ra mấy đạo nhân ảnh, một người cầm đầu một mặt khiêm tốn mỉm cười hướng về thành thị phi hỏi: "Vị này tiền bối, không biết tới đây có gì giải quyết việc công? Tiểu nhân có thể có cái gì có thể giúp đỡ ngài, nguyện tận sức mọn." Nói chuyện đồng thời, bước nhanh về phía trước, trong tay một sấp ngân phiếu nhét vào thành thị phi trong ngực, chỉ nhìn một cách đơn thuần tư thái điệu bộ là hắn biết trước mắt khuôn mặt này phách lối, khí chất lưu manh tiểu tử, cũng là đầu sỏ của đám người này. Sau lưng mấy người cũng là phân biệt xuất ra ngân phiếu, hướng về chung quanh quân sĩ trong tay lấp đầy, trong miệng còn không ngừng nói ra: "Tới tới tới, chư bị một đường bận rộn, rất là vất vả, cho chúng huynh đệ phía trên bát nước trà uống. Ta đại càn biên cương dũng sĩ vệ quốc trấn thủ biên tường, thực đang cực khổ, cho chư vị dũng sĩ ăn ngon một chút." Nhưng lại không người dám thu, ánh mắt đều là nhìn về phía thành thị phi. Khi thật bình thường Nộ Phong giúp người sẽ không đối bọn hắn như vậy, Nộ Phong bang bang chủ là đại tông sư Tu Vi, trong bang còn có một vị đại tông sư phó bang chủ, còn lưng tựa vương gia, thịt cá bách tính, bình thường tại cái này Bắc Vọng Thành rất là phết lối. Bọn hắn những binh lính bình thường này có Tu Vi đều thiếu, đại đa số đều là luyện một số phổ thông kỹ năng, lấy chút tiền nuôi sống trong nhà, đám người này căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Mà nhìn đến thành thị phi đem tiền ước lượng trong ngực về sau, có mấy người cũng đem tiền thu, có thể đại đa số cũng không từng động thủ, bọn hắn trong lòng rõ ràng, thành thị phi thu tiền ý vị như thế nào. Có lẽ trở thành thị phi bọn hắn đi không lâu sau, bọn hắn liền muốn còn trở về, thậm chí là gấp bội, táng ra bại sản, cửa nát nhà tan còn trở về. Thành thị phi nhìn chung quanh một lần chung quanh người, bọn hắn có nhát gan, có chút sợ hãi, có do dự bất định, nhìn lấy bọn hắn, thành thị phi trong mắt có một tia thương tiếc cùng tình. Hắn lúc trước cũng là như vậy, thậm chí so những người này càng không bằng, nghĩ đi nghĩ lại, thành thị phi trên mặt đột nhiên biến ra một phần ý cười, một tay xoa bên người vị này đại tông sư đầu. Nhìn thấy thành thị phi thu tiền, cái này nhân tâm bên trong mới thở dài một hơi. Lấy tiền tốt. Hôm nay Vương gia sự tình hắn tự nhiên rõ ràng, trong lòng dị thường hoảng sợ, huyết liên giáo sự tình hắn không biết, có thể cái này đẩy thành người đều biết hắn là Vương gia dưới trướng, đều chuẩn bị thu thập một phen chạy. Nào ngờ còn không có chạy đâu, người liền tới nhà, chẳng qua hiện nay giống như cũng là không cần chạy, lấy tiền thì chứng minh việc này còn có nói, chỉ cần tiền có thể giải quyết, tốn chút thì tốn chút đi, đem mệnh bảo trụ tiền đều là vật ngoài thân. Thành thị phi tay vỗ phía trên hắn thời điểm, cái này nhân thân tử co rụt lại, bất quá nhìn lấy thành thị phi vẻ mặt vui cười, cùng vô lực tay. Thầm nghĩ trong lòng, vị này tiền bối rất hòa ái nha. Thành thị phi lại vây vây tay, gọi tới một người khác, bị gọi người một mặt định nọ đi tới, thành thị phi tay cũng xoa một người khác đầu, hai người này cũng là nộ phong trong bang duy hai đại tông sư. Sờ lấy hai đầu người, thành thị phi nụ cười trên mặt, cười cười, thì trong nháy mắt biến hóa, gương mặt không nhanh, trong mắt hàn mang phun trào, sát ý ngưng tụ, quanh thân khí thế cũng bắt đầu mãnh liệt. Vớt ve tay, đông nhiên dùng lực, bóp lấy hai đầu người cốt, thành thị phi trên thân bắt đầu nhấp nhoáng chói mắt kim quang, trực tiếp hóa thành một cái tiểu kim nhân. Kim cương bất hoại thần công. Trên thân chân khí trong nháy mắt như là hỏa sơn bạo phát một dạng, ngón tay dùng lực, trực tiếp bóp nát cái kia đầu của hai người, huyết nhục cốt cặn bã chi vật văng từ phía. Chương 67, Bác Vọng Thành chuyện chương 67, Bác Vọng Thành chuyện chung quanh người, nhìn lấy ngã trên mặt đất hai cỗ không đầu thi thể, đều là trợn mắt hốt mồm, một mặt sợ hãi, hung hăng nuốt xuống một miếng nước bọt. Không ít nộ phong ba người, đều hai chân run rẩy, một số nhát gan đã sủi lơ trên mặt đất, vừa mới không đều tốt sao? Làm sao hai vị bang chủ một chút liền không có? Thành thị phi một thân kim quang lập lòe, có thể tắm rửa máu tươi, nhiễm một thân máu tươi, lại thêm hắn chân khí uy áp, hình như có kim cương nộ mụ, sát lục không cố kỵ chi ý cả người tựa như là một tôn giết hại sau đó huyết tinh kim cương, trên thân có vẻ hơi tà dị khí tức, để người không rét mà run. Thành thị phi nhếch miệng cười một tiếng, phối hợp cái kia mặt mũi tràn đầy máu tươi, như là tà Phật đồng dạng, để người run sợ, thân hình tựa như một nói màu vàng kim tiệm điện đồng dạng xung ra, rầm 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 mấy đạo tiếng vang truyền đến, Thành Thị Phi đặt chân tại viện bên trong trên bậc thang. Lạnh giọng nói ra, Nộ Phong Bang cùng Vương gia cùng nhau cấu kết huyết liên giáo, cái kia diệt. Tại Thành Thị Phi sau lưng, mấy đạo nhân ảnh bị treo trên tường, chỉ thấy cái cổ cùng quay thân, theo gió lắc lư, cả cái đầu đã bị Thành Thị Phi nhét vào trong tường. Máu tươi thuận cái đầu chỗ tường trong động không ngừng chảy ra, ở trên tường lưu hạ mấy đạo thật dài vết máu. Hẳn là không sống nổi. Đại nhân, ngươi đều thu đồ vật, vì sao còn muốn đối với ta Nộ Phong Bang độc thủ, đây không phải phá hư giang hồ quy củ sao? Nộ Phong Bang bên trong có một người một mặt tuyệt vọng nói ra. Nghe vậy Thành Thị Phi nhẹ gật đầu, đối với một chúng binh lính nói ra. Hả, đúng, nhân gia trả thù lao liền cầm lấy, bọn này xuất sinh tuy nhiên không phải người, nhưng những này tiền đều là sạch sẽ, là cái này Bắc Vọng Thành bên trong dân chúng bất vả đoạt được. Bị những người này nghiền ép cướp tới, yên tâm cầm lấy, các ngươi vì quốc thủ hộ biên cương, cái kia là các ngươi cầm lấy. Mà lại sau ngày hôm nay sẽ không ở có Nộ Phong Bang. Vẫn là lời kia, chỉ cần dám cho ngươi liền lấy, nếu là không cho trực tiếp muốn. Mà lại làm thịt các ngươi, không đều là của ta, chỗ nào dùng đến phiền toái như vậy. Sau đó lại là hét lớn một tiếng nói. Còn không động, Nộ Phong Bang nên bị diệt, nhanh điểm, còn có xuống một nhà đây. Tại bốn phía quân sĩ động về sau, Thành Thị Phi chậm rãi đi xuống, đi vào lời mới vừa nói người bên người, người kia nhìn thấy Thành Thị Phi đi tới, sủi lơ trên mặt đất, cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Thành Thị Phi ngồi xổm người xuống, một tay xoa cái kia đầu người, nhẹ nói, ta đến nói cho ngươi cái gì là quy củ. Quy củ cũng là Tần Vương điện hạ cũng là cái này Hàn Sơn phụ thiên, điện hạ mà nói cũng là quy củ, mà lại ngoại trừ điện hạ lên tiếng, ta Thành Thị Phi luôn luôn không tuân theo quy củ. Nói xong, Thành Thị Phi trong tay chân khí phát lực bao trùm cái kia đầu người, đột nhiên hướng xuống một nhấn, phanh một tiếng, trực tiếp đem mặt đất hắc thạch gạch đập ra một cái hố. Người kia đầu trực tiếp bị Thành Thị Phi khảm xuống đất, chân khí mạnh khí bước xả ra, hai người chung quanh mấy thước gạch trải đất mặt, như là mạng nhện đồng dạng nứt ra. Ân, đầu không có vỡ, Thành Thị Phi chuyên môn dùng chân khí bao khỏa bảo vệ đầu, cam đoan có thể đem đập vào trong đất. Đương nhiên cũng chỉ là đầu xem ra không có vỡ, Thành Thị Phi đã dùng chân khí đem trong đầu xương đầu nghiền nát, huyết nhục kinh mạch quấy đoạn có thể nói hiện tại cái này cái đầu rất mềm mại, cùng một đống bánh nhân thịt một dạng, chỉ cần nhẹ nhàng mở ra ra, liền có thể chảy ra. Tại càn quét hết Nộ Phong Bang về sau, mang đi trong đó kim ngân bảo vật, một đoàn người ngựa không ngừng vó thì hướng về chỗ tiếp theo tiến đến, thất sát đám người cùng Thành Thị Phi một dạng. Phàm là cái này Bắc Vọng Thành bên trong thế lực, cơ hồ đều muốn vào xem một chút, có thể hoàn hảo lưu giữ lại thế lực mới không còn một. Chỉ cần đụng phải đại đa số đều là Thanh Phong Đường cùng Vương gia mưu đồ bí mật, cấu kết huyết liên giáo, nên bị diệt. Tiểu Đao hội cùng Vương gia mưu đồ bí mật, cấu kết huyết liên giáo, nên bị diệt. Lục gia cùng Vương gia mưu đồ bí mật, cấu kết huyết liên giáo, nên bị diệt. Chu gia cùng Vương gia mưu đồ bí mật, cấu kết huyết liên giáo, nên bị diệt. Lớn nhỏ thế lực, chưa từng buông tha, đều có quan nguyên đầu. Thẳng đến đêm khuya, mọi người mới chậm rãi thu đội, bác nhìn trong thành bách tính cũng đều nhẹ nhàng thở ra, một ngày này quá dọa người, Vương gia không có, Bắc Vọng Thành đại đa số thế lực cũng đều bị thanh toán, nhưng lại không người dám nói về việc này, đều là câm như hến. Sáng sớm hôm sau, một chi đoàn xe thật dài tự Bắc Vọng Thành bên trong đi ra, hướng về Hàn Sơn Thành mà đi. Ân, cái này Bắc Vọng Thành bên trong các phương chân tảng cơ hồ đều bị Chu Vô Thị Thành Thị Phi bọn người quét sạch sạch sẽ. Cầm Vương gia lập uy, quét dọn Bắc Vọng Thành đã hoàn thành, đến đón lấy cũng là Hàn Sơn Thành, Chi Châu Lộc Song Hành cũng đã nhanh đến. Bọn hắn hiện tại cần phải làm là cầm lại Hàn Sơn phủ quân chính quyền lực, sau đó càn quét toàn bộ Hàn Sơn phủ. Mà trước mắt chủ trì Bắc Vọng Thành tất cả mọi chuyện là Chu Vô Thị theo những quan viên khác bên trong tùy tiện lôi ra tới một cái, thủy sắt cũng lưu tại nơi này, còn có Trấn Võ Ti Tiền Nhất Vương, Bắc Vọng Thành sự tình trọng đại. Càn quét sau đó có thể nói là trong thành thực lực đại tồn, cần phải có cao thủ tọa chấn, không phải vậy chỉ sợ có chút trong lòng người sẽ sinh ra một số ý nghĩ khác. Mà Tiên Nhất Phương tuy nhiên thụ một chút thương, nhưng tọa chấn một thành vẫn là dư sức có thừa, dù sao có cái tên tuổi lộ cái mặt cũng đủ rồi, dưới tình huống bình thường cũng không ai dám trực tiếp tới, vừa vặn cũng ở chỗ này dưỡng thương, cho nên Tiết Không liền đem Tiên Nhất Phương lưu tại nơi này. Đến mức thủy sắt vì sao lại lưu lại, thì là còn muốn khắc phục hậu quả, cũng không thể chỉnh ra một chỗ cục diện rồi dám, thì phủi mông một cái rời đi đi, bọn hắn đại biểu thế nhưng là Tần Vương. Tốt xấu cũng muốn lưu một người thay bày tỏ một chút, dù sao người phía dưới sẽ xử lý thích đáng tốt những thứ này. Tại Bắc Vọng Thành bên ngoài, Mục Phong Minh một mặt phức tạp nhìn về phía sau lưng Bắc Vọng Thành, lại quay người nhìn lại, bất luận là chính mình sư phụ Tiết Không vẫn là Tần Vương dưới trướng Chu Vô Thị Bạch Dịch bọn người, đều là một mặt lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào. Nhìn lấy Mục Phong Minh dáng vẻ, Tiết Không lạnh nhạt nói ra: "Phong Minh, ngươi đường còn rất dài, nhân sinh rất nhiều sự tình, muôn vàn cảnh tượng, mọi loại sát thái, còn quá nhiều, ngươi cũng gặp được càng nhiều người, không cần như thế. Ngươi nắm đao chi thủ đã từng sát lục vô số, vì sao bây giờ còn như vậy đơn thuần? Kỳ thật lần này tới Bắc Vọng Thành, Tiết Không là chuyên môn kêu lên chính mình cái này quan môn đệ tử, hắn cái này đệ tử cũng từng qua vô số máu tươi ma luyện, nhưng vì sao vẫn là như vậy đơn thuần? Đối ác nhân còn tốt, sát phạt quyết đoán, có thể làm người quá mức trọng tình, ai? Trọng tình người cuối cùng rồi sẽ vì tình gây thương tích, hữu tình ái tình đều là giống nhau. Cho nên lần này Tiết Không mang theo chính mình đệ tử muốn cho hắn ma luyện một phen, tổng phải trải qua. Mục Phong Minh nhìn lấy chính mình sư phụ gương mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, chậm rãi cúi đầu, chỉ là thấp giọng phun ra hai chữ: "Sư phụ." Về sau liền không nói nữa. Một bên Bạch Dịch cùng Chu Vô Thị mấy người cũng chỉ là nhìn một chút, cũng không thèm để ý, Hoa Uy sự tình bọn hắn tự nhiên cũng biết, có thể thì tính sao. Hoa Uy đối với bọn hắn tới nói, liền như là cái kia ngắn ngủi mà nhỏ bé phù du đồng dạng, không có ý nghĩa, cho dù là vương gia cũng chỉ là một con run rế, những thứ này đều không phải là bọn hắn mục tiêu cùng ý đồ chỗ. Bọn hắn muốn là nhờ vào đó sự tình vì một cơ hội, dẹp yên Hàn Sơn phủ, tiến tới chấp trưởng toàn bộ Hàn Sơn phủ quân chính đại quyền. Xử lý Hoắc Uy, bất quá là lần này hành động bên trong một cái bổ sung mà thôi, nó mục đích đơn giản là đem Trấn Võ Ti quấn vào cái này vòng xoáy. Tại bọn hắn kế hoạch bên trong, Hoắc Uy bất quá là đạp đổ phòng ốc thời điểm, nóc nhà sụp đổ mà xuống, trong đó trên đỉnh rất nhiều mái ngói vỡ vụn một mảnh nhỏ, không người để ý, chỉ này mà thôi. Tiết Không sắc mặt phức tạp nhìn về phía Chu Vô Thị bọn hắn, trầm giọng nói ra: "Bạch huynh, Chu huynh, lần này vương gia sự tình vẫn có một ít thai hoàng ẩm." Chu Vô Thị lạnh nhạt nói ra: "Biết, thiếu một người, vị kia đã từng vương gia nổi danh nhất thiên kiêu tử đệ, cũng là chi phủ vương văn thân đệ đệ, không ở chỗ này chỗ. Thì tính sao, dám ra đây tìm chết, ta không ngại tiễn hắn một đoạn." Những tình huống này, Hộ Long Sơn Trang như thế nào lại không biết, chỉ là gia hỏa này không biết chạy đi đâu, người bây giờ không có ở đây Hàn Sơn phủ bên trong. Nghe vậy Tiết Không nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, hắn thì nhắc nhở một chút mà thôi. Chương 68, vương gia không có, ngươi đi không được. Chương 68, vương gia không có, ngươi đi không được. Mà tại mọi người hướng về Hàn Sơn thành chạy về thời điểm, Hàn Sơn thành bên trong, chi phủ Vương Văn đã nhận được Bắc Vọng thành truyền tin, cũng biết Vũ Châu chi châu Lộc Song Hành đã theo Vũ quan phủ vào Hàn Sơn phủ, ít ngày nữa đem đến Hàn Sơn thành. Hàn Sơn thành vương gia phủ đệ bên trong, Vương Văn tê liệt trên ghế ngồi, bi thương muốn tuyệt, khóe mắt chảy ra một vệt nước mắt nói ra: "Không có, cũng bị mất, phụ thân, gia gia đều đã chết, vương gia không có, ta vương gia xong." Ngồi liệt rất lâu, lúc này Vương Văn giống như già đi rất nhiều, chính vào trung niên, trên thân lại đều là dáng vẻ giàn mua, có thể trong mắt giống như lấy vô tận oán hận, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Chu Vô Thị, Thành Thị Phi, vương gia binh sĩ sẽ không bỏ qua các người, sẽ không bỏ qua các người." Phúc. Nói xong lời cuối cùng một câu, Vương Văn lửa công tâm, phun ra một miệng máu tươi, có thể mặt mũi dữ tợn, lại tựa như lệ quỷ mở dạng, nộ hống thanh âm quanh quẩn trong phòng. Hán phụ thân chết tại Thành Thị Phi trong tay, gia gia chết tại Chu Vô Thị trong tay, toàn bộ vương gia cũng đều bị bọn hắn gần như đổ giết sạch sành sanh. "Vương gia binh sĩ sẽ không bỏ qua các người, có thể..." Nghĩ đến cái gì, Vương Văn đột nhiên vội vàng nói: "Vương Xuyên, nhanh đi truyền tin cho nhảy đệ, nói cho hắn biết không muốn lại về Hàn Sơn phủ vương gia, không, nói cho hắn biết không muốn lại về Đại Càn." Thở dài một hơi, lại dẫn trầm trọng cảm khái nói ra: "Ai, để hắn không muốn lại về Đại Càn, chính ở đằng kia an gia đi, rất tốt, lại trùng kiến một cái vương gia, thay ta vương gia kéo dài hương hỏa. Không có thiên tượng cảnh thực lực, làm sao có thể đối phó được tần vương dưới chúng người, có thể thiên tượng cảnh, ha ha." Vương Văn tuyệt vọng cười một tiếng, đệ của hắn cái kia võ sĩ, Vương Văn rất rõ ràng hắn thiên phú, có thể thiên tượng cảnh không phải dựa vào thiên phú liền có thể thành, cho dù là cái kia vấn đỉnh cảnh gia gia, cũng chỉ cầu đệ của hắn có thể đột phá vấn đỉnh cảnh, lại hộ vương gia 300 năm. Nếu có thể thành tựu vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, đã là ánh sáng vương gia. Nghe được Vương Văn, đứng tại hắn bên người Vương Xuyên nhẹ gật đầu, bước nhanh đi ra ngoài truyền tin, hắn cũng nghĩ như vậy, chỉ cần vương gia còn có người, cái này hương hỏa còn có thể kéo dài tiếp, vương gia thì không diệt được. Mà lại lấy nhị gia thiên phú, tuyệt đối sẽ đột phá vấn đỉnh cảnh, vương gia vẫn như cũ sẽ quật khởi. Đúng lúc này, Vương Văn sau lưng đi ra một đạo áo đen thân ảnh, một thân mang theo một bộ màu đen mặt nạ, nhìn không thấy khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi băng lánh hai mắt, khàn khàn nói ra: "Gia chủ, ta mang ngươi rời đi đi, lấy ngươi năng lực, dù cho là tại đại phụ cũng sẽ không kém, mà lại nhị gia cũng ở bên kia, có các ngươi tại vương gia thì ngược lại không." Vương Văn lại là lắc đầu, mang theo một chút tuyệt vọng nói: "Mặc thúc, đi không được, tần vương dưới chứng người sẽ không để cho ta đi. Cái này Hàn Sơn phủ bên trong các phương thế lực cũng sẽ không để ta Vương Văn chạy mất, thậm chí bọn hắn so với ai khác đều muốn giết ta. Tại bọn hắn trong mắt chỉ có một cái chết mất Vương Văn, một cái tại Chi Châu đại nhân đến trước đó chết mất Vương Văn mới là hữu dụng nhất. Sợ tội tự sát, đây chính là Vương Văn quy túc, mọi chuyện cần thiết cũng đều sẽ tại trên người của ta kết thúc, dừng ở đây. Đây hết thảy đều là ta Vương Văn làm, ha 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 ha." Cười trong chốc lát, Vương Văn đứng dậy, đưa tay tại sau lưng Hắc Y nhân vô vỗ lên bả vai, lộ ra một bộ thoải mái nụ cười, buồn cười có chút cứng ngắc, trầm giọng nói ra: "Mạc thúc, ngươi đi đi, đi đại phụng, Triệu lão nhị, cùng hắn cùng một chỗ tại đại phụng một lần nữa dựng lên một cái vương gia, cùng đi chúng ta đều đi không được. Chỉ cần ta Vương Văn còn ở nơi này, ngươi liền có thể có hy vọng rời khỏi, đi nhanh đi, không phải vậy khả năng thật sự đi không được." Tại Hắc Y nhân sau khi đi, Vương Văn về đến phòng, mở ra tủ quần áo, lấy ra một bộ quan phục, đây là Hàn Sơn phủ chi phủ quan phục, nhìn lấy hắn Vương Văn trong mắt lóe lên một tia nhớ lại. Quan phủ đỏ thẫm nhan sắc rất là tươi đẹp, chất hoàn mỹ, các loại đường vân viết nhanh long xà, chính ngực chỗ thêu lên tinh mỹ lại dẫn uy nghiêm đồ án. Vương Văn cẩn thận từng ly từng tí quan tướng phục mặc lên người, mỗi một cái động tác đều lộ ra trang trọng mà nghiêm túc, cẩn thận sửa sang lấy cổ áo cùng ống tay áo, làm hắn buộc lên đai lưng, đeo lên mũ quan lúc, quanh thân khí chất trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Tựa như mộ khí tiêu tán, lại hình như chôn sâu đáy lòng, không có trước đó bộ kia bi thương chỉ tướng, khuôn mặt biến đến uy nghiêm, ánh mắt biến đến kiên định sắc bén, cả người tản mát ra một loại không giận tự uy khí thế, làm cho người không khỏi tâm sinh kính sợ. Tại Vương Xuyên cùng đi ra Hàn Sơn thành vương gia phủ đệ, ngồi lên xe ngựa, hướng về Hàn Sơn phủ nha mà đi. Mà tự vương gia đi ra Hắc Y nhân, trong bóng tối tiềm hành đi ra Hàn Sơn thành, cả người vận lên kinh công, nhanh chóng chạy vội, như cùng một con mau lẹ báo săn một dạng hướng về Hàn Sơn phóng đi, chỉ phải qua Hàn Sơn, cũng là Huyền Sơn bình nguyên, liền có thể tiến về đại phụ. Vừa mới tiến Hàn Sơn, Hắc Y nhân thân ảnh đột nhiên một trận, dưới chân chân khí mãnh liệt, tại trên mặt đất dẫm ra một cái hố to, đã ngừng lại thân hình, mặt nạ phía dưới hai mắt mang theo ngưng trọng nhìn về phía trước. Tại hắc y nhân trước mặt cách đó không xa, một đạo thân ảnh đứng lặng tại trên một cây đại thụ, dáng người thẳng tắp mà mạnh mẽ, cả người như là lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng, phong mang tất lộ, hai tay vây quanh ở trước ngực, một thanh bảo kiếm bị ôm vào trong ngực. Hắc y nhân ánh mắt ngưng trọng, thanh âm khàn khàn vang lên. Thần vương dưới trướng, Đoạn Thiên Ngai. Đoạn Thiên Ngai để xuống vây quanh tay, tay phải quất ra trong tay kiếm, chân khí bộc lộ bên ngoài thân, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ, quanh thân mấy chục đạo kiếm ảnh ngưng tụ, bình thản nói ra. Vương Mặc, tu vi pháp tướng cảnh hậu kỳ, bản ý là muốn cùng ngươi tìm tới Vương Đằng, bất quá ngươi gấp gáp như vậy hướng về Huyền Sơn Bình Nguyên mà đi, xem ra Vương Đằng là tại Đại Phụng, đáng tiếc ngươi đi không được. Đối với Vương gia cường giả hộ Long Sơn Trang tất nhiên là chuyên môn hiểu rõ, Vương Mặc người này thường xuyên đi theo Vương Văn bên người nghe hắn điều khiển. Mà chi phủ Vương Văn, tu vi chỉ ở siêu phàm cảnh, hắn cũng không cần độc thủ, đó là cái chơi náo tử, có chính trị thiên phú. Bình thường Vương Văn bên người sự tình khác cơ hồ đều là cái này Vương Mặc xử lý, tự là không thể thả đi. Nói xong Đoạn Thiên Ngai dưới chân khẽ động, nương theo quanh thân kiếm ảnh, cả người tựa như hóa thành một thanh kiếm sắc đồng dạng đâm về Vương Mặc. Vương Mặc quanh thân một đạo mặc ngọc hổ hình ngưng tụ, hổ gầm hống một tiếng, một cỗ hung manh khí kình truyền khắp bốn phía, đầu hổ ngay phía trước, một luồng khí tức kinh khủng hình thành gợn sóng, nhấc lên một trận cắt đuôi cây cỏ, hướng về Đoạn Thiên Ngai quan xoắn. Đoạn Thiên Ngai quanh thân kiếm ảnh ngưng tụ thành tự kiếm, trực tiếp đối lên cái kia đạo khí tức, phá vỡ khí kình, một đạo lóa mắt quang mang trải rộng tại Vương Mặc xung quanh, cái gì đều nhìn không thấy. Vương Mặc chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bạch quang lóa mắt, trong lòng kinh hãi, đây là cái gì kiếm pháp? Kiếm ở nơi nào? Chính là Đoạn Thiên Ngai miễn kiếm thuật. Ngay tại Vương Mặc nín hơi dò xét thời điểm, một đạo kiếm quang đông nhiên theo sau người gào thét mà đến, hàn mang mang theo vô tận sát ý để Vương Mặc cổ sống phát lạnh. Quay người một chảo xẹt qua, trong lòng bàn tay chân khí hóa thành một đạo to lớn hổ chảo hướng phía sau xé rách mà đi. Ầm ầm cây cối sụp đổ chi tiếng vang lên, một chảo phía dưới, bốn phía không ít đại thụ bị hắn chân khí chi hình hổ chảo đánh gãy. Không đúng, không có, Vương Mặc thần sắc nhất biến, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, muốn hướng về một bên tránh đi, có thể lại đã chậm. Đoạn Thiên Ngai huyễn kiếm đã đến, một kiếm này tự bên trái mà lên, xuất kiếm đột nhiên, tốc độ cực nhanh, kiếm quang sáng chói. Nhưng tại Vương Mặc trong mắt, chỉ có vô tận bạch quang, chỉ nghe tự bên trái mà lên, lan tràn đến bốn phương tám hướng kiếm tiếng khóc. Một đạo mấy chục mét to lớn kiếm ảnh theo Vương Mặc thân thể bên trái xuyên qua, Đoạn Thiên Ngai thân ảnh đứng tại Vương Mặc bên phải, trong tay không có kiếm. Hắn kiếm tự Vương Mặc hai trái đâm vào, mũi kiếm cùng hơn phân nửa thân kiếm theo thai phải xuyên ra, cực kỳ đối xứng, không có chút nào sai lầm. Mà Vương Mặc quanh thân lại không hổ ảnh, chỉ lưu lại một đạo ngốc trệ khuôn mặt, ngã trên mặt đất. Bàn tay khẽ động, khí kình dẫn dắt trường kiếm về tới trong tay, một kiếm tướng Vương Mặc thủ cấp chặt xuống, dẫn theo đầu, Đoạn Thiên Ngai lặng yên rời đi, chỉ lưu một cỗ thi thể không đầu nằm rạp trên mặt đất. Chương 69, Vũ Châu Chi Châu Lộc Song Hành đến chương 69, Vũ Châu Chi Châu Lộc Song Hành đến giữa trưa, Hàn Sơn thành phủ nha bên trong, chi phủ Vương Văn ngồi cao đại sảnh, một mặt nghiêm túc, đều là uy nghiêm, một tay xoa bên người trên bàn nghe đường mục, trong mắt hình như có không muốn. Bên người Vương Vương xuyên trận địa sẵn sàng đón quân địch, quan sát tứ phương, quanh thân khí thế như ẩn như hiện, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, có thể hắn tu vi bất quá siêu phàm cảnh sơ kỳ, liền Vương Văn cũng không bằng, có thể để làm gì? Tại cái này đại sảnh bên trong, chỗ tối ẩn giấu đi hơn 10 người khuôn mặt hung sát hắc y nhân, tu vi phần lớn tại tiên tiên cùng tông sư chi cảnh. Trên xà nhà mới còn có hai vị đại tông sư giấu ở chỗ nào, mặc dù trên thân không còn khí máy triển lộ, lại cảm giác tựa như hung hổ đồng dạng, ẩn vào chỗ tối, đang lặng lẽ đợi thời cơ, chọc người phát lệnh. Chính là Vương gia hổ sĩ, lấy hung huyết tối luyện, tại đồ sát bên trong luyện thì, cũng chỉ còn lại mười mấy người này, bác vọng thành nhất chiến, chỗ đó Vương gia hổ sĩ bị Chu Vô Thị thành thị phi cùng thất sát bọn người giết sạch sành sanh. Tin tức truyền đến Hàn Sơn thành, mặc dù Vương Văn phản ứng cấp tốc, tranh thủ thời gian triệu tập Hàn Sơn thành hổ sĩ tập kết, có thể các phương thế lực cũng đều không phải là lương thiện, bây giờ thì thừa những người trước mắt này. Vương Văn nhìn chung quanh, trầm giọng nói ra: "Vương Xuyên, ngươi nói sẽ là ai tới trước đâu?" Một bên Vương Xuyên không người hồi đáp: "Không biết." Vương Văn thảm đạm một cười nói: "Kỳ thật ta cũng không biết, Tần Vương, Tiền gia, Lưu gia, Hắc Vân Đường, bây giờ ta Vương gia đã là phòng ngược lại phòng sợ, cái này Hàn Sơn phủ bên trong cũng không có người muốn cho ta Vương Văn còn sống." "Ai? Đại thế đã mất. Nhiều năm như vậy, Hán Vương Văn sách lược tham dự Hàn Sơn phủ quá nhiều chuyện, các phương thế lực đều ở trong đó, đám người kia sẽ không để cho hắn còn sống." Mà tại khoảng cách phủ nha một chỗ không xa trong phòng, 10 cái che mặt hắc y nhân không lộ diện tướng, tụ ở chỗ này, trong phòng cái vã kịch liền lấy. "Ta liền nói các ngươi đám người này ở chỗ này làm gì đâu, vì cái gì không độc thủ, nguyên lai là bị hoảng sợ trở về, một bầy chó ngày, ta đi vì cái gì các ngươi đều không một người ngăn lại ta, thì hồ ta. Vốn là muốn cho ngươi độc thủ, nhìn xem có thể hay không kiềm chế lại, sau đó chúng ta lại độc thủ, ai ngờ ngươi cái này kém cỏi nhìn đến người xoay người chạy. Ta kiềm chế lại vị kia. Ngươi làm sao không trực tiếp để cho ta cho ngươi tìm vị thiên tượng cảnh cường giả đến đem Vương Văn làm thì đây. Ta nếu có thể cùng vị kia chống lại, ta còn cần đến ở chỗ này cùng các ngươi nói nhảm. Đừng ở nơi đó chuyện phiếm, trước nghĩ một chút biện pháp đi." "Biện pháp? Có truy biện pháp, vị kia thì đứng tại nóc phòng, này làm sao giết? Giết không được Vương Văn, vị kia ở nơi đó, ai có thể động? Tiền gia bằng hữu, ngày mai Chi Châu đại nhân đã đến, lại không động thủ, sợ là muốn sinh tai họa." Nghe được câu này, chung quanh người đều đem ánh mắt đặt ở Tiền gia tới người trên thân, không nói nữa. Giữa sân đột nhiên lúc yên tĩnh trở lại, bị mọi người thấy hắc y nhân lộ ra trong hai mắt, ánh mắt phức tạp, mang theo một chút bất đắc dĩ nhìn về phía người nói chuyện. "Ta có thể đi cho ngươi đem vị kia xử lý rồi. Con hàng này đem sự tình hướng về thân thể hắn dẫn, chân âm a. cũng không xử lý, có thể làm sao? Bị mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm người thở dài một hơi, bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Lão gia chủ tối nay liền đến, đến lúc đó sẽ kiểm chế lại người kia, mọi người cùng nhau độc thủ, đuổi tại Chi Châu Lộc song hành đến trước đó, làm thịt Vương Văn, như thế nào? Lão gia chủ thần cơ diệu toán a. Sáng sớm thì cho hắn truyền tin, sẽ tới chủ trì đại sự. Hắn muốn nghĩ tại lão gia chủ trước khi đến tướng Vương Văn xử lý sạch, còn có thể thuận tiện tại lão gia chủ trước mặt lộ cái mặt, thỉnh cái công, hiện tại xem ra, ai? Có Tần Vương phủ người che chở Vương Văn, hắn thật đúng là thì xử lý không được nữa. Nghe vậy tất cả mọi người là nhẹ gật đầu. Có thể, tối nay đem đấy đều lộ ra, đừng cất, trước tiên đem Vương Văn làm thịt lại nói, không phải vậy phiền phức thật sự đến trên người chúng ta. Đồng ý. Tốt, cứ làm như thế. Gia chủ, nóc nhà đứng đấy một người, Tần Vương dưới trướng, là trước kia dự tiệc thời điểm thấy qua Nhạc Sơn. Một tên hổ si đi bên ngoài nhìn một cái, khi nhìn đến nóc nhà đứng đấy người về sau, đội vàng chạy vào hướng Vương Văn bẩm báo. Vương Văn trầm mặc nhẹ gật đầu, hắn biết rõ Nhạc Sơn mục đích, lồng bên trong thú bị nhốt người, tại Chi Châu Lộc song hành trước khi đến, có lẽ hắn sẽ không chết, cũng không chết được. Vương Văn kéo làm ra một bộ cứng ngắc đủ cười hoặc là khóc, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Người a, đến một bước này, còn có cái gì có thể nói đâu, liền chính mình sinh tử đều không thể chưởng khống, muốn chết đều không chết được. Tại nóc phòng Nhạc Sơn thần thức tất nhiên là thấy được Vương Văn dáng vẻ, hắn cũng không thèm để ý, Chu Vô Thị cho hắn lại nói chính là người sống là được, cái kia cái khác thì không cần để ý, mấy đợt đến ám sát người cũng đều bị Nhạc Sơn cản lại. Nhạc Sơn cứ như vậy gánh lấy kiếm tại nóc phòng một mực từ giữa trưa ngồi xuống buổi tối, thẳng đến đêm khuya, Nhạc Sơn mới đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng đến sống. Vừa mới vung lên kiếm, đang chuẩn bị lỏng loẹt tay chân, nhưng lại đem Thái Sơn kiếm để xuống, sắc mặt có chút quái dị, hướng về phủ nha bên trong một cây đại thụ phương hướng nhìn qua, nhẹ nói nói: "Ra đi, người đến." Lập tức Nhạc Sơn nhảy xuống nóc phòng, đứng ở trong viện. Là thật khéo léo a. Hắn làm ngồi một ngày, mai mới chờ đến lúc tới một cao thủ, đang chuẩn bị hoạt động một chút gân cốt, kết quả người đến, ai? Không đánh được. Vừa nói xong, một bóng người thì từ trên cây bay ra, giống như là một tia chớp đến Nhạc Sơn bên người, một tay nhấc một viên đầu, đem đặt ở một bên trên bàn, hai người cứ như vậy đứng ở trong viện chờ lấy chính chủ đến. Mà vừa mới cánh cửa lần thứ nhất phát giác đến cao thủ, đang đứng tại một cái trên nóc nhà, người này chính là Tiền gia hai vị vấn đỉnh cảnh bên trong, ngoại trừ U Châu tổng bình Tiền Sơn bên ngoài một vị khác, Tiền gia Tiền Thịnh. Tiền Thịnh lúc này gương mặt bất đắc dĩ cùng ảo não, vẫn là tới chậm, ánh mắt nhìn về phía một chỗ khác. Ở nơi đó một đạo thân ảnh tại màn đêm phía dưới phá lệ làm người khác chú ý, thân mang một bộ tươi đẹp màu đỏ chót quan phục, sắc mặt bình thản, tựa như không mang theo mảy may cảm tình, cực kỳ uy nghiêm, cho người một loại không thể coi thường cảm giác áp bách. Hắn chi ánh mắt nhìn về phía Tiền Thịnh, bình thản âm thanh vang lên, dù cho cách nhau 100m, hắn thanh âm vẫn như cũ rõ ràng lọt vào tai. "Tiền Thịnh, đêm khuya giờ tí, ngươi đến ta Hàn Sơn phủ nhà vì chuyện gì?" Nghe được hắn, Tiền Thịnh lộ ra một mặt ý cười nói: "Gặp qua Lộc đại nhân, gần đây Hàn Sơn phủ hơi có rung chuyển, huyết liên giáo tà đồ hoắc loạn không ngừng, tiết ti chủ cũng ngay tại các nơi bình định náo động. Lão phu e sợ cho cái này Hàn Sơn thành đã xảy ra chuyện gì, đây là ta Hàn Sơn phủ đầu mối chi địa, thân là ta đại cản con dân, lão phu cũng nguyện tận sức mọn, đặc biệt đến xem bộ này thân thể tàn phế còn có thể giúp đỡ được gì." Tiền Thịnh trong lòng liên tục kêu khổ, cái này Lộc Song Hành sao lại nhanh như vậy liền đến, nửa đêm thời gian cũng không cho hắn. Lộc Song Hành thần thức xem xét tứ phương, ngựa khí không mang theo mảy may tình cảm nói ra: "Chư vị, không đi nữa, tối nay cũng không cần đi." Sau khi nói xong Lộc Song Hành không nói nữa, thân hình lóe lên, thì hướng về Nhạc Sơn vị trí mà đến, khác một bên Tiền Thịnh theo sát phía sau. Mà tại phủ nha phụ cận người bị mặt nguyên một đám trong mắt khổ sở, không có a. Mặc dù nguyên một đám trong lòng đều đối Vương Văn rất là không muốn, có thể trên đùi đều là không chậm, cực nhanh hướng về tứ phương chạy tới, hai chân hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, nhanh đến mức phi lên. Không nhanh không được a. Lửa cháy đến nơi đều, chẳng không thể nói được mệnh thì lưu lại. Không có người sẽ hoài nghi vị này U Châu Chi Châu, có dị nghị còn thực lực không quá đủ đầu đều tại trấn Đũ thành phía trên treo. Ân, bọn hắn cũng là loại thực lực đó không đủ, dám có dị nghị, đó là thật muốn mệnh á. Chương 70, Hàn Sơn phủ chi phủ Chu Hợp. Chương 70, Hàn Sơn phủ chi phủ Chu Hợp. Tại Tiền Thịnh cùng Lộc Song Hành đi vào viện về sau, Đoạn Thiên Ngai tay trái nắm sở huyền ngạo hoàng tộc lệnh bài, tay phải chân khí khống chế triển khai phong vương thánh chỉ. Nhìn đến hai món đồ này, Tiền Thịnh cùng Vũ Châu Chi Châu Lộc Song Hành đứng thẳng hành lễ, cùng kính nói ra: "Gặp qua Tần Vương điện hạ." Lộc Song Hành lúc này đã biết vị này Tần Vương quyết tâm, hoàng tộc lệnh bài, phong vương thánh chỉ, một dạng không thiếu. Trấn Võ Ti đã nhập, hắn cũng tới, không đúng, còn có thần anh hầu phủ Vương Long tự mình đến tìm hắn, Tần Vương a. Hảo thủ đoạn. Cái này Vương gia sự tình cũng náo đi lên, Hàn Sơn phủ đã định, từ giờ trở đi nơi này đã có thể nói là Tần Vương địa bàn, chân chính địa bàn, không ai dám khâm phục. Bây giờ còn có khâm phục, trong bóng tối gây sự. Không có việc gì, hai ngày nữa liền không có. Sau đó Lộc Song Hành cùng Tiền Thịnh ánh mắt đồng thời nhìn về phía nghe được động tĩnh đi ra Vương Văn. Vương Văn sau khi ra ngoài ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng như ngừng lại Vương Mặc trên đầu. Vương Văn trong mắt tựa như hiện ra một vệt nước mắt. Ai? Thở dài một hơi, Vương Văn đi xuống bậc thang, đi vào Chi Châu Lộc Song Hành trước mặt, trầm giọng nói ra: "Hàn Sơn phủ chi phủ Vương Văn gặp qua Chi Châu đại nhân." Lộc Song Hành vẫn chưa cùng nhiều lời, một tay đặt ở Vương Văn trên vai trái, Vương Văn trong nháy mắt tứ chi sủi lơ, quỳ rạp xuống đất, bị Lộc Song Hành phong bế tứ chi kinh mạch. Về sau Lộc Song Hành thân hình khẽ động, tại Vương gia hổ sĩ cùng Vương Xuyên còn không có kịp phản ứng thời điểm, bảo kiếm trong tay xẹt qua, viện bên trong nhất thời lóe ra vô tận hàn mang, thân ảnh tựa như linh động bạch lộc cực nhanh tiến tới, hiển thị rõ một cỗ thoải mái chi ý bất quá trong mấy mắt, thu kiếm trở vào bao, phanh 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 vương gia còn thừa người ào ào ngã xuống đất không dậy nổi, lại không hô hấp. Lộc Song Hành ánh mắt nhìn về phía Tiền Thịnh, mang theo một tia lạnh lẽo nói ra: "Còn không đi sao? Hoặc là cảm thấy ta Lộc Song Hành định không được cái này Hàn Sơn phủ dung chuyện." Nghe vậy Tiền Thịnh chắp tay nói ra: "Lộc Chi Châu ở đây, há lại cho Huyết Liên giáo tà đồ làm cản, đã không có chuyện gì, lão phu liền đi." Nói xong Tiền Thịnh quay người tự viện bên trong bay ra, lúc chạy ánh mắt tại Vương Văn trên thân dừng lại một lát. "Đi thì đi, ngươi nói ngươi đều giết nhiều như vậy, lại nhiều giết một cái có cái gì a? Ngươi muốn là chuyển tay đem Vương Văn cũng đã giết, người nào còn nguyện ý chờ ở tại đây, còn dùng ngươi đổi ta đi." Lộc Song Hành chân phải đá nhẹ nhàng đá một cái, vì trên mặt đất Vương Văn thân ảnh trong nháy mắt hướng về trong phòng bay đi, về sau một tay vung lên, làm ra một cái dấu tay xin mời nói ra: "Hai vị, mời đi, ngày mai bọn hắn thì đáp lời, cho nên chúng ta vẫn là cứ chờ một chút đi." Lộc Song Hành lần này đến vốn là đại đội nhân mã, bất quá nửa đường thu đến truyền tin về sau, Lộc Song Hành liền đã biết kết quả, quyết định trước một người trong bóng tối tiến về, lúc này mới đến sớm nửa ngày nhiều. Sau khi nói xong, Lộc Song Hành thanh âm vang vọng tại chính đường bên ngoài, Hàn Sơn phủ nha bên trong người đều nghe được cái kia mang theo uy nghiêm nhiếp nhân tâm phách giống như thanh âm. Truyền Hàn Sơn phủ chủ bộ, thương phán, phủ quân đô thống, đại tiểu quan viên lập tức đến phủ nha đến, bản quan Vũ Châu Chi Châu Lộc Song Hành. Nghe vậy, toàn bộ Hàn Sơn phủ nha bên trong, tất cả mọi người là hung hăng nuốt nước miếng một cái, trong lòng kinh hãi, vị này không phải ngày mai mới đến sao? Có thể không phải do bọn hắn suy nghĩ nhiều, đành phải vội vàng đi thông báo các phương thế lực, truyền đạt vị này mệnh lệnh. Kỳ thật cũng không cần đến bọn hắn thông báo, bị Lộc Song Hành quát lui một đám người tay, rời đi về sau, trước tiên liền trở về mỗi người gia tộc thế lực bên trong, không đợi truyền lệnh người đến, các phương quan viên liền đã hướng về phủ nha mà đi. Gặp qua Chi Châu đại nhân, thông phán Lưu Thừa, chủ bộ Chu Hợp, phủ quân đô thống Tiền Vĩnh cắt một đám quan viên tại đến đông đủ về sau, đi vào phủ nha đại sảnh cung kính hành lễ, có thể nguyên một đám ánh mắt đều sẽ liếc về phía một bên quý bất động Vương Văn. Lộc Song Hành phất tay nói ra: "Đều ngồi đi, chờ xem." Cứ như vậy mãi cho đến sáng ngày thứ hai, trong bữa tiệc ngoại trừ Nhạc Sơn Đoạn Thiên Nhai cùng Lộc Song Hành trận có nói chuyện với nhau bên ngoài, còn lại người đều là lặng ngắt như tờ, mà trước hết đến là theo Bắc Vọng Thành trở về Chu Vô Thị Bạch Dịch bọn người. Vào thành về sau, Chu Vô Thị hướng về thành thị phi cùng Hạ Minh nói ra: "Đem những cái này đồ vật phóng tới điện hạ vương phủ bên trong, phái người trông coi tốt." Vừa mới vào thành, Hạ Minh thì ở cửa thành chờ, cáo chi Chi Châu Lộc Song Hành đã đến, Chu Vô Thị tự là muốn đi nhìn một chút vị này đại tướng nơi biên cương. Mà Sở Huyền Ngạo Tần Vương phủ cũng đã xây xong, theo Bắc Vọng Thành đoạt lại đồ vật tự nhiên muốn phóng tới nhà hắn điện hạ vương phủ bên trong, phái người trông giữ, chỉ đợi đến lúc đó điện hạ kiểm tra thực hư. Nói xong thành thị phi cùng Hạ Minh thì hướng về vương phủ đi, mà Chu Vô Thị, Bạch Dịch, Đàng Hùng cùng Tiết Không bốn người thì hướng về Hàn Sơn phủ nha mà đi. Không biết hai vị đối với lần này Hàn Sơn phủ sự tình thấy thế nào. Tại Chu Vô Thị bốn người đến về sau, tất nhiên là tránh không được khách sáo một phen, một trận nói nhăng nói cuội về sau, Lộc Song Hành mới đi vào chính đề, ánh mắt nhìn về phía Chu Vô Thị cùng Bạch Dịch thăm dò mà hỏi. Chu Vô Thị cùng Bạch Dịch liếc nhau, xác nhận một chút, về sau Chu Vô Thị mở miệng nói ra: "Hàn Sơn phủ chi phủ Vương Văn cùng Huyết Liên giáo, giết hại bách tính, cái này Hàn Sơn phủ không ít thế lực đều tham dự trong đó." Một câu nói xong, Chu Vô Thị cũng không nói gì nữa, nhìn về phía tại trường ngồi lấy các phương quan viên, ánh mắt rảo qua chỗ tựa như kim nhọn đồng dạng, nhìn qua đại tiểu quan viên đều như ngồi bàn trông, một mặt kinh hoàng. Lộc Song Hành cũng nối liền lời nói: "Ta mới tới Hàn Sơn phủ, việc này còn không rõ lắm, Thiết đại nhân, ngươi tọa trấn Hàn Sơn phủ trấn võ thi, lần này cũng có ngươi xuất thủ, ngươi thấy thế nào?" Thiết Không trầm giọng nói ra: "Lộc Chi Châu, lần này hành động ban đầu là Chu đại nhân phát hiện, ta trấn võ thi cũng chỉ là phối hợp mà thôi, việc này Chu đại nhân rõ ràng nhất." Lộc Song Hành ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Chu Vô Thị hỏi: "Không biết Chu đại nhân đối bọn này hung đồ có thể có chứng cứ gì hoặc manh mối, ta Vũ Châu chi địa lại ra bọn này tặc tử, còn thỉnh Chu đại nhân nói rõ, Vương Văn, Vương gia phạm cấu kết tà giáo, họa loạn ta đại cả người, nên chém." Nghe vậy Chu Vô Thị trên mặt câu lên một vệt nụ cười, một câu nói kia đã biểu lộ trấn võ ti cùng Lộc Song Hành thái độ. Mà Hàn Sơn phủ một đám quan viên song mắt thấy Lộc Song Hành, cũng đã lòng như cho nguội, ngài đều không trước cha một chút, liền trực tiếp gọi cái này Chu Vô Thị tới nói việc này, cái này còn có thể có bọn hắn đường sống sao? Mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lộc Song Hành mặt không đổi sắc, hắn biết bất luận hắn làm sao bây giờ, kết quả cuối cùng cũng sẽ không cải biến, Chu Vô Thị bọn người sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tuyệt hảo. Không cần thiết ác vị kia Tần Vương tới kết thù kết toán, còn không bằng làm thuận nước dòng thuyền. Chu Vô Thị nhìn một chút xung quanh người trầm giọng nói ra: "Lưu Thừa còn có hắn chỗ Lưu gia, Tiền Vĩnh Cát, Hắc Vân Đường, Thanh Nguyệt Sơn Trang. Chờ những cái này ra hỏa cùng Vương gia, cùng Vương Văn thế nhưng làm mưu đồ bí mật không ít ta." Chu Vô Thị cứ như vậy đọc lên không ít người cùng các phe phái thế lực tên, cũng không có niệm sai, những thế lực này xác thực đều cùng Vương gia có một ít mưu đồ bí mật. Đến mức có phải hay không cùng Huyết Liên giáo móc nối, không trọng yếu, nói ngươi là người chính là. Đừng nói bọn hắn xác thực cùng Vương gia có mưu đồ bí mật, chính là không có bây giờ cũng có. Tân Vương phủ, Vũ Châu quan phủ, Trấn Võ Thi, Tam Phương ý kiến thống nhất, đầy đủ. Sau đó Chu Vô Thị lại thuận mồm để một câu nói ra: "Chủ bộ Chu Hợp cũng không tệ lắm, việc này có thể điều tra rõ hắn cũng ra một phần lực." Lộc Song Hành cũng minh bạch Chu Vô Thị ý tứ, đứng người lên nói ra: "Hàn Sơn phủ chủ bộ Chu Hợp, ngay hôm đó lên tạm thời lĩnh chi phủ chức vụ, xử lý Hàn Sơn phủ chi chính, thống quyết sự vụ lớn nhỏ." Nghe vậy Chu Hợp tự một bên đi ra, đi đến đại đạo trung gian, hành lễ không người nói ra: Hàn Sơn phủ chủ bộ Chu Hợp gặp qua Chi Châu đại nhân, Chu Hợp lĩnh mệnh. Lộc Song Hành nhẹ gật đầu lại nói một câu. Ừm, ngươi chính thức bổ nhiệm mấy ngày nữa liền đến, chư vị còn muốn hảo hảo hiệp trợ xung quanh chủ bộ à? Lộc Song Hành trước một câu mang theo bình thản, là đối Chu Hợp nói, sau đó một câu thì mang theo một tia lạnh lẽo, là hướng về phía tại trường rất nhiều quan viên nói. Chương 71, Hàn Sơn phủ đã định chương 71, Hàn Sơn phủ đã định Chi Châu đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định hiệp trợ tốt xung quanh chủ bộ. Nghe được lời của mọi người, Lộc Song Hành ừ một tiếng, xem như trả lời. Mà trước đó bị Chu Vô Thị Diêm Vương điểm danh đồng dạng gọi vào người, đều đã nhận mệnh, một bộ lòng như cho ngựa dáng vẻ, so với Vương Văn không sai chút nào. Không có người phản kháng, tại trường vấn đỉnh cảnh cường giả thì có vài vị, không có cái kia thực lực. Mà lại hiện tại tiêu rồi chỉ có bọn hắn tự mình một người, nếu là dám nhiều lời, cái kia thật đúng là ghét bỏ trong nhà quá nhiều người. Đương nhiên Lưu gia ngoại trừ, Chu Vô Thị chỉ đến không ngừng thông phán Lưu Thừa, toàn bộ Lưu gia đều trong đó, có điều hắn nói không ra lời. Tại Chu Vô Thị nói đến Lưu gia trước tiên, Lưu Thừa thì muốn nói chuyện, bất quá bị Lộc Song Hành một chỉ đánh ra chân khí phong bế, trực tiếp cấm luôn. Cái này cũng biểu lộ vị này Chi Châu quyết tâm, không có. Một phen trao đổi về sau, sự tình đã xác định, Chu Vô Thị bọn người liền đi, cái này quan phủ sự tình, trước mắt bọn hắn sẽ không còn nhiều, dù sao Chu Hợp đến lúc đó cũng sẽ cho bọn hắn bẩm báo, một dạng. Tại Chu Vô Thị bọn người đi Bắc Vọng Thành về sau, Đoạn Thiên Ngai thì đi tìm chủ bộ Chu Hợp, đem thu nhập Tần Vương phủ dưới trướng, theo các phương tin tức đến xem, tuần này hợp chính là thích hợp nhất, trước đem hắn đẩy lên đi lại nói. Nghe lời là được, về sau chính là muốn đổi cũng chờ điện phía dưới sau khi tới làm tiếp quyết đoán. Trước mắt bọn hắn trong tay sự tình mới là trọng điểm, càn quét Hàn Sơn phủ. Tại đưa đi Chu Vô Thị về sau, Thiết Không đứng tại Hàn Sơn phủ phủ nhà trước cửa hướng về Lộc Song Hành cảm khái nói: "Ta trấn Võ Thi, còn có Lộc Chi Châu, đều động, Hàn Sơn phủ đã định." Lộc Song Hành quay người ngữ khí mang theo một tia cảm khái cùng trêu chọc nói ra: "Đúng vậy a, Hàn Sơn phủ đã định, vậy còn ngươi? Vị này Tần Vương cũng không quá giống như là người hiền lành a." Thiết Không không để ý chút nào nói ra: "Trấn Võ Thi lệ thuộc trực tiếp bệ hạ, trấn áp giang hồ, không tham dự triều đường sự tình, không hỏi qua đảng phái chi tranh." Lộc Song Hành chỉ là cười cười không nói lời nào, đều là lao hồ ly, trong lòng nghĩ gì? Ai biết được. Trận này trao đổi định ra cái này Hàn Sơn phủ nhạc dạo, cũng nhắc lên cái này Hàn Sơn phủ một trận giết hại. Trưa hôm đó, Chu Vô Thị thì dẫn người đi Lưu gia cùng Hắc Vân Đường này một ít tại Hàn Sơn thành thế lực, toàn bộ diệt đi, theo như lời nói cùng tại Bắc Vọng thành không kém nhiều. Hắc Vân Đường cùng Vương gia mưu đồ bí mật, cấu kết huyết liên giáo, nên bị diệt. Lưu gia cùng Vương gia mưu đồ bí mật, cấu kết huyết liên giáo, nên bị diệt. Tại Hàn Sơn phủ chờ đợi sau một ngày, U Châu Chi Châu Lộc Song Hành liền mang theo tại hôm qua giữa trưa mới chạy đến nhân mã đi trở về. Bất quá lần này đội xe đến là có nhiều người, tiền nhiệm chi phủ Đôn Văn, thông phán Lưu Thừa, phủ quân đô thống tiền Minh Cát, Bắc Vọng thành thành chủ Lục Đông Nguyên chờ một nhóm quan viên, đều tại trong đội xe. Sau đó hơn 10 ngày, Chu Vô Thị bọn người buôn ba tại Hàn Sơn phủ các nơi, đồng thời trấn võ thi, giang hồ thế lực thần quyền môn đều có động tác, du tẩu tại Hàn Sơn phủ 9 đại chủ thành, 54 huyện, rất nhiều đại tập tiểu trấn, rất nhiều thế lực đều gặp tai họa. Chỉ cần đến cửa liền không có những lời khác. Thống nhất thoại thuật, một cái nào đó cấu kết huyết liên giáo, nên bị diệt. Thu hoạch rất lớn, kim ngân chi vật, kỳ chân dị bảo, nhiều vô số kể. Thậm chí bọn hắn còn thật quét lan ra mấy chỗ huyết liên giáo cứ điểm, tuy nhiên đều là một số con tôm nhỏ, có thể đúng là để lần này càn quét Hàn Sơn phủ nhiệm vụ biến đến càng thêm hợp lý. Cấu kết huyết liên giáo, ngươi nhìn cái này không liền đến mà. Trong lúc nhất thời Hàn Sơn phủ người người cảm thấy bất an, sợ người nào đến gõ chính mình cửa, đều là cửa sổ đóng chặt, câm như hến. Mãi cho đến hơn 10 ngày về sau, lần này càn quét Hàn Sơn phủ hành động mới kết thúc, theo các tòa thành trì từng nhánh đội xe tại trấn Võ Ti cùng quân đội áp giải dưới, đem đoạt lại tới bảo vật kim ngân hướng về Hàn Sơn thành vào tới. Về sau 6 thành tiến vào Tần Vương phủ, 1 thành thuộc về trấn Võ Ti, 2 thành vào Hàn Sơn phủ phủ khố bên trong làm tài chính chi dụ. Giang hồ thế lực thần quyền môn cũng đã nhận được không ít, hoặc là nói tham dự lần này hành động bọn hắn vốn là ăn đầy bồn đầy bát, bây giờ thần quyền môn lưng tựa Tần Vương phủ, tại cái này vũ châu giang hồ danh tiếng cũng càng thêm vang dội, tên tuổi không so tiền ra kém. Theo càn quét, cái này Hàn Sơn phủ rất nhiều quan vị càn quét sau đó cũng đều trống không, đại diện chi phủ Chu Hợp cùng còn sót lại một số quan viên đều nhận được không ít tặng lễ. Bất quá những thứ này đều bị Chu Hợp ép xuống, những vị trí này không phải ai đều có thể lên, lúc này thời điểm cũng là hắn Chu Hợp cũng an bài không được, hắn biết rõ cái này đại đa số vị trí trước mắt đều chỉ có thể là đại diện, nhất định phải chờ Tần Vương sau khi tới mới có thể bắt tay vào làm an bài. Chu đại nhân, như thế nào? Chu Vô Thị một thân sắc khí, làm cho người run sợ, đi vào Hàn Sơn thành phủ nha bên trong, hướng về mới nhâm chi phủ Chu Hợp hỏi. Mười mấy ngày nay mọi người một mực tại cái này Hàn Sơn phủ các nơi du đậu, sát lục không ngừng, cái này một thân sát khí muốn đi xuống, sắp thực được thật tốt điều tức mấy ngày. Nhìn đến Chu Vô Thị tiến đến, mới nhâm chi phủ Chu Hợp ngẩng đầu lộ ra một tấm mặt tái nhợt, trong mắt giá rời tựa như đã trọng đến có thể ảnh hưởng người khác cấp độ, để người nhìn thì muốn ngủ. Sớm tại vài ngày trước, Chu Hợp chính thức bổ nhiệm đã đến, trừ đi đại diện, chuyển chính, trở thành Hàn Sơn phủ mới nhâm chi phủ. Ngẩng đầu, Chu Hợp khàn khàn bất lực lại lại mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Chu đại nhân, các ngươi cuối cùng kết thúc." Nghe được Chu Hợp gần như khóc lóc kể lệ thanh âm, Chu Vô Thị nhẹ gật đầu nói ra: "Những ngày này vất vả Chu đại nhân." Chu Vô Thị tất nhiên là biết Chu Hợp tình huống. Mười mấy ngày nay bọn hắn tại các nơi càn quét huyết liên giáo tà đồ, chính sự cùng các nơi trấn an, hành động tạo thành các nơi tổn thất các loại, tổng đều là Chu Hợp một người tại chủ tính trung xử lý. Một người ôm đồn chi phủ, chủ bộ, thông phán, thậm chí ngay cả đô thống, các phương muốn một ít nhân thủ trợ giúp, phái binh, cũng đều là Chu Hợp một người đang phụ trách, cái này Nưu Mã đã hơn 10 ngày không có chợp mắt. Lại thêm bọn hắn một mực tại càn quét, mỗi đến một chỗ, không cần nghĩ chuyện phiền toái thì một đống, lượng công việc theo lấy bọn hắn hành động có thể nói có thể lật hơn mấy chục lần. Kết quả cái này Chu Hợp đối khắp các nơi địa phương an bài cùng đến tiếp sau trấn an làm đều cũng không tệ lắm, không có sợ bàn, đối với lúc trước coi trọng Chu Hợp, Chu Vô Thị càng thêm cảm thấy mình không có nhìn lầm người, là một nhân tài. Không có cách, những thứ này vị trí Chu Vô Thị trước mắt còn không muốn sắp xếp người, nghĩ đến đợi đến điện hạ tới sau lại an bài, một đợt đúng chỗ, chỗ lấy trước mắt chỉ có thể khổ một khổ Chu Hợp. Nhìn lấy Chu Hợp trong mắt một màn kia lập tức muốn chảy ra nước mắt, Chu Vô Thị trấn an nói: "Tốt, tốt, Chu đại nhân, những ngày này ngươi biểu hiện ta đều sẽ chi tiết bẩm báo điện hạ, đến lúc đó ta tự mình vì Chu đại nhân thành công." Lập tức niên quan, năm mới vừa đến, điện hạ cũng liền muốn tới, những ngày này còn muốn làm phiền Chu đại nhân. Mau chóng yên ổn một chút Hàn Sơn phủ bách tính, làm tốt sự tình lần này đến tiếp sau trấn an công tác, không được đại ý. Chu Hợp đầu vô lực nhẹ gật đầu, không có cách, là hắn biết cái này chi phủ không phải tốt như vậy làm. Lại kiên trì, lần này thế nhưng là hắn tại điện hạ trước mặt lộ mặt hảo cơ hội. Sau đó lại lấy ra một cái bút nhỏ, giao cho Chu Vô Thị nói ra: "Chu đại nhân, những ngày này theo hành động của các ngươi, cái này Hàn Sơn phủ vị trí để trống không ít, có một ít người cũng động tâm tư, mặc dù lớn đều bị ta đè ép, nhưng phía dưới các phương động tác vẫn là không nhỏ a. Ta còn muốn vội vàng các ngươi những việc này, thật sự là hữu tâm vô lực, ngươi nhìn những thứ này." Nói đến chỗ này Chu Hợp cũng không nói gì nữa, có thể Chu Vô Thị đã hiểu, mở ra cái kia bút nhỏ, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo nói ra: "Chu đại nhân yên tâm đi, ngươi làm tốt Hàn Sơn phủ trấn an công tác, đừng cho có ít người tái sinh ra cái gì nhiễu loạn liền tốt, những thứ này ta sẽ phái người xử lý." Thật sự là hắn Chu Vô Thị rất quá ít, vừa thanh ra vị trí đến thì có người dám rối móng bước, muốn tiền không muốn mạng, cái kia liền thành toán các ngươi. Chương 72, Thiên Đô gió bắt đầu thổi. Chương 72, Thiên Đô gió bắt đầu thổi. Trấn Lũ Thành, Chi Châu Lộc Song Hành phủ đệ bên trong. Thư phòng bên trong chỉ nghe ba một tiếng, Lộc Song Hành đem trong tay một sấp bức thư bị hắn vỗ lên bàn, ánh mắt lộ ra một tia hàn mang, trầm giọng nói ra: "Cho nên bọn này ra hỏa thực có can đảm ở thời điểm này nhúng tay, còn cầu đến nơi này của ta, một đám trục lợi thế hệ. Có thể trục lợi là nhân chi bản tính, cũng không đáng sợ là vô tri, ánh mắt thiệt cận, chỉ lo trước mắt chi lợi, thậm chí ngay cả dưới chân vạn trượng thâm viên cũng không nhìn đến. Trên đời này có đồ vật, không phải chỉ dựa vào gan lớn liền có thể cầm, nhiều khi, gan lớn là sẽ trước hết chết. Càng đáng sợ chính là ở trong đó lại còn có người là ta Lộc ra người, bọn hắn não tử là bị chó ăn rồi sao?" Sau đó Lộc Song Hành đem trong tay tin lấy ra rất nhiều, phân ra hai sấp, phất phất tay, trên xà nhà nhảy cái kế tiếp hai tay bầm đèn chi sắc trung niên nam tử, đem hai sấp tin giao cho hắn về sau. Lộc Song Hành ngự khí mang theo một tia lanh ý nói ra: "Bên trái viết thư mấy cái này, bọn hắn những sự tình kia đều tuân ra đi, phái người cầm xuống, chém đầu gian chúng, một đám không có não tử sổ tài, không thấy được đều không ai dám động sao. Hiện tại Vũ Châu ai dám nhúng tay Hàn Sơn phụ sự tình, bọn hắn thì dám mạo hiểm đầu. Muốn chủ bộ, muốn thông phán, thực có can đảm muốn a. Có thể từng nghĩ tới chính mình sẽ chết, làm quan nhiều năm như vậy thấy không rõ tình thế, dưới trướng của ta không cần những thứ này đồ ngu. Bên phải mấy cái này, tin truyền về gia tộc, nói cho trong tộc, tấn tộc quy xử trí, thuận tiện lại cảnh cáo một phen. Nếu có lần sau nữa, ta tự mình chém bọn hắn, Hàn Sơn phụ sự tình, Lộc gia bất luận kẻ nào đều không được tham dự." Tại trung niên nam tử rời đi về sau, Lộc Song Hành ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, thở dài một hơi nói ra: "Ai? Chính các ngươi muốn chết, trách không được người khác. Mấy ngày gần đây, Hàn Sơn phủ tại Chu Vô Thị đám người quét dọn ở dưới, rất nhiều thế lực cũng bị mất, quan vị cũng trống ra rất nhiều. Bây giờ Hàn Sơn phủ hiểu biết mới phủ Chu Hợp đã nhậm chức, cái kia chủ bộ, thông phán, đô thống một phủ chi địa ba đại chủ quan thì đều không người nào, còn có phía dưới một số thành chủ các loại, không ít đều là đại diện, chính vị còn không rơi xuống, lớn như vậy một miếng thịt, tự nhiên không thể thiếu các phương ngấp nghé. Không ít người đều cầu đến hắn vị này Vũ Châu Chi Châu trên đầu, muốn cho hắn giúp đỡ an bài. Một đám ngu xuẩn, nếu có thể an bài, chủ bộ loại hình vị trí còn có thể đợi được các ngươi đến đi quan hệ lấy, hắn Lộc Song Hành sớm sắp xếp xong xuôi. Hắn Lộc gia đều không dám đưa tay. Không thấy được tiền gia mất đi Hàn Sơn phủ đô thống vị trí cũng không dám lên tiếng sao? Bọn này ra hỏa thì dám có tâm tư. Mà tại Hàn Sơn phủ càng quét lúc kết thúc, Thiên Đô thành gió sắc thực càng lúc càng lớn, như là quả cầu tuyết đồng dạng càng lăn càng lớn, như gió mắt càng quyển càng rộng, đã thành một trận cuồng phong, cùng với đầy trời tuyết trắng phủ kín toàn thành. Tại Tần Vương phủ bên trong, Sở Huyền Ngạo xem xét ngoài cửa sổ tuyết, trong ngực ôm lấy sương tuyết sưởi ấm, một bên tiểu đức tử cẩn thận từng ly từng tí hướng về Sở Huyền Ngạo bẩm báo lấy bây giờ trong thành truyền văn. "Điện hạ, bây giờ Hàn Sơn phủ sự tình truyền đầy thành đều là, tốt xấu nửa nọ nửa kia đi. Đã nói xong nói xấu đều có. Có nói điện hạ vì đại càn dương cột, vì nước vì dân. Có nói điện hạ hung ác tàn bạo, lạm sát bách tính, có nói điện hạ diệt trừ vương gia, càn quét đất phong, yên ổn một phương, rất có bá chủ chi phong. Có nói điện hạ vô đức vô tài, về sau sẽ trả độc một phương. Còn có Sở Huyền Ngạo bình thản âm thanh vang lên, phun ra một chữ, nói. Tiểu đức tử sợ hãi rụt rè nói ra một câu: "Còn có người nói, điện hạ đây là thanh trừ đối lập, vì tranh đoạt đế vị làm chuẩn bị, thậm chí nói những thứ này bất quá là che lấp, điện hạ giấu giếm hùng tâm, những thứ này bất quá là tại cho ám bên trong nắm giữ Vũ Châu đại quyền đánh nhiệm trợ, điện hạ có ý đăng long." Nghe đến đó, Sở Huyền Ngạo mới quay đầu qua đến, nhìn về phía tiểu đức tử hỏi: "Một đao cùng Hải Đường bọn hắn trở về rồi sao?" Tiểu đức tử vội vàng trả lời: "Điện hạ, hai vị đại nhân tự buổi sáng ra ngoài, còn chưa trở về." Sở Huyền Ngạo gật gật đầu, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ tuyết chậm rãi nói ra. Không đổi, những sự tình này ngày mai tảo chiều thì có kết quả. Mấy ngày nay Thiên Đô Thành đều là những thứ này phong ba truyền văn, ngược lại là không nghĩ tới cái này trước đó dùng để chơi hắn tứ ca chiêu, nhanh như vậy thì lại dùng đến trên người mình. Mấy ngày gần đây Nhất Hải Đường cùng một đao, vì chuyện này cũng là bốn phía bốn ba, đã truyền ra một số đối với hắn có lợi truyền văn, cũng tại giải quyết một số trong bóng tối truyền cho hắn nói xấu người. Vương Cương tại Trấn Võ Ti bên kia cũng bắt không ít người, bất quá cái này truyền văn lại là không ngừng, trước mắt chỉ nói truyền văn thuộc về cân sức ngang tài, có tốt có xấu. Không cần đoán hắn đều biết những vật này là người nào truyền, càng quét Hàn Sơn phụ sự tình khẳng định là muốn náo một vòng, Vũ Châu một số người phản công, cùng bọn hắn sau lưng dựa vào người, một cái lợi ích tiểu đoàn thể, động nhân ra bánh kem, đây đều là không cần nghĩ. Có thể cái kia đã là hắn sở huyền ngạo địa bàn, động thì động, sao thế đi? Bất quá Minh Tiên về sau thì sẽ không có những thứ này, phụ hoàng đã cho hắn truyền tin, ngày mai đại triều hội hắn muốn đi, không cần nghĩ cũng biết nhất định là vì việc này. Tuy nhiên kết cục đã định, nhưng ngày mai khẳng định vẫn là không thể thiếu muốn phí một phen miệng lưỡi. Đúng vậy, kết cục đã định, xế chiều hôm nay Lý Công Công đến truyền lời lúc, còn mang đến hắn phụ hoàng một câu nói khác. Cơ hội chọn không sai. Câu này mang theo tán thưởng lời nói liền đã biểu lộ hắn phụ hoàng thái độ. Nghĩ tới đây, Sở Huyền Ngạo nhìn lấy ngoài viện tuyết hoa tử tốn nói, một đám gia hỏa thực đáng ghét ta. Mắt nhìn thấy Hậu Thiên liền muốn bước sang năm mới rồi, cả cái này ra, tốt tâm tình cũng bị mất. Hậu Thiên liền muốn bước sang năm mới rồi, đến lúc đó ngủ một giấc dậy, một năm mới đã đến, mới rút thưởng, triệu hoán thì đều tới, lúc này thời điểm nhiễu tâm tình người ta, còn nói xấu, quả thực cũng là xấu ta khí vận. Một đêm sau đó, gió tuyết đầy thành, buồn ngủ mông lung Sở Huyền Ngạo bị Thu Nguyệt đánh thức, buổi sáng hôm nay còn muốn vào chiều sớm, rất phiền phức, còn muốn mặc lễ phục. Sáng sớm Sở Huyền Ngạo vận chuyển Cửu Dương thần công, chọc tức đi bách mạch, bên ngoài thân nhất thời bốc lên từng đạo nhỏ bé sóng nhiệt, nhìn tu vi khí tức, tiên thiên đỉnh phong, đây bất quá là viên thiên cương che lấp sau đó. Sở Huyền Ngạo tu vi chân chính đã đến tông sư cảnh trung kỳ, mà lại hắn bình thường cũng không cần luyện, không có việc gì chọc tức đi bách mạch hoạt động một chút là được rồi. Có cái kia xá lợi cùng viên thiên cương chí dương chi lực, nhiều nhất một năm, là hắn có thể đến siêu phàm chi cảnh, mà lại không phải cứng rắn chồng lên đi loại kia, có cái này hai đạo lực lượng tại, đối Sở Huyền Ngạo thân thể là toàn phương diện tầm bổ, căn cơ vững chắc vô cùng. Khí hành nhất cái đại chu thiên sau, mở hai mắt ra, Sở Huyền Ngạo hai mắt cũng không lại mông lung, nổi lên một tia sắc bén, khí hành chu thiên, tỉnh bách mạch, thông gân cốt, tính toán làm đi trừ cái này một thân buồn ngủ. Về sau một phen tắm rửa mặc về sau, thân mang một thân trang phục chính thức lễ phục Sở Huyền Ngạo, ngẩng đầu mà bước đi ra ngoài. Tại tiểu đức tử cùng đi, Tư Quỷ buộc lái xe hướng về hoàng cung mà đi. Chờ Sở Huyền Ngạo đến Kim Loan điện thời điểm, bách quan đều đã tề tựu, nhìn thấy vị này tần vương đến, không ít người đều dùng ánh mắt khác thường đánh giá, không biết trong lòng đều đang tính toán lấy cái gì. Sở Huyền Ngạo sắc mặt bình thản, không làm nhan sắc, quanh thân nhưng lại để lộ ra một cỗ khí phách, chẳng sợ hãi, tựa như đã tính trước, đặt trên bước chân thư thả trực tiếp hướng về đại điện phía trước nhất mà đi. Vừa đứng ở chính mình vị trí, còn chưa kịp đùa một chút chính mình cái này đã lâu không gặp tứ ca, liền nghe đến Lý Công Công thanh âm, cung nên thánh giá. Bách quan cúi đầu, Sở Huyền Ngạo cũng không người đón lấy. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sở Thiên Hùng thanh âm uy nghiêm vang vọng đại điện. Chư khanh bình thân. Chương 73, triều hội chi tranh, trưởng hưng long trượng. Chương 73, triều hội chi tranh, trưởng hưng long trượng. Khởi bẩm bệ hạ, thần có vốn muốn tham đấu. Vừa mới đứng dậy, ngự sử đài một vị ngự sử thì không dằn nổi muốn lên đấu. Nghe được có người khởi bẩm, văn võ bá quan ánh mắt đều lơ đãng liếc về phía tần vương Sở Huyền Ngạo. Vị này tần vương thủ đoạn rất là sắc bén, Hàn Sơn phủ sự tình mấy ngày nay tại Thiên Đô thành bên trong huyên náo cũng không nhỏ à. Hiện tại ngự sử đài muốn tham, không cần nghĩ cũng biết muốn tham người nào. Càn hoàng Sở Thiên Hùng chậm rãi nói ra. Vương ngự sử có gì tham đấu, tấu đi. Nghe vậy cái kia được xưng là vương ngự sử người đi đến đại điện trung gian đại đạo bên trong, hai đầu gối vừa quỳ, thẳng tắp sống lưng, cao giọng nói ra. Thần muốn tham tần vương điện hạ, có ba tội khởi bẩm, thỉnh bệ hạ định đoạt. Một, tần vương điện hạ mặc dù đã phong vương, còn chưa đi đất phòng, còn chưa tới tiếp nhận một chỗ quân chính thời điểm, có thể lần này tần vương lại trực tiếp phái người núng tay Hàn Sơn phụ quân chính sự tình, cử động lần này không hợp ta đại càn lễ pháp, đây là một tội. Hai, tần vương điện hạ lần này phái người đi Hàn Sơn phủ, trắng trợn giết hại các phương thế lực, làm cho Hàn Sơn phủ chi địa máu chảy thành sông, bách tính trôi dạt khắp nơi, người người cảm thấy bất an, đây là hai tội. Ba, tần vương điện hạ lần này vì bản thân tư dục, đem Hàn Sơn phủ một phủ chi địa chi phủ, thương phán, đô thống ba đại chủ quan cầm xuống, một chỗ quân chính sự vụ gần như tê liệt, tăng thêm tần vương càn quét, thu liễm rất nhiều tài bảo, Hàn Sơn phủ bách tính đoán thanh không chỗ có thể tố, đây là ba tội. Cái này ba đầu tội chạm tỉnh bệ hạ định đoạt, còn Hàn Sơn phủ bách tính một cái ban ngày ban mặt. Một câu rơi xuống, Kim Loan điện bên trong yên tĩnh im mắng, tựa như dù cho châm rơi xuống cũng có thể rõ ràng nghe được. Bách quan ánh mắt đại đều nhìn về quỷ trên mặt đất ông ngự sử, trên mặt không màu, có thể trong hai mắt thần sắc đã biểu lộ đám người trong lòng chấn kinh. Không ít quan viên đều âm thầm nuốt xuống một miếng nước bọt, sau đó đem trong tay mình dâng sớ yên lặng thu vào. Thầm nghĩ trong lòng, là như thế tham sao? Ngươi ngu bức, ta không tham. Mấy cái ngự sử đại ngự sử âm thầm liếc nhau, ánh mắt giao lưu, có chút không rõ ràng cho lắm. Giá hỏa này thu bao nhiêu? Điên rồi, vậy cũng không cần. Vậy chúng ta còn tham không tham? Vậy hạ, Vương Diệp nói quả thực yêu ngôn hoặc chúng, nói bậy nói bạn, tà giáo huyết liên giáo hỏa loạn Hàn Sơn phụ sự tình, tên này là không nhắc tới một lời, tránh nặng tim nhẹ, dụng ý khó dò à, vậy hạ. Nghe được Vương Diệp, trước hết đưa ra phản âm thanh chính là binh bộ tả thị lang Bạch Phi Hồng, nôn từ sắc bén, trong lời nói trung khí mười phần, hiển nhiên là có phân khích. hắn ngoại xanh đã nói cho hắn những chuyện này, có huyết liên giáo đánh hiểm trợ, không có sức không được a. Đã giết thì đã giết, huyết liên giáo tà đồ, người người có thể chu diệt, ngươi thế nào đi? Tại Bạch Phi Hồng phát ra tiếng về sau, không ít binh bộ quan viên cũng lần lượt mở miệng nói. Bệ hạ, Vương Diệt Hầu ngôn loạn ngữ, thỉnh bệ hạ minh xét. Bệ hạ, Vương Ngự Sử nói chỉ nói Tần Vương điện hạ có sai, có thể Hàn Sơn phủ vốn là điện hạ đất phong, Hàn Sơn phủ tà giáo hòa loạn, một chỗ chi phủ vì đó hiểm hộ, tới cấu kết, điện hạ quét dọn Hàn Sơn phủ, đây mới là còn bách tính một cái ban ngày ban mặt. Đúng lúc này Sở Huyền Ngạo thanh âm cũng vang vọng đại điện. Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần phong Vương sự tình truyền ra về sau, Hàn Sơn phủ hiện nhầm chi phủ, đã tiền nhiệm chủ bộ Chu Hợp, trong bóng tối truyền tin. Nói huyết liên giáo tà đồ hòa loạn Hàn Sơn phủ, chi phủ Vương Văn cấu kết tà giáo, Hàn Sơn phủ không ít thế lực đều tham dự trong đó, hắn bản xin giúp đỡ không chỗ, có thể thần phái người đi Hàn Sơn phủ nhìn xem Vương phủ đốc tạo, mới có việc này. Về sau nhi thần nghe nói cũng là rất là chấn kinh, có thể ta đại cản chi địa, há lại cho tà giáo làm cản, vì phòng ngừa tiết lộ phong thanh, đêm dài lắm ngộng, nhi thần mới khiến cho Chu Vô Thị cùng ngoại công bọn hắn trước một bước động thủ, khống chế cục thế. Mà cái này sự tình kết quả, nhi thần thu đến truyền tin về sau cũng là quá sợ hãi, Hàn Sơn phủ chi phủ, thông phán, đô thống chờ một nhóm quan viên lại đều cùng huyết liên giáo tà đồ có chỗ cấu kết. Toàn bộ Hàn Sơn phủ nhất định thành tà đồ chi ổ điểm, việc này quả thực là nghe rợn cả người, nhi thần bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, quét dọn Hàn Sơn phủ. Dừng một chút, nhìn xung quanh, Sở Huyền Ngạo cũng học cái kia bông ngự sử hai đầu gối vừa quỳ, mới lại cao giọng nói ra. Lúc này vũ châu chi địa không ngờ truyền ra bực này mê hoặc nhân tâm yêu ngôn, nhất định có gian nhân quấy phá, nhi thần thỉnh chỉ, lãnh binh trừ gian bình định. Nghe vậy văn võ ba quan thầm nghĩ trong lòng, cái này tần vương còn muốn đến a? Mà quỳ gối Sở Huyền Ngạo sau lưng ông ngự sử, nhìn phía trước bóng lưng, gương mặt dấu chấm hỏi. Tần vương điện hạ, hai ta nói là một cái sao? Ta nói ngươi tại Hàn Sơn phủ chuyện làm không ổn, ngươi nói lãnh binh trừ gian bình định, ngươi cái này, ngươi. Phía dưới bách quan cũng là đều có phát biểu. Tần vương, hôm nay nói là ngươi trắng trợn giết hại Hàn Sơn phủ sự tình, tại sao bình định? Ta đại cản tứ phương yên ổn, tại sao phản loạn? Bệ hạ, thần thỉnh chỉ trị tần vương chi tội. Bệ hạ, tần vương điện hạ mới là hồ ngôn loạn ngữ a, chiến sự há lại cho như thế trò đùa hồ nháo. Bệ hạ, vi thần đề nghị nghiêm tra U Châu, một chỗ chi phủ lại cấu kết tà giáo, cái này U Châu chi địa lại không người biết, ở trong đó nhất định có gian thần a. Bệ hạ, tần vương điện hạ việc này làm không sai, ta đại cản chi địa há lại cho tà đồ làm cản, một chỗ chi phủ cấu kết tà giáo, quả thực là chuyện cười lớn, tần vương kịp thời phát hiện, thế nhưng là miễn đi một trận đại tai a. Thần khởi bẩm khen thưởng tần vương chi công. Bệ hạ, thần khởi bẩm muốn tham binh bộ tả thị lang Bạch Phi Hồng, người này lại vì tư dụng, vì tần vương thỉnh công, đem cái này triều đường coi như mua bán, thỉnh bệ hạ trị người này chi tội. Mà ngồi cao long vị cản hoàng Sở Thiên Hùng để bên cạnh Lý Nghĩa đem vông diệp tấu chương trình lên, nhìn một chút sau chậm rãi phun ra hai chữ an tĩnh. Một câu tựa như thiên ngôn, kim loan điện bên trong lại không bách quan ngữ điệu, vậy mà an tĩnh xuống tới. Sở Thiên Hùng nhìn một chút ông diệp, cùng quy thẳng tắp một mặt bình thản tần vương Sở Huyền Nạo, trầm giọng nói ra. Tần vương Sở Huyền Nạo sớm nhúng tay Hàn Sơn phủ quân chính, cử động lần này không hợp lễ pháp, làm một qua, làm Hàn Sơn phủ bách tính tự dương gặp nạn, đây là hai qua, phạt động một tháng, làm trừng trị. Sở Huyền Ngạo gương mặt bình thản chi sắc, thản nhiên nói ra. Nhi thần lĩnh chỉ. Một đồng lộc tháng thì xem là cái gì, bao nhiêu tiền, hắn tại Hàn Sơn phủ tùy tiện diệt một cái thế lực tìm ra tới đều so một tháng này đồng lộc hơn rất nhiều, tiểu kim khố bên trong tùy tiện nắm đều so đồng lộc nhiều. Hắn lại không dựa vào đồng lộc sinh hoạt. Mà phía dưới bông diệp gương mặt không dám tin nhìn về phía long ỷ phía trên vị kia đế vương, cứ như vậy. Hắn nói nhiều như vậy, kết quả là phạt đồng một tháng. Vậy hạ. Tần vương tại Hàn Sơn phủ vơ vét tài bảo mười mấy cỗ xe ngựa đều kéo không xuống, hắn sẽ thiếu chút tiền đấy sao? Ngài cái này không thì tương đương với rút căn tóc của hắn sao? Không, rút tóc còn có thể đau một chút, ngài đây chính là phạt hắn, để hắn tùy tiện tìm cọng tóc cho ngài à? Tại Bông Diệp còn tại khiếp sợ thời điểm, tả tướng hữu tướng, mấy vị quốc công cùng một số quen thuộc vị này bệ hạ tính khí bản tính quan biên, ánh mắt mang theo một chút thương hại nhìn về phía Bông Diệp. Vương ngự sử, lên đường bình an. Lúc này Càn Hoàng Sở Thiên Hùng ngữ khí mang theo một tia lạnh ý nói ra. Ngự sử đại ngự sử Bông Diệp, không nói tà giáo hòa loạn. Chỗ tấu tránh nặng tìm nhẹ, rất nhiều ngôn ngữ đều là tạo ra, bất quá lời nói vô căn cứ. Còn góp lời vu cáo tần vương, dám can đảm vu hãm nhục ta hoàng tộc uy nghiêm, theo luật đáng chém, đẩy ra ngoài điện, ngọ môn chém đầu, gian đe. Vương Diệp một mặt hoảng sợ la lớn. Bệ hạ, thần oan uổng a. Bệ hạ, vì thần oan uổng a. Bách quan cũng không người lên tiếng ngăn cản hoặc là vì Vương Diệp cầu tình, người ta phải tự biết mình, phải hiểu được tình thế, biết nặng nhẹ. Bệ hạ đều đem việc này cùng hoàng tộc uy nghiêm đặt chung một chỗ, ai dám nhiều lời? Đại can hoàng tộc vạn năm uy danh ai dám đủ? Cứ như vậy mới vừa vặn góp lời ông ngự sử liền bị cấm quân thị vệ cho kéo xuống, chém đầu gian chúng. Chương 74, công thưởng tần vương, ban cho Hưng Long Trượng. Chương 74, công thưởng tần vương, ban cho Hưng Long Trượng. Xử lý xong ông diệp về sau, Càn Hoàng Sở Thiên Hùng ánh mắt một lần nữa nhìn trở về Sở Huyền Nạo, nhếch miệng lên, lộ ra mỉm cười nói ra. Tần vương Sở Huyền Nạo, lần này tại Hàn Sơn phủ hành trình động tuy là có quá, nhưng cũng có công, công tội vốn là khác biệt, không thể nói nhập là một. Đã có quá sai, cũng đã xử phạt, công lao này cũng làm ban thưởng, chư vị ái khanh nói một chút, đúng hay không? Theo Sở Thiên Hùng ánh mắt liếc nhìn qua văn võ bá quan về sau, bách quan trùng âm thanh hô to. Bệ hạ thánh minh. Sở Thiên Hùng ánh mắt nhìn về phía bên người Lý Nghĩa, trong tay xuất hiện một đạo thánh chỉ, Lý Nghĩa không người hai tay tiếp nhận thánh chỉ, đi ra mấy bước, cao giọng tuyên đọc nói. Tần vương Sở Huyền Nạo, sớm phát giác Hàn Sơn phủ chi tà giáo hòa loạn, sửa trị Hàn Sơn phủ, quét dọn tà đồ, miễn đi Hàn Sơn phủ tương lai to lớn hay, đây là đại công. Tiên thưởng vật lượng, Viêm Dương đan một bình, ban cho Hưng Long trượng. Trước mặt bách quan đều là bình thường, thường thì thường đi, bình thường, có thể đến cuối cùng một câu, bách quan phải sợ hãi, vậy hạ, ngài lại thế nào ân sủng cũng phải có cái hạn độ đi, không thể sủng đến nước này đi. Không ít người trực tiếp cao giọng góp lời. Vậy hạ, không thể a, Hưng Long trượng há có thể như thế nhẹ ban cho. Vậy hạ, Tần Vương tuy nhiên có công, nhưng còn chưa đủ ban cho Hưng Long trượng. Thần thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngày xưa bệ hạ đã phá lệ một lần, ban thưởng Hưng Long trượng cho thần vương, bây giờ sao có thể lại như thế, ta đại cản chi uy ở đâu? Binh bộ Tả thị Lang Bạch Phi Hồng, giống như nghe lầm mở dạng, có chút không thể tin vào tai của mình, thẳng đến nghe được bách quan góp lời, mới hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn chỉ là thuận miệng nói mà thôi, coi như ban thưởng cũng không đến được trình độ này đi. Hưng Long trượng là vật gì, đó là có thể tùy tiện ban thưởng sao? Ngoại trừ các đời thái tử có thể tay cầm Hưng Long trượng bên ngoài, ban thưởng Hưng Long trượng ít càng thêm ít. Hiện nay đại càn bên trong, chỗ nắm Hưng Long trượng người chỉ có 3 người, đương triều thái tử Sở Huyền Hạo, cùng bệ hạ trước đó phá lệ ban cho thần vương cùng nhị hoàng tử Sở Huyền Thiên. Lại có là trấn võ ti ti chủ quân chi phủ, thì đó còn là tiên hoàng ban tặng, giữ lại đến bây giờ. Tốt, việc này đã định, chấm trong lòng tự có quyết đoán, không cần nhiều lời, thần vương còn không tiếp chỉ. Tại càn hoàng Sở Thiên Hùng tiếng nói vừa ra về sau, bách quan ánh mắt nhìn về phía hôm nay triều đường nhân vật chính, vị này muốn nắm Hưng Long trượng tần vương. Không ít người đều ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, vị này tần vương cũng đã có tranh long tư cách, bệ hạ quá mức cấn sủng. Rất nhiều người trong lòng giống như có chút minh bạch, vì sao bệ hạ sẽ vào lúc này ban cho Hưng Long trượng. Cái này không nói do nói thiên hạ biết người nói, chống chống đỡ Tần Vương tại Hàn Sơn phủ làm sự tình. Tần Vương sự tình đã tại Thiên Đô thành truyền ra, phường bên trong đều đang nghị luận vị này Tần Vương, hôm nay Tần Vương tay cầm Hưng Long trượng sự tình lại truyền ra, đây chính là nói thiên hạ biết người, Tần Vương là đúng. Đến lúc đó hướng gió đổi biến, vị này Tần Vương uy danh coi như thật chính là uy danh lan xa, danh truyền thiên hạ. Sở Huyền Ngạo sắc mặt cũng có một chút kinh dị, linh chỉ nói ra: "Nhi thần tạ phụ hoàng thánh nhân." Đứng tại Sở Huyền Ngạo bên người tứ hoàng tử Sở Huyền An, cúi đầu, nghiêng mắt nhìn đến Lý Nghĩa đưa cho Sở Huyền Ngạo cái kia Hưng Long trượng, có chút tham luyến, đây là hắn tha thiết ước mơ. Sau đó trong mắt bị ghen ghét chiếm đoạt, tràn ngập vô tận lòng đố kỵ. Không phải hắn dựa vào cái gì a? Thì quét dọn tà đồ, sửa trị Hàn Sơn phủ thì ban cho dưới một cây Hưng Long trượng, cái này đúng không? Nếu có thể dạng này, nếu là hắn có đất phòng, chỗ nào còn đến phiên Huyết Liên giáo làm cản. Đương nhiên Sở Huyền An vô cùng rõ ràng, đây là lão lục trường hợp đặc biệt, ngoại trừ lão lục, sẽ không có người lại có. Thái tử Sở Huyền Hạo cùng nhị hoàng tử Sở Huyền Thiên sắc mặt có chút phức tạp, bọn hắn rất rõ ràng cái này lục đệ nắm Hưng Long trượng ý vị như thế nào. Ban thưởng Hưng Long trượng về sau, Lý Nghĩa mang theo âm nhu âm thanh vang lên: "Có việc khởi bẩm, không có chuyện gì bái triều." Bách quan yên tĩnh, không nói tiếng nào, không có tấu, chuyện hôm nay, bọn hắn đến chậm rãi, đại càn đương đại vị thứ tư tay cầm Hưng Long trượng người xuất hiện, giống như trong triều vị kia cùng thái tử địa vị ngang nhau thần vương một dạng, phá lệ ban cho. Bái triều. Hạ triều về sau, tại về tần vương phủ trong xe ngựa, Sở Huyền Ngạo dùng tay vớt ve lấy căn này vừa lấy được Hưng Long trượng, đại càn hoàng tộc chế thức linh minh, cũng là công thưởng bàn cho tối cao quy cách. Lấy đại càn cây kia tồn tại ở truyền thuyết chân long chi thụ nhánh cây vì chủ, dựa vào rất nhiều chân phẩm bảo bối tài liệu luyện thì linh minh, Hưng Long trượng. Dài 1m5 khoảng cách, nói là trượng, kỳ thật có thể tính là một cây gậy, thân trượng lấy màu đen vì chủ, một đầu kim long xoay quanh trên đó, điêu khắc tinh tế. Chỉ có ở tại thủ bộ, một viên đầu rồng lộ ra, long nhãn lồi ra, uy nghiêm trang trọng, nghiêng đi thân trượng, đối mặt long nhãn, tựa như chân long nhìn chăm chú. Nhìn lấy căn này Hưng Long trượng, Sở Huyền Ngạo trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Hắn là thật không nghĩ tới cái này lão cha lại sẽ để cho hắn tay nắm Hưng Long trượng, đương nhiên cũng chỉ là như thế, căn này Hưng Long trượng cũng không có thể tính gì chứ. Thì cái kia lão cha, lúc trước không cũng không có Hưng Long trượng sao? Nhưng hôm nay đâu? Cái này Hưng Long trượng đều là nói phát thì phát. Cầm cái này Hưng Long trượng không trọng yếu, có tư cách đem cái này Hưng Long trượng hướng xuống cho người phát mới trọng yếu. Sở Huyền Ngạo hồi phủ về sau, cứu cứu Bạch Phi Hồng đã trong phủ chờ, sắc mặt có chút lo lắng, hắn quá rõ ràng cái này Hưng Long trượng đại biểu cái gì. Đi vào đại sảnh, liền thấy Bạch Phi Hồng, Sở Huyền Ngạo phất phất tay nói ra: "Cứu cứu, đừng nội, ta biết ngươi muốn nói cái gì, tay này nắm Hưng Long trượng đối với trước mắt ta mà nói, kỳ thật cũng không có quá lớn có ích, thậm chí có thể là phiền phức, thật sao? Thế nhưng là cái này sai, kỳ thật cái này đối ta vừa vặn, là ta trợ lực, trước đó Hàn Sơn phụ sự tình có chút gấp, cái này trong kinh đô cũng là nhiều người lại hỗn tạp, chưa cho cứu cứu nói rõ, còn thỉnh cứu cứu thứ lỗi, những sự tình này ngoại công cũng là biết được, hiện tại ta cho cứu cứu nói một chút." Tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Thiên Đô thành bên trong cũng là sóng ngầm phun trào, trấn võ ti xuất động, bắt được không ít yêu nôn hoặc chúng người, kinh đô phủ nha dán ra báo cáo, vì Tần Vương xứng danh. Hiện đã tra ra, Hàn Sơn phủ Huyết Liên giáo tà đồ hòa loạn, một chỗ chi phủ cấu kết trong đó, may mắn được Tần Vương hiểu rõ tra ra, bình định một phủ chi loạn, cứu bách tính tại thủy hòa bên trong, đây là đại công, bệ hạ ban cho Tần Vương điện hạ nắm Hưng Long trượng. Nhìn ta đại càn bách tính biết được chân tướng, lấy nhìn thẳng vào nghe, chớ có thụ gian nhân mê hoặc, vì tiểu nhân lợi dụng, do đó biểu hiện. Như có gian người yêu nôn hoặc chúng, có thể lên báo kinh đô phủ nhà, trùng điệp có thưởng. Đây thành biểu hiện, thông báo các nơi, báo cáo vừa ra, hướng gió đổi biến, bách tính nào hào nghị luận. Tần Vương điện hạ thật là ta đại càn giường của ta. Lý Lao Tứ, trước đó là ngươi yêu nôn hoặc chúng, nói Tần Vương điện hạ không tốt đúng không? Theo ta đi, đi nha môn, ta muốn vì Tần Vương điện hạ đòi cái công đạo. Bắt lấy Vương Nhị Cẩu, bắt giữ lấy nha môn, người này dám vu cáo Tần Vương, to gan lớn mật. Trong lúc nhất thời, kinh đô phủ nhà trước cửa kín người hết chỗ, phần lớn để ép một số người muốn tới lĩnh thưởng. Tần Vương Sở Huyền Ngạo danh khí cũng vì chuyện này chính đi qua, thậm chí có thể nói là lại một lần danh động thiên hạ, chỉ bất quá đối với lần trước Hoa Lâu làm thơ, lần này xác thực là chân chính nổi danh. Đại can vị thứ tư tay cầm Hưng Long trượng người, cũng là hiện nay Tần Vương, Hàn Sơn phủ nhất chiến, ngồi tại hậu trường, chủ tính trung toàn cục, tận diệt tà đồ, việc này sau đó uy danh chuyển xa, danh động đại can. Hai ngày về sau, đầu năm mùng 1 sáng sớm, Sở Huyền Ngạo từ trong cung tẩm điện tỉnh lại, ai, thở dài một hơi, đầu có chút chìm vào hôn mê, tối hôm qua sang năm đêm tổ chức chầu mừng chi đến uống say rồi. Không được, quá choáng, bất quá Sở Huyền Ngạo vẫn là cường lên tinh thần, năm mới đã đến, mới rút thưởng triệu hoán đều đến, hôm nay hô hoàng gia hân, ổn thỏa khí vận vô biên. Tranh thủ sớm ngày để lão cha hưởng phúc, lên làm thái thượng hoàng. Chương 75, Tịnh Châu Lang Kỵ, Lý Tầm Hoan chương 75, Tịnh Châu Lang Kỵ, Lý Tầm Hoan thu nguyệt sương tuyết, tắm rửa thay quần áo. Lên Sở Huyền Ngạo tại thu nguyệt sương tuyết phục thị phía dưới mặc chỉnh tề, đi cho hắn phụ hoàng mẫu phi thỉnh an về sau, liền trở về chính mình Tần Vương phủ. Đêm qua uống nhiều lắm, Sở Huyền Ngạo thì trong hoàng cung tẩm điện nghỉ ngơi, bây giờ muốn triệu hoán, tự là không thể lưu trong hoàng cung, không phải vậy sau một khắc lao tổ khả năng liền đến. Trở lại phủ bên trong, Sở Huyền Ngạo bày ra trên ghế, vuốt vuốt hai bên đầu lông mày vị trí, nhẹ nói nói: "Thu Nguyệt, tỉnh thân trà." "Không được, về sau cái này viêm tham tiểu một lần còn phải uống ít một chút, hương yến cống tiểu tất nhiên là thượng phẩm, các loại phẩm vị đều có, mà Sở Huyền Ngạo luyện là Cửu Dương thần công, cho hắn phía trên tiểu là thích hợp hắn cái này công pháp tu luyện viêm tham tiểu. Hắn chân thực tu vi đều đến tông sư cảnh trung kỳ, kết quả vẫn là cho hắn uống là ra. Đến bây giờ đều váng đầu choáng, trong thân thể đan điền cùng kinh mạch đều cảm giác căng căng, cổ dược lực này không tốt tiêu hóa." "Viên Thiên Cương." Sở Huyền Ngạo thanh âm rơi xuống về sau, Viên Thiên Cương xuất hiện tại hắn trước người. Tại vũ châu sự tình xác định về sau, Viên Thiên Cương liền trở lại, không phải vậy Sở Huyền Ngạo cũng sẽ không cho hắn cứu cứu nói những sự tình kia. Theo Sở Huyền Ngạo chỉ tự thân, Viên Thiên Cương ngầm hiểu. Một chỉ điểm ra, chân khí trực kích Sở Huyền Ngạo huyệt bách hội, trong nháy mắt, Sở Huyền Ngạo chỉ cảm thấy quanh thân kinh mạch thông suốt, tâm thần buông lỏng, thân thể thư sướng cùng cực, tại Viên Thiên Cương trợ giúp phía dưới luyện hóa cái này một cỗ dược lực. Tại Thu Nguyệt bưng tới tỉnh thần trà sau khi uống xong, một chén để thần tỉnh não, thanh tỉnh một chút đầu. Thu Nguyệt Sương Tuyết, hai người các ngươi đi xuống trước đi. Triệu hoán nhân thủ những thứ này vẫn là muốn tránh chút người. Ngồi đi, Viên Thiên Cương, nhìn xem chúng ta tân bằng hữu. Nghe được Sở Huyền Ngạo, Viên Thiên Cương không mình hành lễ nói ra. Thuộc hạ tạ điện hạ ân điện. Điện hạ có thể nói nhìn bằng hữu của chúng ta, nhưng hắn Viên Thiên Cương không thể như thế nói tiếp, quân thần có khác, long uy không thể xâm. Sở Huyền Ngạo cũng bắt đầu hôm nay màn kịch quan trọng. Trong lòng cầu nguyện, bàn cổ đại thần ở trên, Hồng Quân đạo tổ ở trên, Tam Thanh lão gia ở trên, Nữ Hoa nương nương ở trên, Tây Phương Nhị Thánh ở trên, Ngọc Hoàng đại đế ở trên, Tam Hoàng ngũ đế ở trên, đây trời thần Phật ở trên. Mong rằng chư thiên thần Phật cho chút thể diện. Hệ thống, rút thưởng. Sở Huyền Ngạo vẫn là quyết định lấy trước tháng này rút thưởng thăm dò sâu cạn. Đinh, chúc mừng ký chủ rút thưởng thành công, thu hoạch được công pháp Thiếu Dương thần công một bản. Xem hết giới thiệu văn tắt, Sở Huyền Ngạo sắc mặt một đen. Hữu dụng đi, cũng coi là một bản thần công, liền thiên tượng cảnh về sau tu luyện tâm đắc đều có, vô dụng đi, đồng tử thân luyện. Hắn cái này đồng tử thân sớm ném 800 năm, có cái chứng dụng. Thiếu Dương thần công, cần đồng nam mới có thể tu luyện, ngưng luyện tự thân luồng thứ nhất bản nguyên dương khí, luyện tới dương càng thêm lớn mạnh, lấy dương cương chi lực vị chủ, uy lực lớn, phụ tu luyện tâm đắc một phần, hậu thiên đến thiên tượng cảnh. Công pháp không tính kém, chờ sau này cho cái này công pháp tìm người hữu duyên đi. Hệ thống, thế lực triệu hoán. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thế lực, thu hoạch được thế lực Tịnh Châu Lang Kỵ. Tịnh Châu Lang Kỵ, Lữ Bố. Có phải hay không muốn nói ra câu kia, con ta phụng tiền đến, không đúng, phải lần nữa cho phụng tiền tìm nghĩa phụ, để hắn nói. Hệ thống sẽ không đem người trực tiếp an bài đến Tịnh Châu đi a. Đại can 13 châu, là có Tịnh Châu, Tịnh Châu Lang Kỵ cái này tên còn thật nói không chừng. Bất quá Sở Huyền Ngạo cũng không có nhìn đến cái khác tin tức, chỉ có hệ thống không gian bên trong một tấm thẻ nhỏ để người có chút xuất thần. Bên trên khắc Tịnh Châu Lang Kỵ bốn chữ, mặt sau thì là 11 đạo thấy không rõ bộ dáng mơ hồ thân hình đứng ở đó, cầm đầu là một cái tay cầm phương thiên họa kích khôi ngô nam tử. Hệ thống điện tử âm cũng tại Sở Huyền Ngạo não hải bên trong vang lên lần nữa. Ký chủ, Tịnh Châu Lang Kỵ lệ thuộc binh chủng thế lực, bởi vậy triệu hoán về sau không sẽ trực tiếp xuất hiện, ký chủ có thể tự mình tìm một nơi, cầm lấy triệu hoán thẻ liền có thể trực tiếp triệu hoán đến trước mắt xuất hiện. Nghe vậy Sở Huyền Ngạo hai mắt tỏa sáng, cái này muốn là cầm lấy tiến cung tìm hắn lao cha, đến lúc đó thần binh thiên hàng, trực tiếp cho hắn lao cha cầm xuống, cái này không trực tiếp đăng cơ nha. Mở cái cho đùa, dạng này chơi dễ dàng chơi thoát, hàng năm tổng cộng thì hai lần triệu hoán, trước mắt vẫn là trước tiên đem Vũ Châu lấy trước lại nói. Thần Vương A. Cái này nếu là không đi ra ngoài trước đem thiên hạ đánh một vòng, trở lại đến Huyền Vũ môn đăng cơ, hắn thật xin lỗi cái này phong hảo. Nhìn lấy Tịnh Châu Lang Kỵ giới thiệu, Sở Huyền Ngạo ánh mắt càng ngày càng sáng, đây là đem Lữ Bố cả một cái Tịnh Châu Lang Kỵ thế lực đều triệu hoán đến. Hôm nay Âu Hoàng tại bản Vương A. Tịnh Châu Lang Kỵ, tổng cộng 5 vạn 1,61 một người, thống soái Lữ Bố, Nưu Sĩ Trần Cung, dưới trướng Bát Kiệt tướng, Trương Liêu, Tang Phách, Hách Manh, Tào Tính, Thành Liêm, Ngụy Tụ, Tống Hiến, Hầu Thành, cùng đặc thù binh chủng hãm trận doanh tướng lĩnh, Cao Thuận. Tịnh Châu Lang Kỵ đủ quân số kỵ binh trung 5 vạn người, tướng lĩnh Trương Liêu tự mang 800 hổ bị quân, tướng lĩnh Cao Thuận tự mang 800 hãm trận doanh. Tác giả chuyên môn điều tra, Cao Thuận cũng không tại Lữ Bố dưới trướng Bát Kiệt tướng hàng ngũ, không cần nhiều lời, nhưng Cao Thuận năng lực bản lĩnh là rất mạnh, hắn dưới trướng hãm trận doanh cũng rộng làm người biết rõ. Nhân vật: Lữ Bố, chữ Phục Tiên, thuộc tính: rất. Lữ Bố lấy quân đội chiến trường vô biên sát khí ngưng luyện tại thân, luyện thi một thân độc nhất vô nhị rất thuộc tính, lấy hung ác phách liệt vì chủ. Tu vi: vấn đỉnh cảnh đỉnh phong công pháp, chiến sát chân kinh, định quân tiễn thuật vũ khí, phương thiên hỏa kích, linh minh, có thể trưởng thành, long thiết cùng, linh minh, có thể trưởng thành, tọa kỵ, xích thú mã, dị thú, ma vương. Tu vi: pháp tướng cảnh, đặc thù thiên phú, song tinh bản thân, tham lang, phá quân. Ngoại trừ Lữ Bố bên ngoài, Trương Liêu cùng Cao Thuận hai người cũng đều là vấn đỉnh cảnh sơ kỳ, Nưu Sĩ Trần cùng cũng có pháp tướng cảnh tu vi, cái khác bảy kiện tướng bên trong cũng có hai người tại pháp tướng cảnh, năm người siêu phàm cảnh. Nhìn cái này quân đội, Sở Huyền Ngạo trong lòng rất là vui sướng. Đại phụng, các ngươi có chơi? Bất quá cái này Tịnh Châu Lang Kỵ cùng Lữ Bố bọn hắn hiện tại còn không thể triệu hoán, bọn hắn triệu hoán liền trực tiếp đều xuất hiện, còn được đến đất phòng về sau lại nói, chưa bị lại cho chút thể diện. Hệ thống, nhân vật triệu hoán. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán nhân vật, lấy được đến nhân vật Lý Tâm An. Sở Huyền Ngạo hai mắt tỏa sáng. Tiểu Lý Phi Đao, quan tuyệt thiên hạ. Xuất thủ một đao, lệ vô hư phát. Binh khí phổ xếp hạng thứ 3 Tiểu Lý Phi Đao, Lý Tâm Hoan, không ngờ lại đem chúng ta Thám Hoa Lang cho triệu hoán đi ra. Nhân vật: Lý Tâm Hoan thuộc tính: kim thuộc tính tu vi, thiên tượng cảnh hậu kỳ công pháp, Tiểu Lý Phi Đao vũ khí, Tiểu Lý Phi Đao đặc thù thiên phú, mênh mông trần tâm. Tiểu Lý Phi Đao chỉ là phổ thông phi đao, không tính mạnh, có thể Lý Tâm Hoan là tối cường, cái kia gần như thần tích một tay phi đao tuyệt kỹ, khiến bao nhiêu người làm sợ hãi. Còn nhớ rõ câu nói kia, ngốc hải tử, đáng sợ không phải thanh kia phi đao, mà chính là Lý Tầm Hoan người này a. Mà bây giờ cái danh xưng này, đao quang một lóe, bất bại truyền thuyết Lý Tầm Hoan tới. Sở Huyền Ngạo trước mặt hư không tựa như nổi lên gợn sóng, một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi từ đó đi ra, đồng thời từng đạo mang theo một tia hư nhược tiếng hò khan vang lên. Khu khu khu, Lý Tầm Hoan gặp qua điện hạ. Đi ra Lý Tầm Hoan, toàn thân áo trắng, thân hình thẳng tắp, tóc lộ ra có một ít lộn xộn, tuy nhiên khuôn mặt anh tuấn, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, rất là làm cho người có thể trong mắt lại hiện ra một cố nhìn hết nhân gian tang thương cùng tiểu tụy cảm giác. Hồi tưởng một chút vị này nhân sinh, ai chỉ có thể thở dài một tiếng a. Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, Thám Hoa Lang, ngồi đi. Một phen nói chuyện với nhau về sau, Tần Vương phủ bên trong cũng là nhiều một vị phong tư chắc tuyệt lại hơi có vẻ hư nhược áo trắng công tử. Đương nhiên suy yếu là cái dạng này quen thuộc, đây cũng không phải là Lý Tầm Hoan kiếp trước, một vị thực sự thiên tượng cảnh hậu kỳ cường giả, điểm này bệnh không phải sự tình. Lý Tầm Hoan thiên tượng cảnh hậu kỳ tu vi, bằng hắn tay kia phi đao tuyệt kỹ, nói một câu thiên tượng cảnh vô địch cũng không đủ. Chương 76, đột phá, vì cái gì a? Chương 76, đột phá, vì cái gì a? Nơi này còn không người biết Lý Tầm Hoan thủ đoạn, cái này đệ nhất cái dám đến cùng Lý Tầm Hoan động thủ người nhưng là muốn tao lao tội. Không đúng, Lý Tầm Hoan đao rất nhanh, chưa nói tới bị tội. Thiên tượng cảnh cường giả tới, thiên tượng cảnh cường giả bị nhất đao dây. Tại Viên Thiên Cương vì Lý Tầm Hoan che lấp về sau, một vị vấn đỉnh cảnh trung kỳ phổ thông bệnh công tử cứ như vậy lưu tại Tần Vương phủ. Vẫn là câu nói kia, ổn thỏa bưng cần, ta chờ các ngươi tới. Chỉ cần dám đến vậy trước tiên thử một chút Tiểu Lý Phi đao lại nói. Nhớ kỹ là thử trước một chút, không phải chỉ thử một chút, lúc này mới chỉ là đệ nhất đạo món ăn khai vị. Sau đó mấy ngày, Tần Vương phủ bên trong ngoại trừ Sở Huyền Ngạo phái người bắt đầu thu xếp đồ đạc, thu thập hành lý bên ngoài, hết thảy mạnh khỏe, lần này là thật muốn thu thập, không là lần trước, đều thu thập xong, còn muốn đang đợi 2 tháng. Thẳng đến trong một ngày buổi trưa, đại nhật đương không, có thể Tần Vương phủ bên trong lại đống nhiên nhấc lên một đạo xâm la hàn ý đang cùng Vô Song luyện kiếm Bạch Phi Vũ sắc mặt khẽ giật mình, thì thào nói ra: "Sát khí, không, đao ý, sát phạt chi đao." Mà sau vận khởi khinh công, nhanh chóng hướng về sát khí bắn ra chi địa mà đi, một bên Vô Song cũng là theo sau lưng, hướng về một chỗ chạy đi. Đợi đến thời điểm Lý Tầm Hoan, Uy Hổ Sơn Tam Hổ đám người đã đến, Hải Đường cũng tại viện bên trong, không đúng, nơi này chính là Hải Đường bọn hắn biệt tử. Hướng về sát khí bắn ra chi địa nhìn qua, chính là Quy Hải Nhất Đao gian phòng, đám người trong lòng đã sáng tỏ, Quy Hải Nhất Đao muốn nếm thử đột phá vấn đỉnh cảnh. Chờ trong chốc lát, ngoài viện một số thị vệ cũng đã đến, còn không có vào, Lý Tầm Hoan lười biếng thanh âm thì tại bên tai vang lên: "Lùi ra đi, không có chuyện gì, chỉ là có người đột phá mà thôi." Nhị Nưu đứng tại ngoài viện nghiêng đầu hướng về bên trong nhìn thoáng qua, xác nhận một chút, thấy là Lý Tầm Hoan cùng Bạch Phi Vũ bọn người. Hướng lấy bọn hắn gật đầu sau khi hành lễ, thì vội vàng hàng đầu lùi về, nhìn phía sau một bọn thị vệ nói khẽ: "Đi, lui ra, về mỗi người cương vị, không muốn phát ra tiếng vang." Mà tại viện bên trong Lý Tầm Hoan thì đem ánh mắt nhìn về phía Quy Hải Nhất Đao gian phòng chậm rãi nói ra: "Cái này một thân sát phạt đao ý cũng không tệ, muốn đột phá." Nghe được Lý Tầm Hoan, Hải Đường ánh mắt mang theo vội vàng nhìn về phía Nhất Đao gian phòng. Một đạo màu đỏ màu sắc bén đao ý, tự Quy Hải Nhất Đao trong phòng giống như là hỏa sơn phun trào tuôn ra, trên không trung vô tận sát phạt đao ý ngưng kết thành một thanh huyết sắc trường đao, phảng phất là bị máu tươi nhuộm dần qua, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Xâm La sát phạt đao ý bao phủ Vương phủ bên trong, lóe ra huyết sắc hàn quang, để người không rét mà run, tóc gáy dựng đứng, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo cổ sống dâng lên lên. Mà tại Sở Huyền Ngạo viện bên trong, một đạo chân khí bình chướng ngăn cách cái kia sát phạt chi ý, quỷ bộ hướng về Sở Huyền Ngạo nói ra: "Điện hạ, Quy Hải Nhất Đao đột phá." Sở Huyền Ngạo nhẹ gật đầu, nhất đao đột phá là tốt nhất, lập tức hắn muốn đi, Hải Đường cùng Nhất Đao tọa trấn kinh đô, thực lực càng mạnh càng tốt, không phải vậy nếu là có chuyện quang dựa vào người khác không thể được, thực lực vẫn là muốn tại chính mình trong tay. Ngược lại là không ngờ tới, Hộ Long Sơn Trang tứ đại mật thám bên trong, trước hết đột phá lại là Nhất Đao, Sở Huyền Ngạo trước kia coi là nhanh nhất đột phá hẳn là thành thị phi, dù sao tên kia võ đạo thiên phú đúng là có thuyết pháp. Một lát sau, Quy Hải Nhất Đao liền đi tới Sở Huyền Ngạo viện bên trong, Nhất Đao mang theo một tia băng lạnh âm thanh băng lên. Nhất Đao gặp qua điện hạ. Đối với Nhất Đao ngữ khí, Sở Huyền Ngạo cũng không thèm để ý, hắn biết đây là Quy Hải Nhất Đao luyện đao pháp vấn đề, nhất là tuyệt tình trạng cùng Á Tị đạo tam đao, cái kia cũng không phải là bình thường người luyện. Sở Huyền Ngạo đưa tay ném ra một cây đao nói ra: "Đến, Nhất Đao, tiếp lấy." Một đao tiếp ở đao, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc hỏi: "Điện hạ, đây là?" Hắn tự nhiên biết cây đao này, điện hạ có khi cũng sẽ mang theo, lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ dùng đao này luyện tập đao pháp. Sở Huyền Ngạo cười một cái nói: "Đao tiên bạch ngọc, lại là lấy người tạo thành, đao này chính là sát phạt, nên ngươi cầm lấy đi." Sở Huyền Ngạo vẫn là đem bạch ngọc đao giao cho Nhất Đao, hắn lại không dễ dàng động võ, cũng không có việc gì làm cho hắn động thủ, cũng là không có việc gì luyện hai lần, đó cũng là nhàn nhảm chán. Tại hắn trong tay đao này càng giống là một cái trang sức, còn không bằng đem đao cho đến người thích hợp trong tay. Nhất Đao thì rất thích hợp, đao tiên bạch ngọc hình như có ôn nhuận, lại là huyết cốt đúc thành, liền nên nhuốm máu sát lục, đao này tựa như là cho Nhất Đao chế tạo riêng. Nhất Đao một tay cầm đao, hắn có thể cảm giác được đao này bên trong sát lục huyết tinh, hảo đao, không người nói ra. Nhất Đao đa tạ điện hạ bàn cho đao. Sở Huyền Ngạo phất phất tay nói ra: "Không có chuyện gì, đao này chính là muốn tại ngươi trong tay mới có thể nở rộ, sau đó ta để Thu Nguyệt đi cho ngươi đưa lên một số cố bản bồi nguyên đan dược cùng bảo dược, ngươi vừa mới đột phá, liền trực tiếp đến chỗ của ta, đi xuống trước thật tốt, đi xuống vững chắc một chút cảnh giới đi." Nhìn đến Sở Huyền Ngạo thủ thế, cùng theo như lời nói, Uy Hải Nhất Đao hành lễ về sau thì lui ra củng cố tu vi đi. Tự Nhất Đao đột phá vấn đỉnh đến bây giờ đã có 5 ngày, cách hắn đi đất phong cũng chỉ có 4 ngày, lúc này Sở Huyền Ngạo đứng ở trong viện, nhìn lấy đóng gói tốt một tòa tiểu sơn, trong mắt rất là nghi hoặc, vì cái gì à? Nhất Đao đột phá cái vấn đỉnh cảnh có như vậy ngư bức? Hẳn không phải là, vậy tại sao cho hắn tặng lễ a? Nhất Đao đột phá vấn đỉnh cảnh ngày thứ 2, thái tử Sở Huyền Hạo thì đưa tới cho hắn một phần lễ, lễ thật nặng, lại không có nói rõ vì cái gì tặng lễ. Về sau liên tiếp mấy ngày, cái kia nhị ca Sở Huyền Thiên, võ đạo thiên tư thật tốt một mực bế quan tu luyện tam ca Sở Huyền Võ, đến về sau hoàng tộc tuyệt đại song tiêu, hắn cô đại cản trưởng công chúa Sở Thần Hoàng cùng hắn nhị hoàng tỷ Vân Linh công chúa Sở Đạo Linh, mấy ngày nay lễ thì không từng đứt đoạn. Bách quan bên trong cũng không ít người đến theo phong trào đưa chút. Đến hôm qua hắn phụ hoàng cũng cho hắn một bút không ít ban thưởng, hắn tứ ca nhìn hoàng tộc nhiều như vậy hạng cân nặng nhân vật đều tặng quà, thậm chí ngay cả phụ hoàng đều ban thưởng, hắn cũng theo đưa điểm. Có thể cái này đều cho hắn tặng lễ, lại không thể có cá nhân giải thích cho hắn một chút vì cái gì cho hắn tặng lễ sao? Ăn mừng hắn đi đất phong, không có đạo lý a. Sở Huyền Ngạo thừa nhận hắn tại hoàng tộc cái kia các phương quan hệ đều làm đến rất là không tệ, có thể nói trừ hắn cái kia tứ ca, ngũ ca bên ngoài, hắn cùng mấy vị khác huynh đệ tỷ muội quan hệ cũng không tệ, dù sao trước đó không tranh hoàng vị, cả ngày cũng là tiêu sái, chơi, gặp rắc rối là được rồi. Có thể cái này vô duyên vô cớ tặng lễ đến, làm gì chứ? Nhìn lấy cái này mới đưa tới đồ vật, bây giờ đã bị đánh gói kỹ, xếp thành một tòa tiểu sơn bao, liền đợi đến lúc đó cùng một chỗ lấy đi. Sở Huyền Ngạo trong lòng có nghi hoặc, có phiền muộn, vì cái gì a? Những thứ này lễ làm cho hắn cả ngày hôm nay liền không có ngừng qua, chuyên môn chọn một chút tốt bảo vật đáp lễ, theo Phượng Hoàng cùng Đại Đạo Các, Thái Tử Phủ, Thần Vương Phủ, Võ Vương Phủ, liền An Vương Phủ đô làm bộ trở về điểm, đến bây giờ mới vừa trở về. Ân, còn có Cư Long Điện chỗ đó, cũng cầm một chút tâm ý đi hiếu kính cái kia phụ hoàng. Hắn trước đó rút thưởng lấy được cái kia bình linh thú đan, cũng đưa cho hắn nhị hoàng thị. Cái kia đan dược đối với siêu phàm cảnh trở xuống hữu dụng, chính là cho Hùng Đại ăn cũng không lích lợi gì. Nhị hoàng tỷ chỗ đó 2 năm trước có người dâng lên một cái ba mắt yêu hồ con non, thì lấy này coi như đáp lễ, dù sao đặt ở hắn nơi này cũng vô dụng. Nhưng đến hiện tại chạy một ngày, nói bóng nói gió đều hỏi, hắn cũng không có biết rõ ràng, cái này cho hắn tặng lễ là làm gì chứ? Không nghĩ, coi như là ăn mừng ta đi đất phong đi. Không nghĩ ra đường, thì không nghĩ, ngủ. Ngẩng đầu nhìn đêm khuya bầu trời, không có 4 ngày, tiếp qua 3 ngày liền muốn đi đất phong. Chương 77, rời kinh, vũ châu gió nổi lên. Chương 77, rời kinh, vũ châu gió nổi lên. Trong vòng 3 ngày, cũng không đại sự, có lẽ lớn nhất đại sự cũng là vị này Tần Vương muốn phong vương rời kinh. Tháng riêng thập lục giờ thịnh, Thiên Đô thành bên ngoài, một chi tựa như hồng thủy manh thu đồng dạng trắng đen hồng lưu xuất hiện, hai nhánh quân đội sát nhập một chỗ, đen trắng rõ ràng, trên quân kỳ treo thật cao lấy một cái bắt mắt tần chữ. Quân đội đều nhịp, theo lấy bọn hắn xuất hiện, một cỗ hung sát chi khí tràn ngập, 3000 quân sĩ chờ xuất phát. Muốn đi. Sở Huyền Ngạo đứng ở trong viện, nhìn về phía mình chỗ này viện tử, muốn lên đường. Từ 11 tuổi phong vương đến bây giờ, 7 năm có thừa, tòa này đã từng hoàng tử phủ, đến phủ lên 2 tháng bài tần vương phủ, bây giờ muốn chuyển địa phương, còn thật có chút không muốn, cũng không biết hắn lần sau trở về là mấy năm sau. Buổi sáng đi cho phụ hoàng mẫu phi thỉnh an về sau, còn đi xem nhìn chính mình muội muội. Về sau đường vòng đi Huyền Vũ đường cái, đi qua Huyền Vũ môn. Hồi phủ chỉnh đốn, cho tới bây giờ đã đến giờ thịnh, cần phải đi. Xoay người Sở Huyền Ngạo nhìn lấy Nhất Đao cùng Hải Đường nói ra: "Kinh đô thì giao cho các người, có chuyện, Kim Quang Kính liên hệ, như có việc gấp, các người có thể trước làm quyết định, về sau báo cáo. Thực sự không được, có việc không giải quyết được, liền đi tìm phụ quốc công phủ cùng Thạch Quật đại Phật tự, lấy ra Thiên Ngoại Thiên thân phận, bọn hắn sẽ xuất thủ." Nhất Đao cùng Hải Đường cùng kêu lên nói ra: "Cần tuân điện hạ ý chỉ." Xin điện hạ yên tâm. Sở Huyền Ngạo nhẹ gật đầu, hướng về viện đi ra ngoài, căn dặn Nhất Đao cùng Hải Đường những lời này, tự là không thể để ngoại nhân biết, trừ bọn hắn 3 người cùng Viên Thiên Cương, ủy bộ bên ngoài, không thể để người khác biết. Đi đến ngoài viện, Sở Huyền Ngạo ánh mắt nhìn về phía Uy Hổ Sơn Tam Hổ, suy tư một chút nói ra: ba người các ngươi thì lưu tại kinh đô đi. Tự ngươi ba người theo ta về sau, thì tại kinh đô bên ngoài lập Uy Hổ Sơn. Bây giờ Uy Hổ Sơn cũng tản, các ngươi đối cái này kinh đô các phương cũng quen thuộc, thì lưu tại kinh đô phối hợp nhất đao bọn hắn đi. Ba người đồng nói. Tuân điện hạ lệnh. Đối với Uy Hổ Sơn, Sở Huyền Ngạo đã đem hắn tản, một đám người tay cũng đều quy nhất đao cùng hải đường quản, làm hộ Long Sơn trang ngoại vi nhân viên. Hắn muốn đi, thất sát đã đi U Châu, muốn là còn tại kinh đô bên ngoài lập Uy Hổ Sơn, sợ là có chút lòng dạ hẹp hòi muốn trả thù. Sau khi nói xong, Sở Huyền Ngạo vừa nhìn về phía hắn cứu cứu Bạch Phi Hồng. Cứu cứu, giao cho ngươi, nhất đao cùng hải đường hai người, có nhiều chỗ còn cần ngươi nhiều chiếu ứng. Bạch Phi Hồng trên mặt vẻ mỉm cười nói ra. Yên tâm đi. Sở Huyền Ngạo nhìn một chút còn lại một đám người tay trầm giọng nói ra. Chư vị, cái kia lên đường. Sau khi nói xong Sở Huyền Ngạo thì lên xe ngựa, một đoàn người trùng trùng điệp điệp ra Tần Vương phủ. Đến Thiên Đô thành bên ngoài, Sở Huyền Ngạo ngừng xuống xe ngựa, không có cách, thái tử Sở Huyền Hạo, nhị hoàng tử Sở Huyền Thiên, tứ hoàng tử Sở Huyền An, một số quan viên đều tại. Một phen nói chuyện với nhau cáo biệt về sau, Sở Huyền Ngạo dưới chân một điểm lên xe ngựa trần xe, ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt sắc bén, bị buộc lái xe ngựa đi vào Ngân Vũ Kỵ cùng Hắc Giáp quân trước mặt, lấy ra hộ phủ. Ngân Vũ Kỵ thống lĩnh Bằng Hưng, gặp qua vương gia. Hắc Giáp quân thống lĩnh Chớ Bản, gặp qua vương gia. Tại hai vị thống lĩnh bị xuống đất đón lấy về sau, 1000 Ngân Vũ Kỵ, 2000 Hắc Giáp quân, 3000 đại quân túi đầu đón lấy, còn như sóng biển chập trùng, thanh thế to lớn. Gặp qua vương gia. Sở Huyền Ngạo mang theo thanh âm uy nghiêm trộn lẫn lấy chân khí vang lên. Chư vị bình thân, chỉnh quân xuất phát. Một câu sau đó, Sở Huyền Ngạo về tới xe ngựa, nương theo lấy tần chữ cờ múa may theo gió, Hắc Giáp quân mở đường, ủy bộc lái xe ngựa, Tần Vương phủ đội xe ở giữa, gần trăm cỗ xe ngựa chở Tần Vương phủ tài sản, đội xe trùng trùng điệp điệp, Ngân Vũ cưỡi tại sau một đoàn người hướng về U Châu mà đi. Trong xe ngựa, Sở Huyền Ngạo nhắm mắt trầm tư, tính cả Hàn Sơn phủ một phủ chi địa 2 vạn phủ quân, cái này 3000 thân vệ quân, còn có không gian bên trong 5 vạn Tịnh Châu lang kỵ, đây mới là màn kịch quan trọng, 5 vạn kỵ binh, hơn 7 vạn gần 8 vạn quân đội, còn có Lư Bố, Trương Liêu, Cao Thuận chờ mệnh tướng, cơ sở có, lần này U Châu chi chiến, đại phụng, không xa, chờ xem. Mà tại Tần Vương đi hướng đất phong rời kinh này, U Châu chi địa cũng nên đón một cái khắc tràng phong bạo. Thần Anh hầu phủ bên trong, Vương Hàn Anh nhìn trong tay tự đại phụng truyền đến một phong mật tín, trong lòng có ngưng trọng, có chấn kinh. Nhìn lấy bên cạnh nhi tử Vương Long chậm rãi nói ra: "Tới, đại phụng đã điều binh, lương thảo đã động, Tần Vương điện hạ thật là tin tức linh thông a." Tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, nhưng làm việc này thật bày ở trước mắt thời điểm, Vương Hàn Anh vẫn còn có chút không dám tiếp nhận, không muốn tiếp nhận. Tranh thức đánh trận người, không có người sẽ hy vọng chiến tranh đến, cho dù là kinh lịch hai trận đại chiến, tham dự tiểu chiến vô số Vương Hàn Anh cũng không nguyện ý lại nổi lên đại chiến. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Vương Hàn Anh hỏi: "Điện hạ thế nhưng là hôm nay rời kinh?" Một bên Vương Long gật đầu hồi đáp: "Đúng vậy, mẫu thân, năm ngoái phong vương thời điểm, bệ hạ đặc cách Tần Vương điện hạ tại năm nay nguyên tiêu tiết về sau lại lên đường đến đất phong, hẳn là hôm nay xuất phát." Vương Hàn Anh ngữ khí mang theo cảm khái nói ra: "Điện hạ a điện hạ, ngài cái này vận mệnh thật đúng là, ai. Cái này vị điện hạ mang theo thân vệ quân đội, đội xe, một đường quân đạo, coi như hành quân gấp nhanh nhất cũng muốn một tháng, chậm, hơn một tháng. Mà đại phụng, hiện tại lương thảo đã động, đông cảnh bắt đầu điều binh, từ trước mắt tình báo đến xem, lên chiến thời điểm, nhanh nhất cũng muốn hơn một tháng, nói cách khác, Tần Vương điện hạ đến từ lúc, đại phụng không sai biệt lắm thì chuẩn bị kỹ càng, đại chiến cũng liền chính thức vang dội." Vương Hàn Anh đang nghĩ ngợi lúc, ngoài phòng truyền đến một thanh âm: "Lão phu nhân, hầu gia, Chi Châu Lộc Song Hành đại nhân cùng Tổng binh Tiền Sơn đại nhân đến, nói là có chuyện quan trọng tìm ngài." Hai người lẫn nhau, Vương Hàn Anh trầm giọng nói ra: "Xem ra bọn hắn cũng nhận được tin tức, đi thôi, đi trước thương lượng một chút." Mà tại ba vị này toàn bộ vũ châu người chủ sự tề tụ thương lượng thời điểm, tại Hàn Sơn bên trong, một chỗ ẩn nấp lòng đất cung điện bên trong, Chu Vô Thị, Bạch Dịch, Thành Thị Phi bọn người đứng thẳng nơi đây. Mà nói hành lang, mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp bị ấn đến trên tường, cung điện bên trong, thây na bốn phía, huyết tinh bốn phía, Chu Vô Thị cầm trong tay một người đầu, ánh mắt sắc bén mà hỏi: "Hỏi ngươi một lần nữa, các ngươi ảnh sát điện người chủ sự đi nơi nào?" Nơi này chính là Viên Tiên Cương nói tới ảnh sát điện tại Hàn Sơn chủ điện, vốn là đám người này là phải chờ điện hạ tới về sau lại xử lý, có thể đại phụng tin tức đã truyền đến U Châu, đại chiến sắp nổi. Chu Vô Thị vốn nghĩ đến cùng ảnh sát điện nói chuyện, để bọn hắn vì tiếp xuống U Châu chi chiến ra một phần lực, kết quả đến về sau mới phát hiện, ảnh sát điện ở chỗ này cao tầng chủ lực đều chạy hết, chỉ còn sót mấy đầu tàng ngư. Bị Chu Vô Thị nắm cái đầu người, sắc mặt trắng bệnh dữ tợn, trong hai mắt đều là huyết sắc, hai bên khóe mắt chảy ra hai đạo vết máu, đó là bị Chu Vô Thị bàn tay nắm cái đầu, tràn ngập tại trong hai mắt vết máu. Cái kia người thanh âm tựa như thống khổ, thấp giọng khẩn cầu, đứt quãng nói ra: "Trước tiền bối, nơi này là ta, à, điện một chỗ cứ điểm, ta chính là chủ sự à, người, à." Nói người kia thì sắc mặt nhăn nhó, thống khổ kêu rên, trong hai mắt nhãn cầu tựa như muốn sung ra, theo trong mắt nhãn cầu cùng mí mắt trong khe hở, bắn ra từng đạo thật nhỏ huyết trụ. Chu Vô Thị trên tay phát lực, chỉ nghe xương đầu kèn kẹt rung động, trong tay chân khí tràn vào hắn thể nội, ngựa khí mang theo hàn ý nói ra: "Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, người chạy đi đâu, khi nào thì đi, hướng về nơi nào đi?" "A a, tiền bối, a, ta nói a, đều là thật." Còn chưa nói xong, chỉ nghe bành một tiếng, liền bị Chu Vô Thị bóp nát đầu. Chương 78, đến đất phong. Chương 78, đến đất phong. Chu Vô Thị xoay người, đối với Bạch Dịch nói ra: "Ảnh sát điện, có ý đồ, chạy ngược lại là rất nhanh." Tại Chu Vô Thị bên người, 10 cái không đầu thi thể chồng chất tại một chỗ, hiển nhiên đều là bị Chu Vô Thị bóp nát chết, máu nhuộm khắp nơi trên đất. Hắn Chu Vô Thị thu đến đại phụng tin tức, liền quyết định trước tìm ảnh sát điện nói chuyện, tới chỗ này, nhiều nhất một cái canh giờ, kết quả ảnh sát điện đều chạy xong, bọn này ra hỏa tin tức thật đúng là linh thông a. Nhìn chung quanh, Bạch Dịch nói ra, bất luận là ảnh sát điện tiền nhiệm điện chủ, đã từng đứng hàng lấn Thiên Minh Cựu Thiên Vương một trong hàng không ánh sáng, vẫn là bây giờ điện chủ Cựu Cựu Văn Xin, đều không phải là đơn giản mặt hàng, cũng chính bởi vì bọn hắn hai người, ảnh sát điện những năm này mới có thể lần nữa quật khởi. Đi thôi, cái này ảnh sát điện là không trông cậy được vào, bất quá bọn hắn dạng này đợi đến về sau xuất thủ, cũng liền có lý do. Chu Vô Thị nhẹ gật đầu, chờ về Hàn Sơn thành về sau, Chu Vô Thị tìm được Hạ Minh. Nói cho tại Vũ Châu mật thám, nghĩ biện pháp biết rõ ảnh sát điện động tĩnh. Tại Hạ Minh sau khi đi, Chu Vô Thị có chút thở dài nói, gánh nặng đường xa a. Hộ Long Sơn Trang cũng một mực tại mở rộng, nhưng tại một số phương diện vẫn là so ra kém những thứ này bản thổ thế lực. Không có cách, Hộ Long Sơn Trang ban đầu ở đây, mà lại 5 vạn người tay phần lớn phân tán tại ba châu các nơi, không tập trung, tại một nơi tình báo so với địa phương địa đầu xa còn hơi kém hơn điểm, còn phải chậm rãi phát triển a. Tựa như lần này, hắn vừa mới biết đại phụng động tĩnh, ảnh sát điện người đều chạy xong. 18 tháng 2, gió đông tức làm tan, tán mà làm mưa. Tại Hàn Sơn thành bên ngoài, Hàn Sơn phủ các phương thế lực đều đã đến, tiền gia tiền thịnh, thần quyền môn đằng hùng, chi phủ Chu Hợp cũng mang theo Hàn Sơn phủ một đám quan viên, chi châu Lộc Song hành chỗ Lộc gia cũng có một vị vấn đỉnh cảnh cường giả tới. Chu Vô Thị Bạch Dịch mấy người cũng ở hàng ngũ này, nhìn qua nơi xa cái kia theo gió phất phới tần trước cờ, mọi người tuy nhiên mặt mỉm cười, có thể trong mắt đều mang một vẻ trầm trọng chi sắc, đứng thẳng tắp, lặng lặng xin đợi lấy. Nơi xa đi tại phía trước hắc giáp quân tốc độ chậm rãi hạ xuống, hướng về hai bên mà động, trung gian nhường ra một con đường, ủy bộ lái xe ngựa chậm rãi đi qua hai bên quân đội, đi vào đội ngũ phía trước nhất, lấy xe ngựa cầm đầu, đội ngũ hướng về Hàn Sơn thành mà đi. Ủy bộ bên cạnh Lý Tầm Hoan cũng nhàn nhã dựa vào ở trên xe ngựa, tựa như không có việc gì, xe ngựa bên trái cửa sổ rèm bị xốc lên, Thu Nguyệt rũa ra cái đầu nhỏ thò đầu ra bốn phía nhìn một chút, lại rụt trở về. Trong xe ngựa bộ Sở Huyền Ngạo thành thơi nằm tại xương tuyết trong ngực, nhắm mắt lại còn giống như đang ngủ lấy. Thu Nguyệt bên ngoài nhìn một chút, quay người hướng về Sở Huyền Ngạo nhẹ nói nói: "Điện hạ đến Hàn Sơn thành, Bạch đại nhân cùng Chu đại nhân cùng một đám quan viên đã ở cửa thành chờ lấy nên đón điện hạ rồi." Sở Huyền Ngạo chậm rãi mở hai mắt ra, chuyển đầu, một chút hoạt động một chút thân thể, cảm khái nói ra: "Cuối cùng đến, một tháng này thật đúng là nhàm chán a." Ngày đó rời kinh đến tối thời điểm, Chu Vô Thị thì đánh tới video điện thoại, nói cho hắn đại phụng đã có động tác, về sau hắn thì phân phối nhanh chóng hành quân, một tháng hành quân gấp, cuối cùng đến Hàn Sơn thành. Một tháng hành quân, trừ xe ngựa một tia sốc này, lại không cái khác, cũng không có gặp phải kiếp trước chỗ đọc tiểu thuyết bên trong ám sát, dị biến, kỳ ngộ loại hình, cái gì đều không có thể nói rất là nhàm chán. Đại đa số người trên đường, nhìn đến quân đội treo cao cả chữ, cùng tần chữ vương kỳ, đều lẫn mất xa xa, hận không thể mọc ra thêm hai cái đuổi bay lên chạy. Làm xe ngựa ngừng chân dừng lại tại Hàn Sơn thành bên ngoài lúc, mọi người tề thân hành lễ cung nên nói ra: "Cung nên tần vương điện hạ." Sở Huyền Ngạo chậm rãi đi xuống xe ngựa, mặt không biểu tình, lộ ra một tia lãnh khốc cùng uy nghiêm, trầm giọng nói ra: "Chư vị bình thân, vào thành đi." Vào thành về sau, tất nhiên là tránh không được một trận tiếp phong yến, cũng quen biết một chút cái này các phương thế lực, đương nhiên, đi qua Chu Vô Thị đám người quét dọn sau đó, bây giờ cái này Hàn Sơn phủ các phương đều là rất oan. Đợi đến Sở Huyền Ngạo trở lại vương phủ thời điểm, đã là cảnh ban đêm xuất hiện, ngồi tại đại sảnh bên trong, nhìn lên trước mặt mọi người, tại này đều là hắn tần vương phủ người. Lý Tầm Hoan, Quỷ Bộc, Chu Vô Thị, hắn ngoại công Bạch Dịch, cánh cửa cùng đại truy, Đàng Hùng, còn có từ Bạch gia mà đến một vị vấn đỉnh cảnh cường giả Bạch Bổng Dã, Thành Thị Phi, Đoạn Tiên Nhai cùng Tất Sát. Có thể nói ngoại trừ chính hắn cùng bên người phục vụ Thu Nguyệt Sương Tuyết cùng tiểu đức tử, cái này trong phòng tu vị kém cỏi nhất đều tại pháp tướng cảnh, mạnh Lý Tầm Hoan chân thực tu vi đều đến tiên tượng cảnh hậu kỳ. Vô Song cũng không ở chỗ này chỗ, tiểu tử kia cũng không thích những thứ này chủ tính tính kế, tiếp phòng yến phía trên tiểu gia hỏa kia cũng là chỉ ăn không nói, khinh thường tại cùng một số người nói chuyện với nhau, trở lại vương phủ thì lôi kéo hắn tiểu di đi luyện kiếm. Sở Huyền Ngạo ánh mắt nhìn về phía Chu Vô Thị hỏi: "Nói một chút đi, gần nhất tình huống thế nào?" Chu Vô Thị sắc mặt có một ít không đúng trầm giọng nói ra: "Điện hạ, Hàn Sơn phủ hết thảy bình thường, chi phủ Chu Hợp những ngày này chữa trị Hàn Sơn phủ, không có chút nào sai lầm cùng vấn đề, người này cũng coi như một nhân tài. Mà đại phụ bên kia binh lực đã tập kết hoàn tất, bắt đầu chỉnh quân, đại chiến tùy thời đều có thể bạo phát, cái này trong một tháng thần anh hồi phủ, Chi Châu Lộc Song Hành, Tổng binh Tiền Sơn tổ ba người dệt qua mấy lần tiểu nhân tiến công, cùng đại phụ giao thủ ba lần. Muốn thử xáo trộn bọn hắn bố trí, có thể hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, hai bại một thắng. Bây giờ mấy ngày nay song phương đã ngưng chiến, chỉnh đốn quân đội, vì tiếp xuống đại chiến làm chuẩn bị." Nói đến chỗ này Chu Vô Thị dừng lại một chút, còn nói thêm: "Hàn Sơn phủ chi địa, thần anh hầu phủ bên kia, theo Vũ Châu đại doanh phái tới 4 vạn Vũ Châu biên quân quân sĩ, tổng binh Tiền Sơn cũng điều ưu đại phủ 1 vạn phủ có tới, có ngày hiểm Hàn Sơn tại, chú đóng ở Hàn Sơn phủ là không có vấn đề. Bất quá gần nhất huyết liên giáo ngược lại là tương đối phát triển, bất luận là Vũ Châu, vẫn là đại phụng đông cảnh, đám người kia đều nhiều lần ẩn hiện." Nghe vậy Sở Huyền Ngạo nhẹ gật đầu, Hàn Sơn phủ hắn không phải rất lo lắng, Hàn Sơn không phải một ngọn núi, mà chính là một đạo gập ghềnh dốc đứng, kéo dài sơn mạch, có Hàn Sơn tại, đại phụng quân đội muốn công qua Hàn Sơn, muốn trả ra đại giới là khó có thể tưởng tượng. Lên tới Hàn Sơn phía trên, cũng là mênh mông Huyền Sơn bình nguyên, như đến quân đội trước tiên liền có thể nhìn đến, người còn chưa tới liền có thể nhìn triệt để. 4 vạn Vũ Châu biên quân, tăng thêm điều mà đến 1 vạn phủ quân cùng Hàn Sơn phủ bản địa 2 vạn phủ quân, 7 vạn quân đội thủ Hàn Sơn, đủ. Mà lại Sở Huyền Ngạo cũng không nghĩ lấy thủ, chỉ cần đại phụng quân đội tới, hắn liền trực tiếp triệu hoán Tịnh Châu Lang Kỵ, 5 vạn kỵ binh từ trên trời giáng xuống, tại khoáng đạt bình nguyên phía trên, không dám nghĩ. Lữ Bố sau khi đi ra liền có thể trực tiếp hô lên câu kia, chiến trường do ta làm chủ. Đến mức huyết liên giáo, không có cách, đám người kia cũng là một đống cức, thuần thuần làm người buồn nôn, cái nào hướng do không đúng, chỉ cần có quấy rối cơ hội, thì tuyệt đối thiếu không được bọn hắn. Đến thời gian ngàn năm, thiên hạ các quốc các phương nhận chứng tà giáo, không phải nói xuông. Có thể nói cái nào nhiễu loạn nếu là không có huyết liên giáo từ đó quấy rối, vậy ngươi cái này đều không gọi nhiễu loạn, thậm chí có thể muốn có người hoài nghi ngươi cái này nhiễu loạn chân thực tính. Lại cùng người khác người nói chuyện với nhau một phen về sau, Sở Huyền Ngạo phất phất tay nói: "Tốt, sắp trời đã tối, chư vị cũng nghỉ ngơi đi. Tiểu đức tử, Thu Nguyệt Sương Tuyết, các ngươi cũng đi xuống trước đi." Mọi người sau khi ra ngoài, trong phòng ngoại trừ Sở Huyền Ngạo chính mình bên ngoài, thì thừa Lý Tầm Hoan, Quỷ Bộ, Chu Vô Thị, Thành Thị Phi, Đoạn Tiên Ngai. Sở Huyền Ngạo hướng về Chu Vô Thị hỏi: "Viên Tiên Cương đã đi?" Chu Vô Thị trầm giọng nói ra: "Tựa như điện hạ, Viên điện chủ ngày hôm trước liền đã khởi hành đi đại phụ." Chương 79, Viên Tiên Cương nhu đồ, lên chiến. Chương 79, Viên Tiên Cương nhu đồ, lên chiến. Tựa như điện hạ, Viên điện chủ ngày hôm trước liền đã khởi hành đi đại phụ. Sở Huyền Ngạo đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, mặc dù tại màn đêm phía dưới, nhưng vẫn là có thể nhìn đến cái kia mơ hồ nhưng lại liên miên bất tuyệt hình dáng, cái kia chính là Hàn Sơn, qua núi này, cũng là Huyền Sơn Bình Nguyên. Nhìn lấy Hàn Sơn, Sở Huyền Ngạo trầm giọng nói ra: "Viên Tiên Cương đã đi đại phụ, đông cảnh, bắc cảnh, trận chiến này sau đó, chỉ cần ta đại càn không có trọng đại biến cố, ít nhất trong vòng 10 năm, đại phụng cũng không dám lại khởi binh, cũng không có cái năng lực kia lại khởi binh. Phái thêm ít nhân thủ, chú ý chiến sự, nhìn xem có thể hay không đem viên kia đế tinh người tìm ra, lại tìm hiểu nguồn gốc, một đầu long à, không thể luôn luôn nằm sấp, hắn bất động, chúng ta thì nghĩ một chút biện pháp giúp hắn một chút. Lại thêm Viên Tiên Cương bên kia cũng cùng một chỗ hành động, tranh thủ U Châu sự tỉnh sau khi kết thúc liền đem tên kia xử lý sạch. Còn có cái kia Hung Tinh, Tà Tinh, Huyết Liên giáo hàng ngũ cũng muốn nhiều chú ý, cẩn thận một chút." Mấy ngày trước Viên Tiên Cương thì cùng Sở Huyền Ngạo nói qua, hắn muốn đi đại phụng, tại Viên Tiên Cương thôi toán bên trong, trận chiến này thành quả còn có thể càng lớn, ở trong đó còn có một phương thế lực khác có thể xuất thủ. Cũng là cho đại phụng nhớ lâu, không phải vậy đánh lùi đám người kia còn có thể lại đến, vậy liền duy nhất một lần cho đám người kia thật tốt nhớ lâu. Ấn Viên Tiên Cương nói tới chính là, trận chiến này liền muốn đánh đại phụng 10 năm không còn dám xuất binh. Đông cảnh đánh tới U Châu chi chiến, Viên Tiên Cương cũng sẽ đi đại phụng bắc cảnh, tìm ở vào đại phụng bắc cảnh bên ngoài man tộc, cùng bọn hắn thương nghị, cùng nhau khởi binh, đối đại phụng hai nơi tác chiến. Mà man tộc xuất binh cơ hồ là ván đã đóng thuyền, vừa qua khỏi mùa đông, trên thảo nguyên vật tư thiếu thốn, bọn hắn cần cấp đoạn, coi như Viên Tiên Cương không đi, bọn hắn cũng sẽ tiểu quy mô đi càn quét, bây giờ chỉ là nghĩ biện pháp đi mở rộng chiến sự mà thôi. Mà Viên Tiên Cương bản thân thì sẽ ở cùng man tộc hiệp thương về sau, lưu tại đại phụng cảnh nội, đợi đến U Châu chi chiến đánh thắng sau. Mượn đại phụng quốc vận có lay động thời điểm, tính toán, nhìn xem đầu kia long có thể hay không rồng ngẩng đầu, chỉ cần hắn dám có động tác, Viên Tiên Cương thì có biện pháp bắt được hắn. Đại phụng hai nơi tác chiến, vốn là cơ hội tuyệt hảo, một chỗ chiến trường bại về sau, liền có thể nói lên được bất bên, hắn sẽ không bất động, đầu kia long nhận quá lâu. Cơ hội ngàn năm một thở đang ở trước mắt, trận này náo động có lẽ cũng là đầu kia long chờ biến hóa, nếu là hắn có thể nhịn được cái gì đều bất động. Cái kia Sở Huyền Ngạo chỉ có thể nói, U Châu chi chiến kết thúc về sau, mặc kệ như thế nào, cũng là tận hết sức lực, trực tiếp bước lên đối đại phụng chiến tranh bằng diện, hắn cũng phải nghĩ biện pháp đem đầu kia long bước đi ra, nhất định phải trước tiên đem tên kia làm thịt. Chu Vô Thị nhẹ gật đầu, hắn biết điện hạ ý tứ, điện chủ trước đó thôi diễn bên trong, đầu kia long cũng có một chút tiểu động tác, chú ý nhiều hơn, nhìn xem có thể hay không phát hiện tên kia một điểm động tĩnh. Về sau Chu Vô Thị con mắt nhìn liếc một chút Lý Tầm Hoan cùng Quỷ Bộc rồi nói ra: "Điện hạ yên tâm, thần anh hầu phủ bên kia ta đã nói qua, bọn hắn cũng sẽ nhiều chú ý một chút dị động, mà lại ngày mai ta thì khởi hành tiến về Trấn Lũ Thành, chủ trì các phương tin tức. Thuận tiện lấy Tần Vương phủ danh nghĩa, viện trợ Trấn Lũ Thành bên kia đại chiến, vì điện hạ đến sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ đợi đến lúc đó điện hạ xuất quân đã tìm đến, đánh bại đại phụng tặc tử, bình định U Châu chi loạn. Mà huyết liên giáo tại Hàn Sơn phủ bên trong ngược lại là ít một chút, tại đi qua trước đó chúng ta càn quét về sau, cơ hồ biến mất, gần nhất bước lên qua 2 lần đầu, cũng bị ta nhanh chóng diệt. U Châu địa phương khác, Trấn Võ Ti cùng Lộc Gia, còn có giang hồ thế lực Khấu Đao Sơn cùng một chỗ đều tại xử lý, trấn áp bọn hắn, trước mắt hẳn là không có gì lo lắng, ta đến Trấn Lũ Thành về sau, cũng sẽ mật thiết chú ý đám người kia động tĩnh. Điện hạ bên này làm phiền Lý tiên sinh cùng bị buộc." Một câu cuối cùng Chu Vô Thị là hướng về phía Lý Tầm Hoan nói, Sở Huyền Ngạo bên người nhiều thiên tượng cảnh hậu kỳ cường giả, đương nhiên sẽ không gạt Chu Vô Thị. Thậm chí nếu không phải có Lý Tầm Hoan, Viên Tiên Cương cũng sẽ không đi đại phụng làm những cái kia, trọng yếu nhất cũng là nhà hắn điện hạ an toàn, Lý Tầm Hoan không đến, không có thiên kính cao thủ là tẩy, Viên Tiên Cương không sẽ rời đi Sở Huyền Ngạo. Hàn Sơn phủ không phải Thiên Đô thành, nơi này không có chí cường trận pháp, không có hoàng tộc lão tổ, Viên Tiên Cương thả rằng tốn nhiều điểm công phu đi chủ tính, cũng sẽ không để nhà hắn điện hạ ra chuyện. Còn có Tịnh Châu Lang Kỵ, Chu Vô Thị cũng đều biết, bằng không thì cũng sẽ không đối Hàn Sơn phủ chiến đấu có lòng tin như vậy, mà lại những thứ này đối Chu Vô Thị mưu động đều có trợ giúp, Sở Huyền Ngạo cũng không có gạt. Lý Tầm Hoan giọng nói nhẹ nhàng nói: "Đỏ Thám đại nhân yên tâm đi, Lý Tầm Hoan vẫn còn, điện hạ thì không có việc gì." Quỷ Bộc cũng là nhẹ gật đầu, đáng giá một nói đúng lắm, Quỷ Bộc đổi một thân quần áo mới, người mặc một bộ màu đen trường bào, rất hắc, mặc dù trong phòng đèn chiếu sáng vào hắn y phục phía trên, cũng giống như không có ánh sáng, giống như là bị hắc ám thôn phệ đồng dạng. đây chính là Sở Huyền Ngạo nhị nguyện phần mới rút thưởng rút ra linh binh, mà cần hắc bảo. Linh binh phẩm chất, công thủ ẩn nặc đều rất là không tệ, trước đó liền nói cho quỷ buộc đổi kiện y phục, đây cũng là trực tiếp rút được tốt, rất thích hợp quỷ buộc, liền trực tiếp cho hắn. Sau đó hai ngày đều là gió êm sóng lặng, Sở Huyền Ngạo cũng không có vội vã đem Tịnh Châu Lang Kỵ cùng Lữ Bố triệu hoán đi ra, không nóng nảy, hắn đang đợi Đại Phụng quân đội đến, trực tiếp để Lý Tầm Hoan mang theo hắn, ngừng lại một chút Đại Phụng sau lưng đi lại triệu hoán, đến sóng vây quanh thêm tập kích bất ngờ. Mặc cho ai sau lưng đột nhiên thêm ra 5 vạn thiết kỵ, hắn đều bị mộng, hơn nữa còn là chính mình vừa mới đi tới đường, đây chính là chiến thắng quan trọng. Thẳng đến tối ngày thứ 3, ngày 21 tháng 2 đêm khuya, đến phong mật tín theo Đại Phụng chi địa truyền đến trấn Vũ thành bên trong. Vũ Châu các phương đều là động, đầy thành trên dưới, quân sĩ đứng đầy trong thành, có khuôn mặt khẩn trương, có sợ hãi hoảng sợ, có trong mắt lộ ra một tia khát vọng. Tòa này trấn Vũ thành cũng không có trước kia một vẻ phồn hoa, thêm ra đến một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị, trong thành cũng ít đi rất nhiều người, không ít người nghe được muốn khai chiến, đều sớm thoát đi trấn Vũ thành, còn lại đều là không muốn đi, đi không được. Có đời đời đều ở chỗ này, bọn hắn không muốn đi, có một bầu nhiệt huyết, nghĩ ra một phần lực. Cũng không ít người là vừa vặn đến thành, trên thân đều là một cỗ hung ác hoặc là không câu nệ giang hồ khí, đều là nghe nói Đại Phụng xâm phạm, tự nguyện vì quốc gia một phần lực. "U, cái này Bất Lao Thử nha, ngươi cũng tới?" "Làm sao? Thì ngươi chứ lão tam có thể tới, ta liền không thể. Mà lại hôm nay ta không gọi lão thử, ta gọi Dương Khuê nha tử Bạch Hạc, ngươi còn dám tới? Lần trước sổ sách lão tử còn không có tính với ngươi đâu, đợi đến trận chiến này kết thúc, hai ta được thật tốt tính toán chuyện lúc trước." "Ra ra, ngươi tại sao lại đem cái này giáp mặc vào?" Chúng sinh bách tướng đều có tư thái. Trấn Vũ thành trung quân đại trướng bên trong, Vũ Châu các phương nhân vật dẫn đầu, tụ ở chỗ này, Vương Hàn Anh cùng Tử Vương Long, Chi Châu Lộc Song Hành, Tổng binh Tiền Sơn, Khấu Đao Sơn Sơn chủ chờ đều tại. Chu Vô Thị cũng ở chỗ này, cùng mọi người cùng một chỗ thương thảo trận này sắp đến đại chiến, dành thời gian Chu Vô Thị cũng dùng kim quang kính hướng Sở Huyền Ngạo báo cáo việc này. Đại Phụng cử binh 50 vạn, đã theo Thương Thủy bảy đại thành xuất phát, sắp khấu quan, ấn xoáy người, Đại Phụng Bắc Mục Hầu, Tần Tiếu Sinh. Thì ngắn ngủi này một câu, không có người biết ở trong đó đến cùng bỏ ra bao nhiêu, hiện tại cũng sẽ không có người đi tính toán những thứ này, bọn hắn còn muốn nên đón trận này chớp mắt đã tới đại chiến. Đêm khuya, tự nhận được Chu Vô Thị truyền lời, Sở Huyền Ngạo thì cưỡi hùng đại, mang theo một đám nhân mã tự Tần Vương phủ ra khỏi thành, hướng Hàn Sơn mà đi, cánh cửa tay cầm Tần Vương lệnh, điều động Hàn Sơn phủ quân cùng Tần Vương thân vệ quân cùng nhau lên Hàn Sơn.